Chương 112, sư đồ người đăng, Huyền Linh Chu Nghĩa Phong lúc nói chuyện dù mặt không biểu tình, nhưng trong lời nói tình thâm ý cát, Tiêu Lương là chân chân thật thật có thể cảm nhận được. Cái này tại trong tông đảm nhiệm truyền công trưởng lão, trải qua sóng to gió lớn lao chân nhân, giờ này khắc này bỗng nhiên trở nên câu thúc bắt đầu. Tiêu Lương nhìn xem cái chán chạm đất Chu Nghĩa Phong, duỗi ra tay dừng ở giữa không trung, kinh ngạc không nói. Vẫn là một bên Diệp Hàn nhìn không được, từng tầng ho khan vài tiếng. Lao chân nhân mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay đi đem Chu Nghĩa Phong đỡ dậy, một bên đỡ vừa nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đứa nhỏ này, làm sao đến mức đây, ngươi ta đã là sư đồ, không cần như thế xa lạ. Chu Nghĩa Phong một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận nói, Lộ Nhi dù chưa bắt đầu tu hành, nhưng trong nhà cũng có tu sĩ, tăng thêm cha ta cùng Trần chân nhân là bạn tốt, mưa dầm thấm đất, đối với tu hành bên trong sự tình có hiểu biết. Tu sĩ coi trọng nhân quả, cùng kia Hàn Ly ân oán là nhà ta nhân quả, không có quan hệ gì với người khác, ta nếu không trước đó nói rõ ràng, cũng có vẻ là ta cố ý đang gạt sư phụ. Hắn ngữ khí chứng chặt đàng hoàng, phối hợp trên ăn nói có ý tứ biểu lộ, Tiêu Lương nhìn ở trong mắt, đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác đau lòng. Tiêu Lương thở dài, sư phụ đồ đệ, từ xưa đến nay đều là gần với phụ thân cùng con trai quan hệ, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta đã quyết định thu ngươi làm đồ, đừng nói là kia Hàn Ly, dù là ngươi đắc tội tử phụ chân quân, vi sư cũng muốn thay ngươi ngăn lại chặn lại. Diệp Hàn trừng to mắt, hướng Tiêu Lương điên cuồng chớp mắt. Thổi như bức có thể, nhưng là đừng thổi quá a. Tiêu Lương mang tính lựa chọn đem hắn coi nhẹ, giờ phút này cảm xúc chính cấp trên, ái đồ thay sư phụ cân nhắc, như thế khẩn thiết trái tim, hắn thổi điểm như bức thế nào? Chu Nghĩa Phong sắc mặt nghiêm túc, đợi ta tu đạo có thành tựu, tự sẽ đi tìm kia Hàn Ly chấm dứt nhân quả. Sư phụ yên tâm, ta sẽ không đánh lấy ngài danh hào làm việc. Tiêu Lương dựng râu trừng mắt, lời gì? Ngươi sư phụ ta là loại này sợ phiền phức người sao? Hắn ngữ khí ba khí, ngươi ngày sau đi ra ngoài bên ngoài, nếu như chiêu gây phiền toái, cứ việc báo ngươi sư phụ danh hào của ta. Nếu là có đạo hữu không cho sư phụ mặt mũi, ta từ một kiếm chẳng chi. Chu Nghĩa Phong lông mày nhíu lại, nội tâm của hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Đại ca cùng ở xa phần Kim môn Lý Phong có thư từ qua lại, hắn còn thông qua đại ca nhiều lần nghe ngóng, hiểu rõ trên núi tiên sư bản tính. Dựa theo đại ca nói, trên núi tiên sư phần lớn trời sinh tính thanh nhã, không hỏi phạm tục, dù cho thu đồ, tình thầy trò cũng sẽ không hôn dạy đặt đi nơi nào, Trần chân nhân loại kia nên thuộc về ví dụ mới đúng. Trường sinh là vô tính nhất, tu đạo vốn là gian khổ. Tiêu Lương biểu hiện lại làm cho Chu Nghĩa Phong có loại cảm giác không giống nhau. Con mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Lương thần sắc kích động, trong lòng Chu Nghĩa Phong không khỏi sinh ra một cô ấm áp. Từ nhìn thấy Tiêu Lương bắt đầu, cho tới bây giờ, thân ở vạn mét trên bầu trời. Vốn chỉ là ôm tìm một chỗ tiên gia tông môn yên tĩnh tu hành ý nghĩ, nhưng lúc này, Chu Nghĩa Phong trong lòng lại lần thứ nhất sinh ra bị trước mắt cái này lao chân nhân thu làm đồ đệ có vẻ như cũng thật không tệ cảm giác. Chu Nghĩa Phong nhếch miệng lên một cái nhỏ bé đường cong, ngữ khí nghiêm túc, "Đúng, sư phụ." Tiêu Lương không có chú ý tới thần sắc hắn biến hóa, chỉ là nghĩ đến sư đồ chi danh đã xác nhận, bắt đầu tính toán nói, "Vi sư thân là kiếm các truyền tông trưởng lão, thu đồ tự nhiên không thể keo kiệt." Hắn mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng nào não mình ra gấp, không tùy thân mang theo cái gì linh khí đang dược. Chu Nghĩa Phong lặng lặng nói, "Sư phụ, ta không muốn thu đồ lễ." Hắn thở ra bỏ hành lý, lấy ra một hai tay ôm lại lớn nhỏ bình sứ, đem nắp bình mở ra, bên trong chứa một chút nước, một đầu màu sắc tiên diễm như máu, ba ngón dài hơn thực cá nhỏ mặt tủ mày trâu nằm tại trong nước. Tia sáng đông nhiên bắn vào, đầu này hồng huyết lư bắt đầu kịch liệt bay nhảy. Chu Nghĩa Phong nói, đầu này hồng huyết lư là ta cầu được phụ thân đồng ý, từ Hắc Long trong đầm ớt. Hắc Long đầm liền là trên bình Mai Sơn, Chu phủ bên cạnh kia một hồ ưu đầm. Bởi vì đầm nước tĩnh mịch, lại tại thác nước Hạ Nguyên, giống như khe núi nước suối đầu rồng, liền đặt tên là Hắc Long đầm. Mười năm qua, Chu Trạch trong lúc rảnh rỗi liền ra hồ thả câu, dựa vào câu ông mệnh số nguyện người mắc câu, chưa bao giờ có không quân, càng là thỉnh thoảng câu lên một đầu bảo ngư. Bảo ngư câu nhiều hơn, trực tiếp ăn hết lại đáng tiếc, Chu Trạch liền đem câu được bảo cá nuôi dưỡng ở Hắc Long trong đầm. Dân ra, cái này Hắc Long trong đầm bảo ngư đã có trên trăm đầu, phẩm tướng không đồng nhất, các sinh dị tượng, mỗi lần ném cho ăn lúc giống như ngàn vạn cá chép du động, chói lọi. Đầu này hồng huyết lư, liền là Chu Nghĩa Phong được phụ thân đồng ý, từ Hắc Long trong đầm bất lên tới. Tiêu Lương tự nhiên nhận ra bảo ngư, trước mắt đầu này hồng huyết lư, bất quá là hạ phẩm bảo ngư, phàm tục võ giả dùng ăn có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng đối với trúc cơ chân nhân tới nói, đầu này hồng huyết lư coi như toàn bộ vào bụng. Nhiều nhất chỉ có thể để hắn trong bụng sinh ra no bụng ý, nhưng tặng lễ trọng yếu là tâm ý Chu Nghĩa Phong bên thai hồi tưởng lại lời của phụ thân nói, đâu ra đấy nói, sư phụ đường xa mà đến, vì ta buôn ba buôn ba, nhà ta không có cái gì quý giá sự vật, nghĩ đến nhớ. Tới, chỉ có bảo ngư một đôi, đầu này hồng huyết lư dáng dấp náo nhiệt, nghĩ đến ngụ ý cũng là cứ tốt, liền đưa cho sư phụ. Nghĩ nghĩ, mình lời nói này nên không có lỗi gì để loạn, Chu Nghĩa Phong hé miệng đem bình sứ đưa ra, ánh mắt có chút mong đợi nhìn xem Tiêu Lương. Tiêu Lương vui vẻ ra mặt tiếp nhận bình sứ, trong lòng mừng rỡ không thôi, người phảng phất đều trẻ 10 tuổi. Đồ đệ này quả thật không thu không. Hiểu phân tức, biết cấp bậc lễ nghĩa, càng quan trọng hơn là còn hiểu được đau lòng sư phụ. Tiêu Lương nuốt dâu mà cười, càng xem thiếu niên trước mắt, càng cảm thấy kẻ này loại mình, dung mạo, thân hình, khí chất tất cả đều giống mình lúc còn trẻ, trong lòng càng thêm hài lòng. Dư quang đảo qua, thoáng nhìn một bên Diệp Hàn sắc mặt phiền muộn, nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi. Tiểu tử này là ai, không biết. Nhiều năm như vậy, cũng không biết đau lòng vì sư, thật sự là trắng dạy cái này nịch đồ. So sánh hai bên, thế là nhìn xem Chu Nghĩa Phong ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tiêu Lương nói, tâm ý của ngươi vi sư nhận được, đầu này bảo ngư phẩm tướng không sai, bụi ý cũng tốt, sau khi về núi, liền đem nó nuôi dưỡng ở vi sư động phủ kia một hồ linh tuyển bên trong. Lấy linh thủy cung cấp nuôi dưỡng, nếu là phúc duyên thâm hậu, còn có biến hóa cơ hội. Chu Nghĩa Phong hiếu kỳ nói, sư phụ, Bảo Ngư cũng có thể tu hành. Đây là tự nhiên. Tiêu Lương thừa cơ cho hắn mở rộng tầm mắt, Bảo Ngư là trong nước dị chủng, luận thiên phú, so với trong nước phổ thông sinh linh cũng cao hơn, nếu là nắm giữ phương pháp tu hành, biến hóa thời cơ vượt xa bình thường loài cá. Chỉ bất quá Bảo Ngư thưa thớt, tăng thêm hắn thịt có thể so với dược hiệu, không chỉ có vì nhân tộc bản năng yêu thích, liền ngay cả đồng tộc cũng nhiều tàn sát lẫn nhau nuốt, cho nên có thể kiên trì đến biến hóa Bảo Ngư mới không nhiều. Tiêu Lương lúc nói chuyện, kia miệng bình đối Chu Nghĩa Phong. Chu Nghĩa Phong nhìn xem bên trong không ngừng bay nhảy nhảy lên, giống như một đầu màu đỏ cá chép hồng huyết lư, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Vệ Tông, vi sư dẫn ngươi đi lấy thân phận lệnh bài, lại dẫn ngươi đi tàng kinh các cho ngươi chọn lựa công pháp, trai giới tắm rửa, tịnh thân tu tâm, ba ngày qua đi, ngươi liền có thể bắt đầu chính thức tu hành. Chương 113, quái ngư người đăng, Huyền Linh Chu Nghĩa Phong rời nhà 10 ngày quá khứ. Chu gia lần nữa khôi phục bình tĩnh, Chu Trạch nhìn như xuất quan, kỳ thực cùng bế quan không có gì khác biệt, cả ngày say mê nghiên cứu Tiêu Lương tặng cho quyển kia tu hành kiếm đạo cảm ngộ tâm đắc. Phương Mậu cùng Trần Chiêu cùng một chỗ thống lĩnh trong nhà phòng giữ, mỗi ngày hướng Chu Trạch báo cáo lớn nhỏ công việc. Chu Nghĩa Bình giống thường ngày bình thường về trấn Yêu Ti điểm danh. Ngay hôm đó, chói trang liệt nhật, mặt trời giữa trời. Một chiếc thuyền từ bến tàu ra hồ, trên thuyền đứng đấy ba người, sao người kia là trung niên hán tử, hát thủy thôn bên trong người, cả ngày ra thuyền bắt cá, làn da phơi đen nhánh, trong thôn đều gọi hắn hát tử. Đầu thuyền, Chu Nghĩa Bình thân mang quan áo, cầm trong tay bội đao, ngẩng đầu đứng thẳng, đi theo phía sau một tay hạ, gọi Hứa Phương. Thuyền không ngừng xâm nhập, thủy vực phía trên, đột nhiên bay tới quần quần mây đen, đem mặt trời che đậy. Chu Nghĩa Bình ngước mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu hát trầm mây đen, cảm thấy hơi có một cỗ bất an. Một bên Hứa Phương cũng phát giác được có chút không đúng, hỏi: "Hát tử, ngươi xác định không nhìn lầm?" Hát tử cũng không quay đầu lại: "Đại nhân, ta tại nước cạn khu bắt hơn 40 năm cá, nơi này mỗi một chỗ, mỗi một phiến thủy vực ta biết rõ hơn, duy chỉ có quỷ kia đồ chơi ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, không có khả năng nhìn lầm." Chu Nghĩa Bình lên tiếng nói: "Hát tử thúc, đồ chơi kia dung mạo ra sao?" Nghe được Chu Nghĩa Bình tra hỏi, cái này trung niên hán tử mới xoay đầu lại, đối Chu Nghĩa Bình ngữ khí tất cung tất kính: "Chu đại nhân, ta là trạm vạng tối trở về lúc nhìn thấy, khi đó mặt hồ nước sơn đen vô cùng, chỉ có thấy được đại khái bộ dáng, thân hình lớn đến đáng sợ, trên thân còn mọc ra rất lớn lân phiến, lấp lóe, dù sao không giống bình thường cá." Hắn miêu tả có chút mơ hồ, Chu Nghĩa Bình nhanh chóng rút ra tin tức, kết hợp mình đối hát tử người này hiểu rõ, trong lòng lập tức suy đoán cái 89/10, nên là thủy yêu không sai. Hát tử tiếp tục sao, thuyền bạch phá sóng nước, đi vào bụi cỏ lau bên trong dừng lại. Chính là chỗ này. Chu Nghĩa Bình nhìn khắp bốn phía, bên người cỏ lau đứng thẳng, trở ngại ánh mắt. Hứa Phương cau mày nói, lại là tại bụi cỏ lau bên trong. Cái này nhưng làm sao tìm được? Hắc tử buông tay, bắt cá nhiều người, cá đều sẽ tìm ẩn nấp chỗ ẩn nút, huống chi là so cá còn thông minh thủy quái. Thân là Hắc thủy thôn sinh trưởng ở địa phương ngư dân, Hắc tử nghe nói qua thủy quái kiến thức, nhưng lại chưa từng thấy qua. Hôm qua trạm vạng tối kia nhìn thoáng qua, để hắn trông thấy một đầu hình thể quái dị giữ tận thủy quái, lập tức thông báo trấn Yêu Ti. Chu Nghĩa Bình thân là trấn Yêu Ti phòng giữ, lại xuất thân Hắc thủy thôn, bên trên liền đem Hắc thủy thôn phụ cận thủy vực giao cho hắn quản hạt. Chu Nghĩa Bình một cước giẫm tại bong thuyền, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Hứa Tài cũng học theo, đứng ở một bên túi đầu nhìn về phía mặt hồ, chỉ thấy nước hồ thành tịnh tĩnh mịch, mấy đôi cá nhỏ bị kinh sợ, đống nhiên du động, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy tìm, tự nhiên rất khó tìm đến. Hứa Tài, đâu tự đan? Hứa Tài từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân màu đỏ huyết đan, tròn trịa sung mãn. Cái này tự đan là trấn Yêu Ti lấy bình thường ra cầm ra xúc chi huyết luyện chế mà thành, lại xen lẫn đặc thù phối phương, đem cái này huyết nhục hương vị phóng đại, chuyên môn dùng để câu cá. Con cá này tự nhiên không phải bình thường cá. Hứa Tài đem tự đan ném vào trong nước, bên hông bội đao rút ra, sắc mặt cảnh giác. Chu Nghĩa Bình sắc mặt bình tĩnh, thân hình khí thế to lớn, một tay đặt tại trên chôi đao, ánh mắt tỉnh táo nhìn xem mặt hồ. Chỉ chốc lát sau, mặt hồ đống nhiên nổi lên gợn sóng. Chu Nghĩa Bình lông mày nhíu lại, Hát Tử thúc, ngươi tiên tiến buồng nhỏ trên tàu. Nghe ra hắn ngữ khí không đúng, Hát Tử lập tức hướng buồng nhỏ trên tàu chạy tới. Ngay tại thân thể của hắn rút vào buồng nhỏ trên tàu sát na, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đống nhiên sôi trào, tựa như là một nồi hơi bị đun sôi nước sôi. Chu Nghĩa Bình ánh mắt ngưng tụ, một cỗ sát ý tuôn ra, tại trong cảm nhận của hắn, có một quái vật khổng lồ chính lấy tốc độ kinh người từ đáy nước hướng mặt nước bơi lại. Sát ý khóa chặt mặt hồ, bàn tay lớn bắt lấy chôi đao, vận sức chờ phát động. Quanh mặt hồ đông nhiên nổ vang, một thân ảnh ầm vang nhảy ra, phá vỡ cao mấy mét cột nước hướng phía buồng nhỏ trên tàu đập tới. Nước hồ vẩy ra, đem đầu này quái ngư trên người lân phiến làm nổi bật 10 điểm rõ ràng. Đen kịt lân giáp, sau lưng mọc lên răng cưa, miệng to như chậu máu, miệng sinh răng nhọn. Hắc tử nhìn xem một màn này há to mồm. Hứa Tài không biết tự lượng sức mình nhấc đao đi cản, bị một cái tay bắt lấy bà bay. Chu Nghĩa Bình lực lượng bộc phát, dưới tay sắp bị cái này thủy yêu đè ép sát na đem nó kéo đến nhanh chóng lùi lại. Hắn tiến lên trước một bước, rút đao, tuyết trắng ánh đao nở rộ, giữa không trung hơi nước trong nháy mắt bốc hơi, ngưng thực màu trắng đao cương cùng đèn kịt lân giáp tiếp xúc. Vẹn vẹn chỉ là bị chặn lại một cái trước mắt, kia đao quang dừng một phần, ngay sau đó liền lấy vô song chi thế bổ ra lân giáp. Suy trường đao cùng thủy yêu va chạm, kinh khủng lực đạo đánh tới, thuyền chấn động, mặt hồ cuộn cuộn. Hắc tử ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem kia đứng ở đầu thuyền thanh niên, hắn thân thể không có chút nào rung động, thậm chí liền ngay cả tay cầm đao đều không có vẻ run rẩy, ổn đến như là mặt biển đáng ngầm, lù lù bất động. Ánh đao lướt qua, đầu này hình thể tiếp cận dài 3 mét quái ngư bị một phân thành hai, màu xanh sẫm máu tươi như mưa thác nước dương vậy. Chu Nghĩa Bình lấy chân cương bảo vệ thân thể, tránh khỏi một trận chó máu xối đầu. Hắc tử trốn ở buồng nhỏ trên tàu, trốn qua một kiếp. đứng ở một bên Hứa Tại nhưng liền không có vận may như vậy, cả người bị yêu huyết ngâm một thân, thanh hôi vô cùng. Hệ trên thân truyền đến một cỗ xin xệ, trận trận mùi hôi thối truyền vào hơi thở, Hứa Tại cũng không còn cách nào chịu đựng, dựa vào bong thuyền hướng mặt hồ điên cuồng nôn mửa. Chu Nghĩa Bình thân đao chấn động, nhiễm tại đao vết máu trên người bay ra, trường đao vào vỏ. Nhìn xem điên cuồng nôn mửa Hứa Tại, Chu Nghĩa Bình sắc mặt bất đắc dĩ, ngươi dù sao cũng là võ sư, làm sao ngay cả chân khí hộ thể đều quên. Hứa Tại đối mặt hồ nôn một hồi lâu, thẳng đến trong bụng trống trơn, nôn ý mới tiêu tán, nỗ lực chống lên thân, sắc mặt trắng bệch, Bình ca, ngươi giết đến quá nhanh, ta không kịp phản ứng. Hứa Tại ngữ khí có chút u oán, vốn cho rằng là một con cá lớn, còn ôm một phen khổ chiến tâm tư. Nhưng ai có thể nghĩ tới cá là thật lớn, nhưng là chết lại nhanh như vậy. Từ hắn thị giác, chỉ nhìn thấy Chu Nghĩa Bình rút đao, vung đao, thế là không trung liền hạ một trận huyết vũ. Nhanh căn bản phản ứng không kịp. Chu Nghĩa Bình lắc đầu liên tục, không thèm để ý cái này ngày thường bại hoại không luyện công ra hỏa, đứng ở thuyền một bên, đưa tay bắt lấy trên mặt hồ chậm rãi chìm xuống thi thể. Dùng sức kéo một cái này một nửa thi thể trực tiếp bị hắn kéo đi lên. Hứa Tại tới tỉnh táo lại, lên trước hỗ trợ. Hai đoạn thi thể đều bị kéo lên thuyền, cô kia mùi hôi thối để Hứa Tại phần bụng ẩn ẩn co rúm, sắc mặt hắn một trận thanh bạch, chỉ có thể che cái mũi, yên lặng ngồi xổm đuôi thuyền. Chu Nghĩa Bình quan sát thi thể, cái này quái ngư thân hình quái dị dữ tợn, là hắn chưa từng thấy qua chủng loại. Đầu óc đảo xuất trinh lấy yêu lúc ký ức, nhưng lại không có con nào thủy yêu có thể cùng đầu này quái ngư đối đầu. Đưa tay vuốt ve thân cá, vào tay cứng rắn lạnh trượt, ánh mắt đi tuần tra, chú ý tới quái ngư phần bụng, có một đầu nhàn nhạt, mảnh khảnh kim tuyến, đầu này kim tuyến lan tràn toàn bộ phần bụng, tuy bị từ giữa đó chặt đứt, vẫn còn lóe ra yêu đất kim quang. Hắc Tử run run rẩy rẩy đứng người lên, Chu đại nhân, cái này, đây chính là thủy yêu. Chu Nghĩa Bình thu tay lại, chậm rãi gật đầu, là thủy yêu, vẫn là chủng loại mới, Hắc Tử thúc, ngươi là công. Chương 114, trấn yêu tháp người đăng. Huyền linh quái ngư thi thể lấy tới bong tàu bên trên, Chu Nghĩa Bình lại để cho Hứa Tài ném đi mấy quả tự đan, xác nhận nơi đây không còn thủy yêu, lúc này mới chống thuyền đường về. Một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tại bến tàu, lập tức hấp dẫn ngư dân chú ý lao tiên, cái đồ chơi này là cá sao? Cái này cũng quá lớn. Ta ra thuyền nửa đời người, liền chưa thấy qua cá lớn như thế, đây là thủy yêu đi. Bến tàu bên trên, đám người nghị luận ầm ĩ, đối rừng sắt ở bến tàu lên thuyền chỉ ném đi ánh mắt. Chu Nghĩa Bình hạ thuyền, Hứa Tài sớm liền đi thông chi trấn yêu ti đồng liêu, giờ phút này đang có người lôi kéo xe đẩy tay, đem quái ngư thi thể đem đến trên xe ba gác trở đi. Hắc Tử thúc, treo thưởng sau 3 ngày cho ngươi thanh toán, an tâm chớ đội. Đầu thuyền, Hắc Tử vẻ mặt tươi cười, cho dù là mình chiếc này ô đồng thuyền bởi vì lây dính quái ngư máu tươi mà trở nên tanh hôi cũng không có chút nào không thoải mái, ngược lại hướng Chu Nghĩa Bình nói, Chu đại nhân, có ngươi câu nói này ta an tâm. Toàn bộ trấn yêu ti, nếu là ai cùng ta Hắc Tử nói treo thưởng phải chờ thêm một ít thời gian, ta sẽ còn lo lắng, nhưng là ngươi gọi ta chờ, vậy ta liền an tâm chờ lấy. Hắc Tử há có thể không biết quan phủ những đại nhân kia nước tiểu tính, cùng là Hắc Thủy thôn bên trong người, Hắc Tử liền tín nhiệm Chu Nghĩa Bình, cho nên phát hiện cái này quái ngư tung tích, trước tiên thông chi cái trước. Ra thuyền trên đường, hắn đối kia Hứa Tại không có chút nào sắc mặt tốt, nhưng là đối Chu Nghĩa Bình lại là tất cung tất kính. Chu Nghĩa Bình hiểu được hắn lời nói vừa ý nghĩ, lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắc Tử thúc, trấn yêu ti những đồng liêu khác cũng là thư qua, gần nhất bên trên danh tiếng gốc, không ai dám tham ô phong thưởng. Hắc Tử hừ một tiếng, lại không trả lời. Chu Nghĩa Bình cũng không lại quên, dù sao Hắc Thủy thôn phụ cận thủy vực vốn là về mình quản. Hắn xoay người, trước khi đi vội vã, hướng trấn yêu tháp đi đến. Đi vào kia một tòa cao ngất màu đen rộng lớn huyền dưới tháp một bên, nghiệm qua thân phận lệnh bài, trải qua cổng hai vị kia võ sư đồng liêu cho đi, lúc này mới đi vào. Xoa xoa xoa. Trấn yêu tháp cửa lớn chậm rãi đóng lại, một cỗ ẩm ướt, mùi tanh hôi cuốn tới, đập vào mi mắt là một đầu u ám thâm thúy hành lang hai bên cắm đầy bó đuốc. Cứ việc không phải lần đầu tiên đến, nhưng mỗi lần bước vào cái này trấn yêu tháp, Chu Nghĩa Bình vẫn là thoáng có chút không thích ứng. Chỉ vì tòa tháp này hạ, trấn áp mấy trăm con thủy yêu. Trấn yêu tháp 10 năm trước theo Hà Bá Sở cùng nhau xây dựng, nghe nói thân tháp trộn lẫn linh thiết, trên đó lại khắc chế trận văn, toàn bộ trấn yêu tháp từ 3 vị trúc cơ chân nhân liên thủ bày ra trận pháp, nội bộ kiên cố, dù là trúc cơ yêu tướng cũng khó có thể đánh bỡ. Chu Nghĩa Bình đi vào một chỗ trước cửa sắt, đưa tay gõ gõ. Cửa sắt từ từ mở ra, đập vào mi mắt là một rộng rãi mật thất, cái này trong mật thất, các loại hình cụ, xiềng xích, móc sắt, chắt đao cái gì cần có đều có. Chu Nghĩa Bình ngước mắt, trước mặt xiềng xích chậm rãi kéo, hai cái to lớn móc sắt xuyên qua thi thể, cho đến cái này đoạn khổng lồ thi thể kéo đến cao cỡ nửa người. Xích sắt mới bị buộc lại. Cái này đoạn thi thể chính là con quái ngư kia. Nghĩa Bình, trong mật thất có mấy vị người mặc hắc giáp ngục tốt, kia đứng tại ngục tốt phía trước, ngay tại quan sát quái ngư thi thể hán tử quay đầu hô một tiếng. Trình đại nhân, Chu Nghĩa Bình đi lên trước, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ. Thân hình này khôi ngô, một thân trang phục trung niên hán tử, tên là Trình Tiêu, là trấn yêu tháp giáo úy. Nói bao nhiêu lần, không cần gọi ta đại nhân, ta so ngươi lớn tuổi, ngươi nếu là không ghét bỏ, gọi ta tiểu ca là được. Trình Tiêu ngữ khí bình thản, hắn mặt mày mặc dù tràn ngập sát khí, nhưng ở đối mặt Chu Nghĩa Bình thái độ lại cực kỳ tốt. Chu Nghĩa Bình không chút do dự nói, thiếu ca. Ha ha ha, thế này mới đúng. Trình Tiêu vô vô bả vai hắn, Lý đại nhân rất xem trọng ngươi, tiểu tử ngươi cũng không chịu thua kém, bất quá 30 viên mãn tông sư, ta tại phủ thành cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Nghe nói người này tại trấn yêu tháp thu không ít con nuôi, là cái linh lung chủ. Chu Nghĩa Bình thầm nghĩ lên liên quan tới Trình Tiêu nghe đồn, trong lòng cẩn thận, đối với hắn khích lệ chỉ là khiêm tốn đáp lại, trả lời giọt nước không lọt. Hắn rất được Lý Chí Bình coi trọng không phải bí mật, nhưng Lý Chí Bình giờ phút này không ở nơi này, mà là tại Phong Thủy phủ. núi cao đường xa, coi như Lý Chí Bình thật nguyện ý bao bọc hắn, đó cũng là ngoài tầm tay với. Chu Nghĩa Bình đem chủ đề dẫn hướng Quái Ngư, hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bị móc sắt treo lên tanh hôi thi thể. Chu Nghĩa Bình nói, "Tiểu ca, cái này Quái Ngư không giống khu nước sâu kia tứ đại yêu tướng dưới trướng tùy ý chủ tộc, là cái gì chủng loại?" Trình Tiêu đi lên trước, cầm lên trên bàn một cây tiểu đao, đối Quái Ngư ở bụng chỗ châm ngòi, "Ngươi nhìn những này tạng phủ khí quan, dị dạng không đồng nhất, lớn nhỏ không đồng đều." Chu Nghĩa Bình ánh mắt nhìn, cái này Quái Ngư trần trụi mà ra nội tạng quả thật lộ ra dị dạng, lại lớn nhỏ 10 điểm quy tắc, nhìn xem cho hắn một loại cổng kềnh to béo cảm giác. Thật giống như những này tạng phủ khí quan cùng thân cá không phải cực kỳ xứng đôi. 10 điểm cổ quái. Trình Tiêu phốc phốc một đao đâm vào Quái Ngư phần bụng, dọc theo đầu kia mảnh khảnh kim tuyến hạ cắt, bụng cá vị trí nguyên một khối thịt bị hắn cắt xuống, thả đến mặt bàn. Phía sau ngục tốt hết thể vây lại. Chu Nghĩa Bình thấy thế cũng đi lên nhìn kỹ. Trình Tiêu thân là trấn yêu tháp gia úy, cùng các loại thủy yêu đánh nhiều năm như vậy quan hệ, nhãn lực cùng kinh nghiệm vẫn là 10 điểm lão đạo. Hắn chỉ vào con cá này bụng chỗ kim tuyến, nói, bụng sinh kim tuyến, tạng phủ dị dạng, hình thể giữ tợn của quái, cái này Quái Ngư nên không phải yêu. Không phải yêu. Chu Nghĩa Bình mày nhăn lại, trong lòng có suy đoán. Này yêu không phải kia yêu, 10 năm trước trận kia xuất chinh lấy yêu, ngươi tự mình kinh lịch, gặp qua thủy yêu, bọn hắn có thần trí, ý thức hoàn chỉnh, nhưng đầu này Quái Ngư có phải hay không chỉ có tiến công dục vọng, hoàn toàn không có suy nghĩ ý thức. Chu Nghĩa Bình hồi tưởng lại mình chém giết Quái Ngư một màn, gật đầu. Cái này Quái Ngư bị Hứa Tài lấy tự đan dẫn xuất, không nói hai lời liền trực tiếp khởi xướng tiến công, xác thực không giống có suy nghĩ ý thức thủy yêu. Đây cũng là Trình Tiêu ngữ khí trong trước, nếu như ta không đoán sai, cái này Quái Ngư nên là bị lực lượng nào đó thúc sinh ra dị chủng, hình thể khổng lồ, lực to như trâu, nhưng phần này lực lượng đồng dạng đem nó thân thể cải tạo không trọn vẹn dị dạng, thậm chí hoàn toàn đánh mất ý thức, chỉ còn lại tiến công dục vọng. Trấn yêu tháp bên trong, nhốt nhiều như vậy đầu thủy yêu, Trình Tiêu mỗi ngày cùng những này thủy yêu liên hệ, kinh nghiệm phong phú, hắn nói câu nói này cơ bản có thể nắp hòm kết luận. Trình Tiêu lại nói, việc này ta muốn thông báo bên trên, cái này Quái Ngư chỉ sợ không chỉ một đầu, liền sợ là khu nước sâu một vị nào đó đại yêu dày vào ra, nếu là xử lý không tốt, sợ thành yêu hoạn. Chu Nghĩa Bình sắc mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt cái này Quái Ngư dị dạng thi thể, kết hợp Trình Tiêu lời nói, hắn hồi tưởng lại năm đó từ Hồng Hà thôn khẩn cấp áp giải phạm nhân sự kiện kia. Kia phạm nhân dáng dấp dị dạng cổ quái, thân người cám mạo, nhìn xem lại cùng cái này Quái Ngư có chút tương tự. Kia phạm nhân áp tải huyện nha về sau, liền không có tin tức. Chu Nghĩa Bình mơ hồ cảm giác hai chuyện này có liên quan, nhưng sự tình quá xa xưa, trong đó chi tiết hắn không cách nào nhớ lại. Nếu như cái này Quái Ngư là bị khu nước sâu đại yêu thúc sinh ra, kia mười mấy năm trước người kia thân cám mạo quái vật đâu? Chu Nghĩa Bình tự lẩm bẩm, Hồng Hà thôn, xã yêu, Quái Ngư. Hắn luôn cảm thấy có nào đó đường nét, đem ba cái này cho sâu chuỗi. Chương 115, cự xà người đăng, Huyền Linh Bình Dương huyện, huyện nha. Làm một sợi dáng chiều xuyên bảo, hầu thành bỏ bút xuống, hồ sơ khép lại, hoàn thành hôm nay công vụ. Có nha dịch đi đến, báo cáo, đại nhân, hôm nay bến tàu một chuyện, thuộc hạ là đi tra, là Chu đại nhân tại nước cạn khu chém một đầu Quái Ngư, đi thuyền mà về. Hầu thành mặt biến mất tại mờ tối, chỉ là truyền đến bình thản thanh âm, ồ. Từ khi trong phủ thiết lập Hà Bá Sở, hạ thiết trấn yêu thi, giám thị thủy vực yêu tà đến nay, cũng là lần đầu tiên nghe nói tại nước cạn khu phát hiện có thủy yêu ẩn hiện. Nha dịch cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, thuộc hạ hỏi thăm mấy vị hát thủy thôn thôn dân, đều nói kia Quái Ngư hình thể khổng lồ, bề ngoài dữ tợn, hẳn là thủy yêu không sai. Biết, ngươi đi xuống đi. Nha dịch quay người ly khai, tại sắp ra khỏi phòng lúc, Hầu Thành đỗng nhiên mở miệng nói, chuyện này ngươi nhìn chằm chằm, tuy nói thủy yêu một chuyện không về chúng ta quản, nhưng chúng quy là tại khu nước cạn phát sinh, tại Bình Dương huyện hạt quản thôn trang, chúng ta nên chú ý. Đúng, đại nhân. Nha dịch lui ra ngoài. Hầu Thành chậm rãi đứng người lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem ngoài cửa, nắm đấm nắm chặt. Hắn thở sâu, đem cảm xúc bình phục, ra khỏi phòng, đi vào huyện nha hậu viện. Nơi đây sân nhỏ trồng ba gốc cây liễu, chính vào xuân hạ giao tế, dương liễu quyến luyến. Trong sân còn có một cái giếng, tại tường viện một góc. Chỗ này sân nhỏ là Hầu Thành ngày thường xử lý công vụ mệt buồn bực buông lòng chỗ, không có hắn cho phép, hạ quan đều không cho đặt chân. Hầu Thành đi vào bên giếng, từ trong ngực lấy ra một viên màu xanh biết hạt châu, cả người nhảy xuống. Bịch trong giếng tóe lên bọt nước, vừa vào nước, Hầu Thành trong tay màu xanh biết hạt châu phát ra nặng nề ánh sáng, đem hắn bên người dòng nước ngăn cách mở. Hầu Thành tại trong nước hành động tự nhiên, hắn vận chuyển chân khí, không ngừng chìm xuống, cho đến phía trước xuất hiện một cái lối đi, hắn đột nhiên vào đi, nhanh chóng hướng phía trước du động. Trong nước u ám, cũng may tị thủy châu không chỉ có thể khiến cho hắn có thể tại trong nước thời gian dài lưu lại, tán phát ánh sáng còn chỉ dẫn con đường phía trước. Hầu Thành xe nhẹ đường quen, hướng phía trước bơi ước chừng nửa khắc đồng hồ, bốn phía rộng mở trong sáng, trước mắt xuất hiện một đầu thân thể của mình, giống như ngọn núi nhỏ màu đen tự xà. Phát giác được có người ngoài xâm nhập, cái này cự xà đột nhiên mở ra con người, u ám trong thủy vực trong nháy mắt sáng lên hai đạo mặt trời. Thân rắn đông lúc đích, quấy dòng nước như sóng lớn, cọ rửa bụi đất tứ tán cuộn. Hầu Thành phí hết lớn sức lực mới ổn định lại thân thể, không bị dòng nước cuốn đi. Giờ phút này cũng không đến chúng ta ước định thời gian gặp mặt, họ Hầu, ngươi trái với ước định. Bên hai vang lên một đạo khàn giọng dinh dính thanh âm, Hầu Thành ngước mắt xem xét, hai đoàn tiểu thái dương chính nhìn chằm chằm mình, huyết hồng sắc lưỡi rắn phun ra nuốt vào, mình phảng phất trở thành con mồi. Hầu Thành lại cũng không e ngại, sắc mặt chìm giận, trái với ước định là ngươi. Mười mấy năm trước Hồng Hà thôn sự kiện kia, ta đã thay ngươi để ép xuống, hiện tại ngươi thế mà còn dám tại nước cạn khu gây chuyện, thật coi trấn yêu ti những người kia đều là thùng cơm hay sao? Cự xà ngữ khí không thèm để ý chút nào, kia ngư quái ý thức không trọn vẹn, ngay cả yêu cũng không tính, ta lười nhát trông giữ, để nó đi ra ngoài kiếm ăn, coi như bị Trấn Yêu Ti bắt được lại như thế nào. Ngu xuẩn rắn. Hầu Thành trong lòng tức giận, Sa Yêu kia thân là đầu kia lão giao dưới trướng tướng tài đắc lực, làm việc phép lối, không chút nào đem Hà Bá Sở để vào mắt. Hắn cùng cái này ngu xuẩn rắn hợp tác, thay nó trả sát thật nhiều lần cái mông, đã sớm đối nó sinh lòng ý kiến. Lần này cái thằng này thế mà còn đem sự tình đâm đến Trấn Yêu Ti nơi đó, Hầu Thành làm quan hơn 10 năm, trong lòng trực giác dấu hiệu, cảm thấy không thích hợp, lập tức tới gặp đầu này ngu xuẩn rắn. Nhưng cái này ngu xuẩn rắn không thèm để ý chút nào thái độ, lại làm cho Hầu Thành cảm thấy trái tim băng giá. Cái này ngu xuẩn rắn phách lối hành vi, tiếp tục cùng nó hợp tác, sớm muộn muốn hại chết ta. Hầu Thành trong lòng suy tư, trên mặt không chút biến sắc, chỉ là khuyên, Trấn Yêu Tháp trung quan áp nhiều như vậy thủy yêu, bọn hắn sao lại nhìn không ra cái này quái ngư dị thường. Một khi bọn hắn đem việc này báo cáo, Hà Bá Sở thế nhưng là có chút cơ chân nhân. Nước cạn khu một khi giới nghiêm, chúng ta kế hoạch tiếp theo đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hầu Thành nhấn mạnh, nếu là kế hoạch thất bại, ngươi chẳng lẽ không sợ bị đại nhân kia giận chó đánh mèo? Lời này vừa nói ra, cự xà con ngươi có chút nheo lại. Nó đầu góc hiện lên lão dao kia còn xuống thân ảnh, trong lòng không khỏi phát lạnh. Gặp cái này cự xà bị hù sợ, Hầu Thành trong lòng cười lạnh, rèn sắc khi còn nóng, năm đó ở Hồng Hà thôn, là ngươi tự tiện dùng thân người làm nếm thử, đem thôn dân kia biến thành người không ra người, quỷ không quỷ quái vật. Cự xà ngữ khí chần chờ, năm đó ta nghe lời ngươi, nhấc lên lũ lụt chìm thôn kia, không có để lại tay cầm, việc này vì sao còn muốn sách? Làng là không còn, nhưng năm đó có một nhóm người đem quái vật kia áp giải về Bình Dương huyện, bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy quái vật hình dáng. Nhắc lên việc này, Hầu Thành cũng có chút đè nén không được trong lòng nộ khí, nếu không phải ta đem việc này đè xuống, ngươi tại Hồng Hà thôn sở tác sở vi đã sớm bại lộ, lấy ở đâu mười mấy năm qua gây sóng gió. Cự xà nghiêng đầu một cái, ánh mắt nghi ngờ nhìn xem cái này nhân tộc. Như thế nói đến, cái này họ Hầu còn rất hữu dụng. Quay đầu nghĩ đến vị đại nhân kia căn dặn, nhân tộc bản thể dù yếu, nhưng trời sinh tính xảo trá, cùng nó hợp tác phải đề phòng nhiều hơn. Cự xà trong lòng cảnh giác, hỏi, ngươi muốn như nào? Gặp chủ đề rốt cục lượn quanh trở về, Hầu Thành thở sâu, trong khoảng thời gian này trước tránh đầu sóng ngọn gió, không cho ngươi lại dùng lòng châu thúc đẩy sinh trưởng quái ngư, ta cũng tạm dừng cho ngươi cung cấp người mồi. Không được. Dòng nước bạo động, cự xà thanh âm tức giận bên tai bờ băng lên, người mồi tuyệt không thể ngừng, kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt, một khi ngừng, chúng ta nhiều năm như vậy đếm thử đều đem thất bại trong gang tấc. Nói, nó cự mắt đột nhiên đè xuống, rét lạnh mắt dọc nhìn chằm chằm Hầu Thành, họ Hầu, ngươi đừng cho là ta không hiểu các ngươi nhân tộc lưu tính, ngươi cũng không phải là muốn qua sông đoạn cầu a. Ngu xuẩn. Hầu Thành không chút khách khí mắng một câu, tại cự xà khí miệng máu mở ra thời khắc, lại nói, ta nếu là nghĩ qua sông đoạn cầu, hôm nay tới gặp ngươi không phải ta, mà là Hà Bá Sở trúc cơ chân nhân. Ngươi cung cấp người mồi con đường là ta, quái ngư là ngươi thả ra, hiện tại rất có thể đã bị bên trên đại nhân để mắt tới. Nếu như ta bước lên phong hiểm tiếp tục vì ngươi cung cấp người mồi, bị bắt tới, kế hoạch của ngươi như thường thất bại. Đáng chết, cái này không được, vậy không được, ngươi muốn như thế nào? Cự xa giận từ tâm đến, đầy trong đầu đều là kế hoạch sắp thất bại khủng hoảng, hoàn toàn quên vị đại nhân kia căn dặn. Hầu Thành gặp thời cơ chín muồi, hướng dẫn từng bước đem ý nghĩ của mình ném ra ngoài, ngươi lại cho hai cái huyết đan, giúp ta đột phá tông sư chi cảnh. Ta thực lực tăng cường, làm việc có thể càng thêm bí ẩn, từ Bình Dương huyện bên ngoài địa vực vì ngươi bắt người mồi. Tháng trước mới cho ngươi 5 viên huyết đan. Hầu Thành ngữ khí bình tĩnh, không đủ. Gặp cự xà do dự, hắn lại nói, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, máu của ngươi đang cần dựa vào người mồi huyết nục ngưng tụ, ta chỗ này nếu là đoạn cung cấp, huyết đan không có vật liệu nơi phát ra, đồng dạng sẽ giảm sản lượng. Chương 116, chạm mặt người đăng, Huyền Linh đối cự xà tới nói, huyết đan rất trọng yếu, nhưng là người mồi quan trọng hơn. Cự xà lâm vào do dự, mắt dọc có chút nheo lại, giống như tại cân nhắc lợi hại. Hầu Thành nắm luốt Tị Thủy Châu, trong lòng bàn tay thấm suất mồ hôi. Hắn làm quan hơn 10 năm, dựa vào mình cố gắng bỏ tới Bình Dương huyện huyện lệnh một bước này, lại không tiến thêm một bước khả năng. Bởi vì bên trên không ai. Bây giờ đã hơn 50 tuổi, hắn có thể cảm giác được thân thể tại từng bước già yếu. Tu hành vô vọng, chỉ có thể chờ mong võ đạo có chỗ tinh tiến. Người sống một đời, sở cầu đơn giản quyền lực cùng lực lượng. Quyền vô vọng, vậy liền nhu cầu lực lượng. Võ đạo tông sư, có thể khóa lại trong cơ thể tinh khí, thọ 150. Hầu Thành ánh mắt trầm thấp, nhìn trước mắt giống như núi nhỏ cự xà, trong lòng bắt đầu tính toán. Đột phá tông sư cần lĩnh ngộ thế ta nhiều năm ngồi ngay ngắn quan trường, tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ, dưới mắt chỉ có thể dựa vào huyết đan cường hành dự lực, đột phá tiên tiên quan hải. Cái này ngu xuẩn rắn bỏ sự tình xúc động, huyết đan tới tay, ta muốn nghĩ bo bo giữ mình, cũng chỉ có thể bán đứng nó. Hầu Thành con ngươi buông xuống, nhìn xem cự xà ánh mắt trở nên ấm lãnh. Nửa ngày, cự xà thanh âm vang lên, huyết đan là người mồi thông qua Long Châu thôi hóa luyện chế mà thành, ta trong tay huyết đan cũng không nhiều, chỉ có thể cho ngươi 5 viên. 5 viên đã là ở ngoài dự liệu, Hầu Thành trong lòng kinh hỉ, trên mặt lại lộ ra ngượng nghịu, cắn răng nói, 5 viên không an toàn. Cự xà không chút nào nhượng bộ, 5 viên đã là cực hạn, nếu ngươi là không muốn, vậy liền 1 viên đều không có. Hầu Thành thấy tốt thì lấy, vậy liền 5 viên. Người mồi không thể ngừng. Hầu Thành trên mặt giống như cười mà không phải cười, được. Cự xà mở to miệng, phun ra 5 viên lấp lóe huyết quang điểm sáng. Hầu Thành đưa tay tiếp nhận huyết đan, mở ra bàn tay, 5 viên huyết đan ở lòng bàn tay phát ra mở mịn huyết quang, tại Tị Thủy Châu phạm vi bao phủ bên trong, một cỗ nồng đậm, câu hồn phách người mùi thơm đánh tới, để hắn mồm miệng nước miếng. Cố nén muốn lập tức đem cái này 5 viên huyết đan nuốt dục vọng, Hầu Thành lòng bàn tay khép lại. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, các ngươi nhân tộc thể phách nhỏ yếu, cái này huyết đan, ngươi một ngày tốt nhất chỉ phục dùng 1 viên, nhiều thân thể không chịu nổi. Hầu Thành ngữ khí bình thản, ta hiểu được. Mục đích đã tới, Hầu Thành bắt đầu sinh thoái ý cự xà cũng không lưu hắn, một lần nữa híp lại con mắt, phảng phất ngủ say. Hầu Thành mặt lộ vẻ cười lạnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua cự xà, quay người ly khai. Soạt Hầu Thành chân trước vừa đi, cự xà bỗng nhiên mở to mắt, rét lạnh mắt dọc nhìn xem này nhân loại rời đi phương hướng, ánh mắt điểm ai. Thân rắn giãn ra, bàng bạc yêu khu tràn ngập lực lượng cảm giác, vấy dòng nước cuộn, bùn đất bốn phía. Cự xà hướng một cái phương hướng bơi đi, bơi ra vài trăm mét về sau, đáy nước xuất hiện một vết nước, nó chui vào, ánh mắt rộng mở trong sáng. Khe hở bên trong là một huyệt động, trong đó thân người hài cốt chồng chất, xương trắng chất đống. Một cao tới 4 mét đỉnh lô đứng ở trong động, trong lò có 7 đạo bóng người ngồi xếp bằng, phảng phất mê man đi giống như, thân hình vô cùng gầy gò, làn da khô gắt, cơ hồ dán xương cốt, nhìn xem không có một chút huyết đủ. Cái này 7 đạo bóng người đỉnh đầu đều toát ra từng đạo phẩm chất như đua huyết quang, hướng phía đỉnh lô ngay phía trên dũng mãnh lao tới, bị tia lơ lửng ở giữa không trung, quay tròn xoay tròn cổ phát hạt châu hấp thu. Cự xà ánh mắt cực nóng mà nhìn xem cái này cổ phát hạt châu. Tiên tính nhìn chăm chú lên viên này long châu, huyết mạch đều tại ngo ngoe muốn động, thân thể tại nhảy cẫng hoan hô, gọi nó nghị há miệng nuốt vào. Ngụy Long Châu a. Cự xà phát ra thở dài một tiếng, lấy nhân tộc tinh huyết bổ sung viên này Ngụy Long Châu nội tình, thật có hóa ngụy làm thật, hóa giao thành rồng ngày đó sao? Nó trong lòng nghi hoặc, có thể ra tại đối vị đại nhân kia kính ý, nó lại ẩn ẩn cảm thấy phương pháp này tựa hồ có khả năng thành công. Ngụy Long hóa chân long cần long khí, độc lòng người tộc tinh huyết sao có thể ngưng tụ long khí? Vĩnh Dương huyện hạ, hẳn là có mang cô long khí nhân tộc. Đang nghĩ ngợi, một đầu cá mẹ trắng đột nhiên bơi tới. Cự xà con ngươi nhìn lại, cái này cá mẹ trắng đột nhiên bị định trụ không cách nào động đậy. Cự xà yêu lực tuôn ra, hướng phía đỉnh lô phía trên long châu dũng mãnh lao tới, một đạo huyết quang bị nó dẫn dắt mà ra, hóa thành một viên huyết đan. Cá mẹ trắng không bị khống chế hé miệng, đem huyết đan nuốt vào trong bụng. Cự xà một bộ xem kịch vui ánh mắt, theo huyết đan tại cá mẹ trắng trong cơ thể khuếch tán, cái này cá mẹ trắng hình thể không bị khống chế bành trướng. Xoa xoa xoa, giống như huyền băng băng liệt thanh âm, từng đạo cốt thứ từ trong cơ thể thoát ra, huyết nhục xé rách lại nhanh chóng khép lại, máu tươi tràn ra, theo dòng nước khuếch tán. Trong nháy mắt, đầu này cá mẹ trắng liền biến thành một đầu hình thể dài đến hơn 2 mét, toàn thân mọc ra đen kịt lân giáp, sau lưng mọc lên gai sắc quái ngư. Cự xà triệt hồi yêu lực, cái này quái ngư con ngươi nhìn về phía nó, tại đây trong đầu an dục vọng hạ, làm việc nghĩa không chùn bước hướng cự xà khởi xướng tiến công, một đầu đánh tới. Ầm, quái ngư bị một đầu cái đuôi lớn tìm chặt, tựa như là nắm một con kiến giống như, không cách nào động đậy. Không có chút nào ý thức, thấp kém sinh vật. Nhìn xem cái này dị dạng quái ngư, cự xà ánh mắt bên trong tràn ngập không kiên nhẫn. Nó không biết dùng bình thường loại cá làm bao nhiêu lần nếm thử, nhưng những này quái ngư nuốt huyết đan, không một biến thành loại quái vật này. Thân là trong nước yêu tộc, nó tự nhiên có thể cảm nhận được cái này quái ngư cùng dân tộc thủy khác biệt. Quần quần hắc vụ giống như yêu lực từ quái ngư lân phiến khe hở ở giữa chui vào hắn trong cơ thể, quái ngư thân thể cấu tạo, tại cự xà trong mắt nhìn một cái không sót gì. Tăng cường huyết nục lực lượng, nhưng giá phải trả lại là nhục thể sinh cơ hao hết, sống sót thời gian không cao hơn một tháng. Tại sao lại như thế? Cự xà trong lòng nghi hoặc, huyết đan là lấy nhân tộc tinh huyết luyện chế mà thành, kia hầu thành nuốt ngược lại không có việc gì, vì sao loài cá nuốt thân thể sẽ biến đến dị? Đáng tiếc không cách nào bắt chân chính yêu tộc đến tiến hành nếm thử. Hầu Thành tên kia vốn là nhân tộc võ giả, thể phách so bình thường nhân tộc mạnh hơn, có lẽ chính vì vậy mới có thể tiếp nhận huyết đan dị biến hiệu quả. Nghĩ đến Hầu Thành, cự xà ánh mắt điểm ai. Cái thằng này từ lúc nuốt qua một lần huyết đan về sau, thật đúng là coi là đây là linh đan diệu dược. Nuốt đi, ngươi dùng nhiều mấy cái, ngược lại gọi ta trong lòng vui vẻ. Hầu Thành coi nó là kẻ ngốc, nó sao lại không phải đem cái này họ Hầu xem như thí nghiệm đối tượng? Coi như ngươi có thể ngăn chặn huyết đan dị biến hiệu quả, nhưng đan dược này đưa tới sinh cơ hao tổn, ngươi có thể ngăn chặn sao? Hầu Thành từ miệng giếng linh xảo leo lên, quan sát trong viện không người, trở lại trong phòng đổi một thân khô mát quần áo, đem huyết đan thăm dò trong ngực, đẩy cửa đi ra ngoài, hướng phía huyện nha cửa lớn đi đến. Chưa nghĩ đến, chân phải vừa bước ra cửa lớn, đâm đầu đi tới một thân ảnh quen thuộc. Hầu Thành sắc mặt khó coi một cái trước mắt, tiếp theo lộ ra nụ cười. Người tới như cao mã đại, yêu bội đeo đao, giọng nói vô cùng là nhiệt tình. Hầu đại nhân, trùng hợp như vậy. Hầu Thành gật đầu, Chu đại nhân, sắp thực xảo à? Lúc này ta đang muốn thả ban, ngươi cái giờ này đến nha môn, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Người tới chính là Chu Nghĩa Bình. Chu Nghĩa Bình nhìn xem Hầu Thành, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Hầu Thành, cảm nhận được cái sau thuộc về võ sư chân khí ba động, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiệt liệt. Ta mới từ trấn yêu thắp ra, đang có một chuyện muốn hỏi Hầu đại nhân có thể hay không rời bước nói chuyện. Chương 117, thông báo tìm người người đăng, Huyền Linh Ổ. Hầu Thành mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nhưng là trấn yêu tháp đã xảy ra chuyện gì, để Chu đại nhân vội vã như vậy? Chu Nghĩa Bình khôi ngô thân hình đứng tại cổng huyện nha, ngăn chặn đường ra, cởi mở cười nói, đích thật là việc gấp, ta hôm nay ra hồ bắt một quái ngư, cái này quái ngư giao lại cho trấn yêu tháp. Trải qua trình đại nhân tự mình trưởng nhãn nhìn qua về sau, cho rằng cái này quái ngư không hề tầm thường, không như nước yêu, càng giống là phổ thông loại cá bị thôi hóa dị biến mà đến. Lúc nói lời này, Chu Nghĩa Bình là nhìn tuyến nhìn chằm chằm vào Hầu Thành. Hầu Thành mày nhắc lại, một bộ nghiêm túc tuân nghe chi sắc. Trình đại nhân đem việc này giao cho ta, trách ta điều tra rõ quái ngư nơi phát ra, trong lòng ta khổ tư không có kết quả, đặc biệt đến thỉnh giáo Hầu đại nhân. Tuân ngài là tiền bối, gọi ta Nghĩa Bình là đủ. Trong lòng hung hăng thống mạ kia ngu xuẩn rắn, Hầu Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, Nghĩa Bình à, cái này thủy yêu sự tình luôn luôn là về các ngươi Hà Bá sở quản, việc này ngươi tìm đến ta sẽ không sẽ. Ngài yên tâm, việc này là ta chủ động tìm tới cửa, xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không trách cứ Hầu đại nhân vi phạm. Cái này mẹ nó là ta vi phạm vấn đề sao? Hầu Thành trong lòng thống mạ người đổi thành Chu Nghĩa Bình, tiểu tử này nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cùng hắn chơi lên tâm nhãn tới. Thấy người tới khó chơi, Hầu Thành trong lòng càng thêm cảnh giác, chỉ là nghiêng người sang, đưa tay nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta đi vào trò chuyện. Vào huyện nha, Chu Nghĩa Bình ngắm nhìn bốn phía quan sát, hai người đi vào trong đường ngồi xuống. Hầu Thành châm trả cho Chu Nghĩa Bình, việc này ngươi cần ta làm sao phối hợp? Rất đơn giản, kia quái ngư bị ta một đao bổ ra, thân thể cấu tạo cổ quái cực kỳ, tạng phủ khí quan dị dạng cổng kềnh, cái này làm ta nhớ tới mười mấy năm trước một sự kiện. Hầu Thành châm trả tay có chút dừng lại, tiếp theo ngựa khí bình tĩnh nói, việc này hẳn là cùng huyện nha có quan hệ. Đúng vậy. Chu Nghĩa Bình thuận tay tiếp nhận ống trà, lại cho Hầu Thành rót một chén, chất pháp cương nghị trên mặt lộ ra thuần tức chi sắc, năm đó ta vẫn là võ quán võ giả, tiếp một chuyến nhiệm vụ, từ Hồng Hà thôn tiếp một vị phạm nhân, cái này phạm nhân là huyện nha điểm danh muốn, Hầu đại nhân nhưng còn có ấn tượng. Hầu Thành nghiêm túc nghĩ, cầm lên chén trà nhấp một miếng, như có điều suy nghĩ, giống như có chút ấn tượng. Chu Nghĩa Bình tiếp tục truy vấn, xin hỏi Hầu đại nhân, cái này phạm nhân là phạm vào tội gì, muốn vô cùng lo lắng bị áp tiến nha môn. Hầu Thành lắc đầu, sự tình quá xa xưa, cụ thể công việc ta đã không nhớ rõ, nếu như muốn trà, đến xoay trò tông. Kia phạm nhân còn giam giữ tại nha môn. Chết rồi, năm đó ngươi một tướng người áp tiến nha môn, ngày thứ hai liền chết bất đắc kỳ tử. Vụ án không nhớ rõ, nhưng là người đã chết lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Chu Nghĩa Bình sắc mặt như thường, lại nói, Hầu đại nhân, ta có thể lật xem hồ sơ sao? Hầu Thành đặt chén trà xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc, Nghĩa Bình à, ngươi muốn tra án, ta ổn thỏa toàn lực phối hợp, nhưng hồ sơ là nha môn bí ẩn, ngươi muốn tra có thể, nhưng là đến có thủ lệnh. Chu Nghĩa Bình nghe ra hắn lời nói vừa ý nghĩ. Trấn yêu ti phòng giữ, tầng cấp cùng huyện lệnh đồng cấp. Nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, hắn vẫn là so Hầu Thành thấp một cấp, bởi vì Bình Dương huyện địa bàn quản lý có nhiều như vậy làng. Huyện lệnh một lời có thể lấy ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn thôn dân sinh tử. Mà hắn trấn yêu ti phòng giữ, nói cho cùng cũng bất quá quản 10 cái thiên hộ. Chu Nghĩa Bình đồng dạng nâng chung trà lên chén uống một ngụm, Hầu đại nhân lo lắng ta có thể hiểu được, ngược lại là ta lô mắng rồi, chờ ta trở về xin chỉ thị Trình đại nhân, hắn ban thưởng thủ lệnh, đảm hồ sơ sự tình. Hầu Thành gật đầu, một bộ là Chu Nghĩa Bình suy nghĩ ngữ khí, ngươi tuổi còn trẻ liền lên làm phòng giữ, lại là tổng sư chi cảnh, tiền đồ vô lượng, quan trường này quá trình có thể đi tốt, đối ngươi ngày sau hoạn lộ trợ giúp rất lớn. Đa tạ Hầu đại nhân đề điểm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí trở nên dung hiệp. Chu Nghĩa Bình không có nhiều lời, hai người hàn huyên một trận, liền đứng dậy rời đi. Hầu đại nhân dừng bước, không cần tiễn. Chu Nghĩa Bình dứt khoát quay người ly khai, Hầu Thành đứng tại trong đường, nhìn xem hắn thân ảnh biến mất tại huyện nha chỗ cửa lớn, ánh mắt trở nên ấm lãnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, miệng còn hôi sữa tiểu tử thối, quan uy đến chơi trên đầu ta. Từng có lúc, cái này Chu Nghĩa Bình bất quá là Thanh Dương võ quán một tiểu học đồ, hắn xuất nhập Thanh Dương võ quán, cái này tiểu ngư dân còn cần dựa vào hắn hơi thở. Thế sự biến đổi thất thường, trong chớp mắt, hai người thân phận đổi chỗ. Mới nhìn như hắn tại đề điểm Chu Nghĩa Bình, nhưng đối phương cũng tương tự ỷ vào thực lực cùng bối cảnh hướng hắn tạo áp lực. Không đến 30 tuổi tông sư, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Hầu Thành thở sâu, Chu Nghĩa Bình trong thân thể, cố kia mạnh mẽ bên ngông lực lượng để hắn không ngừng hâm mộ. Cái này để hắn trong lòng càng thêm kiên định muốn đột phá tông sư. Thực lực mới là căn bản, ta trước kia chìm nổi quan trường kinh doanh, hơn nửa đời người quá khứ, vẫn chỉ là rơi vào cái huyện lệnh hạ tràng. Cái này Chu Nghĩa Bình tuổi còn trẻ, chỉ bất quá dính vào cái tốt chỗ dựa, tập võ thiên phú không tồi, trong chớp mắt liền một bước lên mây. Nhìn xem Chu Nghĩa Bình rời đi phương hướng, Hầu Thành hừ lạnh một tiếng, kiểm tra bài thi tông. Năm đó hồ sơ ta đã sớm xử lý xong, còn cần chờ đến tra. Cổng huyện nha, Chu Nghĩa Bình bỗng nhiên ngừng chân, quay người hướng phía cổng bố cáo cột nhìn lại. Lúc này bố cáo cột bên cạnh vây quanh không ít người. Hắn đi lên trước, chỉ thấy bố cáo trên lan can trương tiếp mười mấy tấm mặt người. Nhìn thật kỹ, không phải truy nã, mà là thông báo tìm người. Chu Nghĩa Bình hướng bên cạnh tê dần áo vải thô hán tử hỏi, huynh đệ, cái này thông báo tìm người là chuyện gì xảy ra? Hán tử kia lúc đầu mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, quay đầu thấy một lần Chu Nghĩa Bình thân hình khôi ngô, mặc quan phục, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Đại nhân, cái này nha môn thông báo tìm người đều cùng gần nhất mất tích vụ án có quan hệ. Mất tích án? Chu Nghĩa Bình có chút nhíu mày, cái này hắn làm sao không biết? Đúng, gần nhất rất nhiều làng đều có thôn dân biến mất, báo lên nha môn hôm nay mới đem những này biến mất thôn dân định nghĩa là mất tích án, phát ra thông báo tìm người. Chu Nghĩa Bình nhìn xem thông báo tìm người thượng nhân mặt, cũng không nhìn thấy có mình quen thuộc gương mặt, trong lòng hơi lỏng. Gặp hán tử kia muốn nói lại thôi, Chu Nghĩa Bình móc ra một khối bạc vụn. Hán tử kia ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy, nuốt một ngụm nước bọt. Nói tiếp, đại nhân, ta còn nghe nói, nha môn trước đây sở dĩ để ép việc này, kéo tới hôm nay mới thông báo báo cáo, là bởi vì dân gian nghe đồn những này mất tích người đều là bị xà yêu nuốt đi. Xà yêu? Chu Nghĩa Bình con ngươi trợ to, Hồng Hà thôn con rắn kia yêu. Hán tử kinh ngạc, đại nhân ngài vậy mà hiểu được. Cái này nguồn tin tức thật là. Ta cũng là nghe dân gian nghe đồn nói như vậy, không dám khẳng định. Thưa ngươi. Bạc vụn ném ra ngoài, hán tử tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp nhận, há mồm cắn một cái, xác nhận là hàng thật, vui vô cùng. Chu Nghĩa Bình đem báo cáo trên lan can mặt người nhớ kỹ, trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, quay người ly khai. Như thế nhìn đến, năm đó đầu kia thủy yêu nhấc lên lũ lụt, bao phủ Hồng Hà thôn, không chỉ là vì muốn đem lấy yêu đội dẫn về nước cạn khu đơn giản như vậy. Chu Nghĩa Bình ngước mắt nhìn huyện nha, ánh mắt thâm thúy. Hồng Hà thôn, phạm nhân. Hầu Thành, ngươi đến tột cùng đang giấu giếm cái gì? Chương 118, lưỡng nghi phong người đăng, huyền linh ngự kiếm cưới gió, vân khí lở lở. Ước chừng bay mấy cái ngày đêm, Chu Nghĩa Phong trước mắt xuất hiện một tòa liên miên núi xanh, cao vút vân thanh núi biến mất tại trong mây mù. Đến Diệp Hàn thanh âm hưng phấn xen lẫn cuồng phong truyền đến. Chu Nghĩa Phong nhìn xuống dưới, chỉ thấy núi xanh ở giữa có đỉnh đài lầu cát, tiên hạc bay quấn, ngọc thạch quấn nát, ưu hoàng cung minh. Chu Nghĩa Phong không khỏi cảm khái một câu, tốt một bộ tiên gia khí tượng. Ngoan Đồ Nhi, hôm nay diễn núi kéo dài mấy ngàn dặm, là Kiếm Nam nói cùng Đông Hải giáp giới chi địa, Thiên Diễn dãy núi hướng đông 1000 dặm, liền là Đông Hải. Ta kiếm các liền xây dựng ở Thiên Diễn dãy núi, là Khang Quốc trấn thủ Đông Hải. Cổ pháp cự kiếm độ cao giảm xuống, tại ở gần kia một tòa núi xanh lúc, Tiêu Lương đưa tay vẩy ra một khối lệnh bài này bay tới giữa không trung, trước mắt hư không lập tức như sóng nước tạo nên gợn sóng, trong suốt lồng ánh sáng từ từ mở ra một lỗ hổng. Trận pháp. Chu Nghĩa Phong lúc này mới phát hiện trước mắt trong suốt lồng ánh sáng, như cự bắt móc ngược, đem núi xanh bao phủ lại. Hắn dõi mắt trông về phía xa, phản phất cảm ứng được cái gì giống như, hướng phía cao hơn hư không nhìn lại, một đạo thông thiên triệt địa kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cái này cự kiếm phảng phất đâm thủng thiên cung, mũi kiếm chính đối hạ phương thanh sơn. Toàn bộ kiếm cắt đều tại Thiên Diễn kiếm trận bao phủ phía dưới, nếu không có bản tông lệnh bài, không cách nào tới gần núi xanh, nếu là cưỡng ép xâm nhập, sẽ trong nháy mắt bị ngàn vạn kiếm khí rào sát. Chu Nghĩa Phong thu hồi ánh mắt, cự kiếm xuyên qua trong suốt màn sáng, tiến vào trong kiếm trận. Ba người rơi ở trên ngọn núi, có tiên hạc bay tới, miệng nói tiếng người, Tiêu Chân Nhân, ngươi rốt cục trở về, trong rừng trúc đầu kia đại gia hỏa bắt đầu đẻ trứng, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Chu Nghĩa Phong lần thứ nhất nhìn thấy biết nói chuyện linh thú, rất là tò mò mà nhìn chằm chằm vào cái này bạch hạc. Tiêu Lương vỗ tay một cái, xấu, đi ra ngoài gấp, quên kia ngu xuẩn rắn kỳ đẻ trứng sắp tới. Hắn đem Chu Nghĩa Phong tặng bình sứ đưa cho bạch hạc, ngươi đem đầu này bảo ngư mang đến ta kia linh tuyển bên trong. Bạch hạc miệng ngậm bình sứ. Tiểu Hán tử, ngươi trước mang ngươi sư đệ tham quan, ta đi trước rừng trúc. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lương hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Kia bạch hạc thì là có chút ưu nhã hướng hai người nhẹ gật đầu, vỗ cánh bay lên, hướng phía kiếm quang đuổi theo. Trong rừng trúc, nuôi hai đầu huyền lôi mãng, một được một cái, là sư phụ từ phía trên diễn núi chỗ sâu bắt trở lại linh thú. Diệp Hàn giải thích nói, hắn đi tại phía trước dẫn đường, đi theo ta, trước sắp xếp ổn thỏa cho người chỗ ở. Chu Nghĩa Phong hướng hắn chắp tay, phiền phức Diệp sư minh. Hai người hướng phía trên núi đi đến, Chu Nghĩa Phong nhìn thấy không ít nhà sàn cát, đứng lặng tại sườn núi chỗ, hiển nhiên là đệ tử ký túc xá, thế nhưng là bên trong lại vắng vẻ một mảnh, không có mưa hay. Dọc theo đường núi thẳng lên, Diệp Hàn đem Chu Nghĩa Phong đưa đến một chỗ lầu cát trước, túc xá này vừa lúc là tại vách đá bên cạnh, mây mù quấn quanh, tầm mắt khoáng đạt, phong cảnh vô cùng tốt. Sư đệ, ngươi ở nơi này như thế nào? Chu Nghĩa Phong đẩy cửa vào, đem trên thân bọc hành lý cất kỹ, lại đi ra. Hai người tại vách đá biên giới ngồi xuống, nhìn xem biển mây. Chu Nghĩa Phong nói, sư minh, nói với ta nói chúng ta mạch này đi. Chu Nghĩa Phong đã nhìn ra, trên núi lầu cát vắng vẻ, cả tòa núi trên có vẻ như liền bọn hắn sư đồ ba cái người sống. Diệp Hàn nói khẽ, ta là 3 năm trước đây bị sư phụ thu vào cửa lúc, tòa này Lưỡng Nghi Phong, chỉ chúng ta cùng sư phụ hai người. Chúng ta mạch này gọi Lưỡng Nghi Phong, là kiếm các 12 mạch một trong. Chu Nghĩa Phong hỏi, cái khác mạch cũng như chúng ta một dạng người đinh thưa thớt? Không. Diệp Hàn lắc đầu, cái khác mạch tại đệ tử rất nhiều, uy thế cơ thịnh, nhiều nhất Kim Vũ Phong có đệ tử hơn ngàn. Chu Nghĩa Phong có chút trầm mặc, trong lòng bắt đầu tính toán. Hợp lấy mình mạch này là thứ nhất đến ngược. Gặp hắn giữ im lặng, Diệp Hàn còn tưởng rằng trong lòng hắn bắt đầu sinh phái ý, hối hận bái sư, vội vàng nói, sư đệ, ta Lưỡng Nghi Phong mặc dù đệ tử ít, nhưng đệ tử ít có đệ tử thiếu chỗ tốt. Cái khác mạch đệ tử rất nhiều, cạnh tranh cũng lớn, tu hành đều là chỉ có thể dựa vào trên đỉnh sư minh chỉ điểm, mà chúng ta lại có thể trực tiếp bái nhập phong chủ môn hạ, đến phong chủ tự mình chỉ điểm, là những người khác hâm mộ không đến chỗ tốt. Còn có một điểm, chúng ta mạch này người ít, nhưng là tương nguyên nhiều, sư phụ ở trên núi trồng không ít linh thực, nuôi rất nhiều linh thú, dùng để luyện đan, chí ít đan dược cái này một khối, chúng ta không cần phải lo lắng. Chu Nghĩa Phong lông mày nhíu lại, chúng ta sư phụ sẽ còn luyện đan. Diệp Hàn vỗ bộ ngực, kia tất nhiên, sư phụ tuy nói kiếm thuật tại 12 mạch phong chủ bên trong không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cái này thủ pháp luyện đan lại là nhất đẳng. Vừa mới dứt lời, hắn liền lập tức che miệng, một mặt chột dạ hướng về sau nhìn lại. Xác nhận sau lưng chưa từng xuất hiện một cái cười hì hì lao đầu tử, lúc này mới yên lòng lại, đem đầu xích lại gần Chu Nghĩa Phong, ta sư phụ cái gì đều tốt, liền là có hai đại khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Diệp Hàn rũi ra hai ngón tay, dễ quên, còn có mang thủ. Hắn thường xuyên quên sự tình, nhưng là ai nói hắn nói xấu, lại có thể nhớ kỹ thật lâu. Chu Nghĩa Phong mặt không thay đổi trong miệng thốt ra một câu, xác thực thật nhớ thủ. Hắn lại hỏi, chúng ta sư phụ vẫn là trong tông truyền công trưởng lão? Hại, ngươi nói cái kia. Diệp Hàn hứng hở khoát tay, tại trong kiếm cát, trong tông đều là lấy điểm tích lũy đổi lấy linh đan, công pháp. Thu hoạch được điểm tích lũy cần hoàn thành trong tông treo thưởng nhiệm vụ, sư phụ đảm nhiệm cái này truyền công trưởng lão, là vì kiếm lấy điểm tích lũy. Truyền công trưởng lão trước, thanh nhàn lại không nguy hiểm, nhưng là điểm tích lũy cũng ít, chính là vậy trưởng lão, phong chủ cửa trước mắt, đệ tử muốn làm lại làm không được. Chúng ta sư phụ cực kỳ thiếu điểm tích lũy. Diệp Hàn do dự một chút nói, tính. Thiếu đi, có một loại đan dược, tại trong tông chỉ có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy, sư phụ mình không có cách nào luyện chế. Chu Nghĩa Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng đối với nhà mình mạch này tình huống có đại khái giải. Tổng kết tới nói, bái sư phó tính đáng tin cậy, nhưng là có vẻ như lại có chút không đáng tin cậy. Dễ quên. Đan dược, sư phụ không phải là có cái gì nỗi niềm khó nói. Ta chuyến này chỉ vì tu hành, Lưỡng Nghi Phong nhân khẩu thưa thớt, thiếu đi ngoại nhân quấy rầy, ta có thể chuyên tâm tu hành luyện kiếm, với ta mà nói cũng tính là chuyện tốt. Chu Nghĩa Phong vốn cũng không vui giao tế, người ít ngược lại là hắn yêu thích. Đi thôi, dẫn ngươi đi sư phụ độc phủ, lúc này hắn nên đã làm xong. Chu Nghĩa Phong phủi tay, đứng người lên, đi theo Diệp Hàn hướng đỉnh núi đi đến. Dường như vì chiếu cố hắn, Diệp Hàn cũng không có sử dụng pháp lực, mà là mang theo hắn dạo bước trong núi, ngược lại để hắn hảo hảo lãm duyệt một phen tiên sơn diệu cảnh. Hai người đi vào đỉnh núi, trước mắt xuất hiện một cái cực lớn đá xanh quảng trường bên trên đứng thẳng một đạo quan. Hai người ánh mắt đều bị quảng trường bên trên đầu kia hình thể khổng lồ, đầu sinh độc giác, toàn thân xanh thẳm mãng xà hấp dẫn. Một lao chân nhân đứng tại mãng xà trên đầu, dùng thân kiếm không ngừng đánh cái này ngu xuẩn rắn đầu, sắc mặt tức giận. Chu Nghĩa Phong đi vào, nghe thấy Tiêu Lương ngay tại giận mắng, tức chết ta vậy. Người cái này ngu xuẩn rắn, đẻ trứng liền đẻ trứng, thế mà còn nuốt ta một viên âm lôi quả, ta 10 năm mới thành thục một viên âm lôi quả à, lão phu thật muốn đem ngươi rút gân lột ra cho nướng lên ăn. Chương 119, lôi kiếm cùng hỏa kiếm người đăng, Huyền Linh sư phụ. Diệp Hàn khẽ gọi một tiếng. Cái này lão chân nhân có lẽ là quá mức chuyên chú, thế mà không phát hiện đồ đệ tới gần, một màng nhận ra quay đầu. Nhìn thấy người đến, vẻ giận dữ biến mất, thay vào đó là một bộ mỉm cười bộ dáng. Tiêu Lương nuốt dâu mà cười, "Ừm, tới thật đúng lúc." Hắn từ thân rắn trên nhảy xuống, ngoài cười nhưng trong không cười đạp cái này ngu xuẩn rắn một cước, lúc này mới lưu luyến không rời rời ánh mắt. Chu Nghĩa Phong thấy khỏe mặt giật một cái, bên hai nhớ lại Diệp Hàn lời nói, "Mình người sư phụ này, xác thực rất mang thủ." Ngồi Tiêu Lương ngồi trên mặt đất, ra hiệu đồ đệ làm theo. Diệp Hàn đã sớm quen thuộc hắn cái này tùy tính làm phép, gọn gàng mà linh hoạt ngồi xuống. Chu Nghĩa Phong học theo, khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Lương ánh mắt nhìn về phía Chu Nghĩa Phong, "Tiểu Hàn tử nên cùng ngươi giới thiệu ta Lượng Nghi Phong tình huống đi." Chu Nghĩa Phong gật đầu, "Cực kỳ tốt." Tiêu Lương mắt lộ ra tinh quang, "Ngươi mới đến, ta liền bổ sung một câu, tại ta kiếm cắt, hắn quy củ của hắn đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần tuân thủ một quy củ." Trên người hắn mơ hồ dâng lên một cỗ phong mang, dàn mua trong thân thể, tựa hồ phát ra tranh tranh kiếm minh. Đầu quy củ này liền là, ai kiếm mạnh hơn, ai liền có thể tại kiếm cắt đi ngang. Diệp Hàn không hề bị lay động, Chu Nghĩa Phong vẫn không khỏi trợn to mắt. Tiêu Lương hướng hắn hỏi, "Nghĩa Phong, ngươi cho rằng đầu quy củ này như thế nào?" "Cực kỳ tốt." Chu Nghĩa Phong nói. Hắn nắm đấm siết chặt, trong lòng sinh ra khát vọng. Sư phụ liền là sư phụ. So với Diệp Hàn giới thiệu, Tiêu Lương ngắn ngủi một câu liền gọi nội tâm của hắn xúc động. Tiêu Lương mặt lộ vẻ cười một tiếng, "Sở dĩ gọi kiếm cát, chính là chỗ này lấy kiếm vi tôn, ta có thể làm phong chủ, là bởi vì ta mạnh hơn người khác, cho nên chiếm cứ Lượng Nghi Phong, nếu ngươi là cảm thấy ngươi kiếm đủ mạnh, đều có thể cầm kiếm xông cái khác phong. Chỉ cần ngươi đem phong chủ chọn tại dưới kiếm, vậy ngươi liền là tân nhiệm phong chủ, thậm chí..." Cái này lão chân nhân thở sâu, nói ra một câu hắn đối Diệp Hàn cũng không từng đã nói, "Ngươi nếu có thể cầm kiếm đem tông chủ đánh bại, vậy ngươi liền có thể trở thành tông chủ." Chu Nghĩa Phong con ngươi lấp lóe, lâm vào suy tư. Một bên Diệp Hàn thấy thế không khỏi nâng chán, hướng cái này không đứng đắn sư phụ quăng tới ai bán ánh mắt. Sư đệ mới nhập môn, thậm chí còn chưa bắt đầu tu hành, như thế lớn bánh làm sao ăn được. Tiêu Lương coi như không nghe, dương dương tự đắc. "Đại đệ tử là nuôi phế đi, nhị đệ tử này nhìn xem rất có thiên tư, không cho ăn điểm bánh làm sao thành. Đỗ Nhi, ngươi lòng có chí lớn, lập chí tìm kia Bích Huyền Tông hai thần thông chân nhân báo thù rửa hận, vi sư không ngăn ngươi, nhưng vi sư có một điều kiện." Chu Nghĩa Phong sắc mặt nghiêm một chút, "Sư phụ mới nói." "Điều kiện rất đơn giản, trong vòng 3 năm, ngươi đánh vào ta kiếm các thanh vân bảng trước 10. Nếu là có thể hoàn thành, vi sư 3 năm sau cho phép ngươi ra tông lịch luyện, lại không ngăn ngươi báo thù." Đỗ Nhi đáp ứng. Chu Nghĩa Phong quả quyết nói, "Tiêu Lương con ngươi vừa nhấc, ngươi liền không hỏi xem, nếu là kết thúc không thành điều kiện này, sẽ có cái gì trừng phạt?" Chu Nghĩa Phong ánh mắt kiên định, "Sư phụ đã có thể đưa ra, liền chứng minh Đỗ Nhi khẳng định có thời cơ hoàn thành, làm gì cân nhắc thất bại." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi, đủ cùng." Tiêu Lương cao giọng cười một tiếng, "Tiểu tử này các loại biểu hiện, thật sự là làm sao đều đúng hắn khẩu vị." Nguyên bản chuẩn bị xong thất bại lý do thoái thác chống đỡ tại yết hầu, theo tiếng cười của hắn hóa thành vô hình. Sau đó nói hồi bốn mạch đạo thống. Tiêu Lương vô vỗ bên cạnh hình thể bàng đại huyền lôi mãng, ngọn núi này xưng là Lưỡng Nghi Phong, Lưỡng Nghi mà nói truyền lại từ thượng cổ, lâu năm thất truyền, đến hiện thế đã tứ bất tượng. Bản mạch Lưỡng Nghi cùng nhà mình truyền thừa hai đạo công pháp có quan hệ, chia làm Lôi Kiếm cùng Hỏa Kiếm. Lôi Kiếm tên đầy đủ gọi Dương Sắt Cương Lôi Kiếm, Hỏa Kiếm gọi Ô Sắt Ly Hỏa Kiếm. Cái này hai đạo công pháp khắc vào Lưỡng Nghi Phong ngồi quên trên tấm địa, là kiếm các tiền bối sáng tạo, ta cảm thấy ngươi bản tính thích hợp xây Lôi Kiếm, ngươi cho là thế nào? Toàn bằng sư phụ làm chủ. Đối Chu Nghĩa Phong tới nói, vô luận Lôi Kiếm vẫn là Hỏa Kiếm, đều không có khác biệt lớn. Chỉ cần có thể tu hành, chỉ cần có thể tăng thực lực lên đi báo thủ, Hỏa Lôi đồng tu hắn đều nguyện ý được đồ đệ đáp ứng sảng khoái, Tiêu Lương càng sảng khoái hơn. Hắn giơ tay lên bên trong màu đồng trường kiếm tùy ý vạch một cái, lôi mãng bên ngoài thân lập tức xuất hiện một đạo vết thương, điểm điểm tinh huyết tràn ra. Tiêu Lương thấy đau lòng, trường kiếm bung ra, cột máu tuôn ra, cái này lôi mãng tinh huyết hướng phía Chu Nghĩa Phong bay đi. Há mồm. Chu Nghĩa Phong hé miệng, một ngụm đem cột máu nuốt vào, phản phất nuốt một đạo hỏa diễm nhập thể, thân thể như đặt lò luyện bên trong, như thiêu như đốt cảm giác xông lên đầu. Nhìn xuống, không muốn há miệng, cái này ngu xuẩn rắn là lôi mãng dị chủng, chỗ ngưng tụ lôi thuộc yêu lực là dương lôi, cái này tặc tư thừa dịp ta không tại, ăn trộm ta một viên âm lôi quả, lấy thú cái chi thân. Nuốt âm lôi quả, âm cực sinh dương, dược lực nó tiêu hóa không hết, ngược lại là tiện nghi ngươi. Chu Nghĩa Phong cắn chặt hàm răng, chịu đựng hỏa diễm tại thể nội không ngừng tiêu đốt, toàn thân làn da như là đun sôi tôm bự giống như trở nên đỏ bừng, to như hạt đậu mồ hôi như mưa rơi xuống. Qua cái này lôi mãng tinh huyết thối thể một quan, ngươi tu hành Dương Sắt Cương Lôi Kiếm sẽ thoải mái hơn. Chỉ một câu này, Chu Nghĩa Phong đầu liền đột nhiên lấy được thanh minh, hắn không nói một lời, con ngươi sung huyết, nằm đấm siết chặt. Cực kỳ tốt. Tiêu Lương gật đầu, chân trời bay tới một đầu bạch hạc. Dẫn hắn đi linh tuyển âm, ngươi tự mình trở lấy, lúc nào dược hiệu hấp thu xong, dẫn hắn tắm rửa thay quần áo, lại mang đến gặp ta. Cái này bạch hạc gật đầu, chẳng không tỉ vết cánh lông vụ vung lên, liền đem Chu Nghĩa Phong quấn lên tự mình quấn bộ, hướng phía trên kia một đầu tuyết thác nước bay đi. Sư phụ, đi lên liền dùng huyền lôi mãng tinh huyết tối thể, sẽ không sẽ quá độc các điểm. Gặp bạch hạc bay đi, Diệp Hàn nhịn không được nhe răng hỏi: "Thế nào, ngươi không chịu đổi, không cho phép ngươi sư đệ có thể tiếp nhận?" Lời nói này, ta tu chính là hỏa kiếm, cũng không phải lôi kiếm, tự nhiên không cần cái này tinh huyết tối thể. Diệp Hàn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, không có lực lượng. Huyền lôi mãng là dị chủng, chỉ là đơn thuần nuốt hắn tinh huyết đều đối thân thể hữu ích, có thể tăng cường rất nhiều thể phách, mở rộng trong cơ thể gân mạch, cải thiện thể chất. Tiêu Lương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lúc trước để ngươi xây lôi kiếm, là chính ngươi sợ đau, không phải tuyển hỏa kiếm. Ta lưỡng nghi phong lôi hỏa song tuyển, hỏa kiếm lại không thể so với lôi kiếm yếu, xây cái gì không phải xây. Tiêu Lương mặt không biểu tình, ha ha, lôi kiếm tinh tiến hung mãnh, tu hành độ khó cao, khó mà nhập môn. Hỏa kiếm thì là nhập môn dễ, tinh thâm khó, ngươi xây hỏa kiếm ngay cả thanh vân bảng trước 80 còn không thể nào vào được, quả thực là ném vi sư mặt. Lão phu đường đường một phong chi chủ, trên núi ngay cả một cái thanh vân bảng trước 20 đệ tử đều không có, ngươi gọi ta cái này mặt mo để nơi nào? Diệp Hàn nhỏ giọng thầm thì, ngài cái này mặt mo cũng không phải ta mất hết. Ngươi nói cái gì? Ta nói, sư phụ, ta muốn là có thể tìm được một đạo linh hỏa, luyện làm bản mệnh chân hỏa, ta tuyệt đối có thể xông vào thanh vân bảng 50 vị trí đầu. Trông cậy vào ngươi, ta còn không bằng trông cậy vào ngươi sư đệ. Tiêu Lương hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ tại huyền lôi mãng xà thân thể bên trên, mới bị kiếm vạch ra vết thương đống nhiên khép lại. Bị cắt tổn thương lấy tinh huyết, đầu này huyền lôi mãng một điểm không có phát giác, còn tại ngủ say. Tiêu Lương giận lại đạp nó một cước, ngu xuẩn rắn, lần này đẻ trứng nếu là không có một thai tám cái, lão phu liền đem ngươi nấu canh. Chương 120, truyền pháp người đăng, huyền linh lưỡng nghi phong đỉnh núi, một động phủ chỗ sâu, mở mịt hơi nước lan tràn ra. Linh truyền bên trong, Chu Nghĩa Phong trần trụi thân trên, toàn bộ thân thể ngâm mình ở trong nước, liền lộ ra cái đầu. Sắc mặt hắn đỏ bừng, từng tia từng sợi bạch khí từ đỉnh đầu tuôn ra, cái này linh truyền bên trong thanh lương dọc theo làn da chui vào trong cơ thể, đem tia thiêu đốt cảm giác gáp chế xuống, thay vào đó lại là huyết đục giống như xé rách đau đớn đánh tới. Bạch Hạc thu nạp cánh lông vũ, đứng ở một bên, nhìn xem ngâm tại linh truyền bên trong Chu Nghĩa Phong, thanh âm êm tai, lại là giọng nam, đạo này linh truyền dưới đáy có 100 năm huyền băng thủy, bị phong chủ xem như trận nhãn, trận pháp dẫn động lưỡng nghi phong điệu tâm nước âm, thủy hỏa giao hòa, dần dà liền thành một đạo ẩn chứa huyền diệu linh truyền. Cái này linh truyền gồm nhiều mặt huyền băng cùng điệu tâm thủy công hiệu, nhưng chữa trị tu sĩ trong cơ thể thương thế, tăng cường thể chất, cùng trong cơ thể ngươi huyền lôi mãng tinh huyết phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dùng phong chủ tới nói, một băng một hỏa, cũng không bàn mà hợp lưỡng nghi chi đạo. Chu Nghĩa Phong mở ra run rẩy con ngươi, răng môi bởi vì đau đớn va chạm giao kích, ngựa khí run rẩy, tiền bối, cái này linh truyền của bao lâu là tốt? Bạch Hạc, càng lâu càng tốt. Được Chu Nghĩa Phong hồi phục một câu, liền nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Bạch Hạc yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, gặp hắn khí tức dần dần bình ổn, biết được đã vượt qua kỳ nguy hiểm, liền yên lòng, cúi đầu liếm láp lông vũ. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Đang giữa trưa, Bạch Hạc từ ngoài động bay tới, miệng ngậm mở rổ, bên trong chứa mấy cái nhan sắc khác nhau hoa quả, phát ra mùi thơm ngát. Trước dùng cơm trưa, rổ để ở một bên, Chu Nghĩa Phong đưa tay đi lấy, cắn một cái, một miệng mùi thơm ngát, thịt quả thơm ngọt, trong bụng đói tiêu giảm rất nhiều. Bạch Hạc nhìn xem hắn nói, ngươi đã hoàn thành sơ bộ tối thể, cái này linh truyền lại cua xuống dưới tác dụng không lớn, dùng qua ăn trưa, tắm rửa thay quần áo, ta dẫn ngươi đi gặp phong chủ. Phiền phức Hạc huynh. Một ngày ở chung, Chu Nghĩa Phong đối cái này Bạch Hạc có nhiều hảo cảm. Đối phương một mực ngồi xổm thủ tại chỗ này, ngoại trừ ra ngoài cho mình mang theo ăn uống, chưa từng ly khai. Bạch Hạc ngữ khí bình thản, không cần cảm ơn ta, ta linh hạc nhất tộc, nếu không phải phong chủ đại nhân trong lòng còn có đức hiếu sinh, tại đây trên núi cho chúng ta lưu lại nghỉ lại không gian, chúng ta đã sớm tại Thiên Diễn núi diệt tuyệt. Chu Nghĩa Phong khẽ gật đầu, cái này Bạch Hạc tâm tính đạm bạc kiên tĩnh, hắn cùng nó ở chung luôn có cố hòa hợp cảm giác. Liên là không biết ta là vô tình mờ nhạt, vẫn là vẹn vẹn chỉ là tâm tính đạm bạc xoạt tan xong trong rọ sách dị quả. Chu Nghĩa Phong bỗng nhiên giơ tay lên, một đầu nhan sắc á đỏ tươi hồng huyết lưu tại trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhót, cặp kia con ngươi đỏ lòm thẳng vào nhìn xem hắn, tuyệt không sợ người. Đầu này hồng huyết lưu so Chu Nghĩa Phong còn phải sớm hơn đợi tại linh tuyển bên trong. Không biết là cái này linh tuyển hiệu quả tốt, vẫn là đầu này hồng huyết lưu linh tính vốn là cao. Giờ phút này Chu Nghĩa Phong nhìn xem hồng huyết lưu, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này nhìn xem mặt ngoài nhan sắc càng thêm đỏ tươi, càng thêm thần dị. Chu Nghĩa Phong nét miệng lên, ngươi tiểu gia hỏa này cũng có linh tính, ta mỏ lên ngươi vốn là vì đưa cho sư phụ khoan dung độ lượng thả ngươi một con đường sống. Cho nên ân nhân cứu mạng của ngươi là sư phụ, không phải ta. Nói xong, cú mặc kệ cái này hồng huyết lư chớp động trong mắt, tiện tay đưa nó ném ra, đứng người lên, lộ ra cường tráng thân thể. Đem Bạch Hạc chuẩn bị ở một bên lưỡng nghi phong áo mặc vào, một bộ áo trắng phiêu nhiên, kim sắc thắt eo cuốn thân, càng hiện ra một sợi khí khái hào hùng, phối hợp Chu Nghĩa Phong xuất chúng anh tuấn dung mạo, nhìn xem xuất trần thoát tục, mười điểm bất phàm. Bạch Hạc gật đầu, bình tĩnh trong giọng nói khó được có ba động, bộ này quần áo sát thực thích hợp ngươi, ta tại kiếm các gặp qua không ít đệ tử, khí chất như ngươi xuất chúng như vậy cũng là cực ít. Chu Nghĩa Phong mặt không biểu tình, Hạc huynh, chúng ta đi thôi. Bạch Hạc liền thích hắn cái này dứt khoát tác phong, cánh lông vũ triển khai, Chu Nghĩa Phong leo đi lên, thuận gió bay lên. Chu Nghĩa Phong nằm chắc Bạch Hạc lông vũ, chỉ cảm thấy trước mắt mây mù quấn quanh, cuồn phong gào thét, cũng may hắn nhờ xe sư phụ ngự kiếm chi thuật, thành thói quen tốc độ như thế. Bạch Hạc chuyển cái góc độ, hướng phía đá xanh quảng trường trên đạo quan bay đi, mắt thấy là phải đụng vào đóng chặt đạo quan cửa lớn, cái kia cửa lớn ầm vang mở rộng, Bạch Hạc thẳng tắp bay vào. Đạo quan bên trong, một trận thể xích hồng lô đỉnh đứng lặng, Bạch Hạc vỗ cánh dừng lại. Chu Nghĩa Phong nhảy xuống, hướng phía trên ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên lão chân nhân nói, "Sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng." Tiêu Lương gật đầu, "Một ngày một đêm, ngươi thối thể tiến độ coi như để cho ta hài lòng, tại truyền cho ngươi Dương Sát Cương Lôi kiếm trước đó, ta trước muốn nói với ngươi rõ ràng ta kiếm tu phương pháp tu hành, cùng tu sĩ khác có khác biệt lớn." Chu Nghĩa Phong sắc mặt nghiêm túc, trong lòng có chút kích động. Rốt cục muốn bắt đầu chính thức tiếp xúc tu hành, giờ khắc này, hắn đã đợi hồi lâu. Tiêu Lương nói, "Tu sĩ khác, ngưng mạch cảnh cần phá huyền quan thiếu huyệt, mở đường mạch, tu đạo thuật. Mà chúng ta kiếm tu, tại ngưng mạch cảnh, lại là ngưng kiếm chủng, khắc vết kiếm. Kiếm chủng như huyền quan, đạo mạch như vết kiếm, khắc xuống vết kiếm, tu ra pháp lực xen lẫn kiếm khí sắc bén đặc tính, càng có lực sát thương." Tiêu Lương ngữ khí ngạo nghễ, "Đây là cung kiếm tu, vì sao đấu pháp năng lực viễn siêu cùng thế hệ nguyên nhân, ngũ đức tu sĩ pháp lực đều có đặc sắc, chỉ có kiếm đạo nhất là chất pháp, đó chính là truy cầu cực hạn lực sát thương." Chu Nghĩa Phong dụng tâm đi lại, trong lòng đối với kiếm tu càng thêm chờ mong. "Đồ Nhi, ngươi đi lên." Chu Nghĩa Phong cất bước đi đến bậc thang, tại Tiêu Lương trước mặt bổ đoàn bên trên ngồi xuống, kiềm chế tâm thần. Tiêu Lương quát khẽ một tiếng, Chu Nghĩa Phong ánh mắt ngưng tụ, đem tâm thần nắm chặt, chỉ thấy trước mắt lão chân nhân chập ngón tay như kiếm, hướng hắn chậm rãi đâm tới. Ở trong mắt Chu Nghĩa Phong, hắn phảng phất thấy được một thanh cổ pháp đồng kiếm, tại mình tầm mắt bên trong không ngừng mở rộng. Tiêu Lương hai ngón điểm tại Chu Nghĩa Phong mi tâm, cái sau chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng hồng trung đại lư âm thanh, có một trong nháy mắt thất thần, ngay sau đó, các loại phức tạp tin tức ùn ùn kéo đến, tràn vào trong đầu. Đây là tại truyền pháp. Tiêu Lương lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, cùng nó để Chu Nghĩa Phong chậm ôm pháp môn chậm rãi tu hành, còn không bằng mình trực tiếp thần hồn truyền pháp. Loại phương thức này hiệu suất cực kỳ cao, để Chu Nghĩa Phong trực tiếp vượt qua lĩnh hội Dương Sát Cương Lôi kiếm một bước này, có thể trực tiếp tiến hành tu hành. Hồ Tiêu Lương khẽ nhả khẩu khí, chỉ kiếm thu hồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Chu Nghĩa Phong, như thế nào? Chu Nghĩa Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, đầu óc căng đau, đây là bởi vì lập tức tiếp thu quá nhiều tin tức, đầu óc tiêu hóa không tốt dẫn đến. Cái này, đây cũng là kiếm tu pháp môn sao? Quả nhiên lợi hại. Trong mắt Chu Nghĩa Phong lấp lóe tinh quang, hắn nhìn qua trong nhà Bích Hải Triều Sinh Quyết nhưng tuyệt đối không có đạo này Dương Sát Cương Lôi kiếm như thế phức tạp huyền diệu. Cùng pháp môn phẩm cấp không quan hệ, nhà ta đạo kia, khả năng chỉ là tàn thiên. Tiêu Lương cười nói, đây chính là gia nhập tông môn chỗ tốt, ta Lưỡng Nghi Phong hai đạo đặt nền móng pháp môn, vô luận là Lôi kiếm vẫn là Hỏa kiếm, đều có ba đạo thần thông phương pháp tu hành, trực chỉ trúc cơ đại đạo. Chu Nghĩa Phong hỏi, sư phụ, pháp môn đệ tử đã có, nhưng như thế nào phục khí đâu? Tu hành cần phục khí, một câu nói kia ghi nhớ tại mỗi cái người Chu gia nội tâm. Tiêu Lương nói, kiếm tu không cần phục khí, cần nuốt kiếm. Chương 121, Lạc Bạch người đăng, Huyền Linh nuốt kiếm. Chu Nghĩa Phong không hiểu. Không sai, đạo cung truyền pháp, phục khí dưỡng tính đạo là đương thời chủ lưu tu hành chi đạo, nhưng ta kiếm đạo là ngũ đức bên ngoài không chứng mà xuất đạo quả, tu hành phương thức có khác. Cái gì gọi là nuốt kiếm, kỳ thật liền là luyện hóa bản mệnh kiếm. Tiêu Lương vung tay lên, sau lưng đại điện mặt đất ầm vang vỡ ra, phía dưới dâng lên một đen kịt bình đài mặt ngoài cắm đầy kiểu dáng khác nhau trường kiếm, như là kiếm chủng. Đi, tìm một kiếm khí, lấy huyết tế chi, đây cũng là kiếm tu hành bước đầu tiên quan hải. Tiêu Lương thần ngữ khí nghiêm túc, ngươi cần có được một thanh tán thành người kiếm. Chu Nghĩa Phong đứng người lên, hướng phía bình đài đi đến. Còn chưa tới gần, hắn liền cảm giác tranh tranh kiếm minh băng lên. Những này phủ bụi đã lâu kiếm đang rung động, tại kích động. Tiêu Lương con mắt trợ to, Trần Đạo Hữu quả nhiên không nhìn lầm, tiểu tử này quả thật có được cùng kiếm tương quan mệnh số. Như thế nhìn đến, làm vô số kiếm tu gãy kích một bước, với hắn mà nói lại là đơn giản nhất. Tiêu Lương ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, yên tĩnh nhìn chăm chú Chu Nghĩa Phong, nhìn xem tên đệ tử này của mình đi đến bình đài, bên cạnh trường kiếm tranh minh, như là tranh giành tình nhân phi tử. Mặc dù còn làm không được Kim Vũ Phong cái kia yêu nghiệt đồng dạng làm bạn kiếm túi đầu trình độ, nhưng cũng thuộc về khó gặp một lần thiên tài. Chủ yếu nhất là tâm tính của hắn, đạm bạc như nước, cực tình tại kiếm, nếu không phải tâm hệ gia tộc, xây lên kiếm đạo nên là tiến triển cực nhanh. Nghĩ tới đây, Tiêu Lương lông mày cao lại, chính mình cái này đồ đệ cái nào đều tốt, liền là chấp niệm quá nặng, cả ngày nghĩ đến thay gia tộc báo thù. Ai, có chấp niệm mới có động lực, nhưng kiếm đạo tối kỵ cứng quá dễ gãy, một khi kiếm trong tay hắn không cách nào chặt đứt cừu hận, cuối cùng sẽ bị cừu hận phản vệ, lại xem đi. Đang nghĩ ngợi, kiếm minh chợt dừng. Tiêu Lương ngước mắt nhìn lại, Chu Nghĩa Phong đứng tại bình đài chính giữa, giơ lên một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm, lấy huyết tế kiếm. Chu Nghĩa Phong nhìn xem trường kiếm trong tay, không hiểu, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không thoải mái cảm giác. Hắn mở miệng nói, ta là lấy người ngự kiếm, không phải lấy kiếm ngự người, nếu ngươi là không đồng ý ta, vậy ta đổi một thanh là được. Ông ngong, thân kiếm rung động, có chút gấp. Chu Nghĩa Phong lại không quen lấy nó, giơ trường kiếm lên làm bộ muốn đem nó cắm trở về, đen kịt trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong lòng bàn tay hắn, tại cổ tay chỗ lưu lại một đạo màu đen vết kiếm. Chu Nghĩa Phong nhìn xem chính mình thủ đoạn chỗ màu đen vết kiếm, có chút sửng sốt. Thanh kiếm này có vẻ như có chút không khỏi dọa. Thanh kiếm này gọi là Bạch. Tiêu Lương thanh âm truyền đến, Chu Nghĩa Phong xoay người, gặp sư phụ đi tới gần nói, "Sư phụ, đây coi là nuốt kiếm thành công không?" "Đương nhiên." Tiêu Lương cảm thấy có chút buồn cười, thân ngươi phụ mệnh số, những này kiếm có thể dùng linh tính, tự nhiên biết chọn lương mục mà dừng đạo lý. Bản mệnh kiếm hội làm bạn kiếm tu cả đời, ngươi chậm rãi ôn dưỡng, kiếm phẩm cấp cũng sẽ tăng lên. Ngươi ngày sau trúc cơ, mua thêm một ít linh tài linh tư, có thể đem kiếm này để thăng làm linh khí phẩm cấp, uy lực viễn siêu linh khí thông thường. Chu Nghĩa Phong tâm niệm vừa động, lòng bàn tay hắc mang chớp động, hóa thành một thanh đen kịt trường kiếm. Nhìn xem kiếm này thân như mực kiếm, hắn không khỏi nói, Lạc Bạch không dấu vết, ngược lại là danh xứng với thực. Đen đến một điểm trắng đều không có, cũng không liền là Lạc Bạch sao? Trường kiếm nơi tay, một cỗ tùy tâm sử dụng, như cánh tay thúc đẩy cảm giác truyền đến. Thanh kiếm này phản phất thành thân thể một bộ phận. Sư phụ, ta thiếu đi huyết tế một bước này, nên sẽ không xảy ra vấn đề a? Không ngại, huyết tế chỉ là bởi vì những người kia không cách nào làm cho kiếm nhận chủ, lấy máu ôn dưỡng dụ trì, nói trắng ra là không có thiên phú mới làm như thế. Tiêu Lương cử đi cái ví dụ, tỉ như ngươi sư mình, hắn lúc trước tiến hành nuốt kiếm một bước này, cắt cổ tay cho ăn kiếm, kém cho mình một chút đút tới mất máu quá nhiều ngất đi, liền cái này mới có một thanh kiếm tán thành hắn. Chu Nghĩa Phong như có điều suy nghĩ, đối với mình vị sư minh này tiền phú có sơ bộ nhận biết, mà một vị nào đó không tốt sư tôn, đối với đem nhà mình đệ tử năm xưa chuyện xấu nói ra mảy may không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói, chớ học ngươi sư minh, hắn tu kiếm tiên phú rất kém, nhưng là tại luyện đan trên tư chất còn có thể, ngày thường có thể phụ trợ ta luyện đan. Nói, tha thiết ánh mắt nhìn về phía Chu Nghĩa Phong, ngoan đồ nhi, chúng ta cái này dù sao cũng là kiếm cắt, ngươi sư phụ chúng ta điểm lớn không thể ra tay, ngươi sư minh kiếm đạo tiên phú không bằng ngươi, lưỡng nghi phong uy danh liền dựa vào ngươi trọng trấn. Chu Nghĩa Phong có chút thụ sủng nhược kinh, thu kiếm ốc quyền, sư phụ yên tâm, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tiêu Lương hài lòng gật đầu, lấy ra một viên lệnh bài, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, bên trong khắc lấy thần hồn của ngươi ấn ký, là ta vừa rồi vì ngươi chuyển công lúc lấy ngươi một tia thần hồn khí tức luyện thành, nắm lấy lệnh bài này, lưỡng nghi phong tùy ý một nơi ngươi cũng có thể đi, đương nhiên, ta luyện đan địa phương ngươi chớ tới gần. Chu Nghĩa Phong tiếp nhận, Tiêu Lương thua tay nói, ngươi chuyên tâm tu hành đi thôi, vi sư muốn bế quan luyện đan đi. Tu hành có không hiểu, hỏi ngươi sư minh, kiếm thuật phương diện không hiểu, có thể hỏi Bạch Thương. Bạch Thương là ai? Liên là mới tiếp ngươi qua đây tiểu bạch hạc, hắn từ nhỏ nhìn vi sư luyện kiếm, kiếm thuật không tầm thường, ngươi có thể cùng hắn đấu kiếm, lúc nào có thể tại kiếm thuật trên thắng qua hắn, ngươi liền có thể đi thử một lần xuyên thanh vân bảng. Tiêu Lương vung tay lên, đại điện mặt đất ẩm ẩm khép lại. Hạc huynh lại có thiên phú như vậy. Chu Nghĩa Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn thấy Tiêu Lương quay người hướng mình phất phất tay, không gian đảo ngược, lấy lại tinh thần lúc, cả người không ngờ xuất hiện tại đạo quan cổng, kia to lớn đá xanh quảng trường bên trên. Chọn tốt kiếm. Thanh âm bên tai bờ vang lên, Chu Nghĩa Phong xoay người, gặp một trắng đoán hạc ảnh đứng ở bên cạnh, hắn cao gầy thân thể vừa lúc ngăn trở mặt trời. Ta đã hoàn thành nuốt kiếm, Hạc huynh, cực khổ ngươi chờ lâu. Bạch Thương nói, không ngại, ngươi tốc độ này so với Tiểu Hàn phải nhanh nhiều, 3 năm trước đây, ta ở ngoài điện đợi chừng Tiểu Hàn 2 ngày, hắn mới hoàn thành nuốt kiếm cái này một trình tự, ngươi chỉ tốn 2 khắc đồng hồ. Hắn thanh âm vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, cho người ta một loại trời cao mây trắng, tâm thần thanh thản cảm giác. Sư minh tu chính là hỏa kiếm, cùng ta phương pháp tu hành khác biệt, thời gian lâu dài một ít cũng là bình thường. Không, Tiểu Hàn hắn là đơn thuần kiếm đạo thiên phú không được, kém ngươi rất nhiều. Bạch Thương lắc đầu nói, không khách khí chút nào bổ một đao. Chu Nghĩa Phong sửng sốt một chút, lắc đầu bật cười, không nghĩ tới Hạc huynh nói chuyện như thế. Thú vị. Bạch Thương thanh âm bình thản, ừm, chúng ta linh hạc nhất tộc giao lưu luôn luôn là thẳng tới thẳng lui, có chuyện nói thẳng, nếu ngươi là tu kiếm, cũng nên như thế. Kiếm tu ứng hướng thẳng bên trong lấy, không hướng điều hòa cầu. Khó trách sư phụ nói có thể hướng Hạc huynh tỉnh giáo kiếm thuật, vẻn vẹn một câu nói kia, liền thể hiện Hạc huynh trên kiếm đạo lĩnh ngộ không thấp. Chu Nghĩa Phong thần sắc đoan chính, thụ giáo, Hạc huynh. Bạch Thương dương cánh, xoay người, lên đây đi, đưa ngươi quay về chỗ ở, ta liền muốn trở về thay chân nhân trông giữ dược điện. Chu Nghĩa Phong bỏ lên trên hắn thân thể, ta ngày sau nếu muốn thỉnh giáo Hạc huynh kiếm thuật, nên như thế nào tìm ngươi? Một cây trắng đoán lông vũ rơi vào trong tay hắn, tay ngươi cầm căn này lông vũ, tới gần dược điện ta tự có cảm ứng. Chương 122, linh tài người đăng, huyền linh cái này kiếm đạo quả thật huyền bí, tu hành lại không phải phục khí mà là nuốt kiếm, không thể tưởng tượng. Trong mật thất, Chu Trạch tham khảo Tiêu Lương lưu lại kiếm đạo tâm đắc, trong lòng ngạc nhiên. Bản này tâm đắc ghi chép Tiêu Lương sơ bộ tu hành lúc cảm ngộ, kiếm tu chi đạo, quả thực huyền diệu, tu hành bước đầu tiên lại là cần luyện hóa bản mệnh kiếm. Ta đã tu hành Bích Hải Triều Sinh Quyết tu ra pháp lực, không biết phải chăng là còn có thể lại luyện hóa bản mệnh kiếm. Chu Trạch có chút chờ mong, Tiêu Lương trên sách cũng không có nói bản mệnh kiếm chỉ có kiếm tu mới có thể luyện hóa, hắn có lẽ có thể nếm thử. Trọng yếu nhất chính là, nay bản mệnh kiếm phương pháp luyện hóa, tâm đắc trên vừa lúc có ghi chép. Lấy huyết tế chi, thu hoạch được kiếm khí tán thành, ân, điều kiện tiên quyết là ta phải có một thành có linh tính kiếm khí. Trong lòng Chu Trạch suy nghĩ tỉ mỉ, những năm gần đây, hắn một mực tại lĩnh hội Trần Phục lưu lại rèn đúc kỹ nghệ, lại đồng thời tu hành khánh trúc quyết tại thần hồn mạnh mẽ không chế hạn, rèn đúc tỷ lệ thành công cực kỳ cao, có thể ổn định rèn đúc ra trăm rèn huyền binh. Trăm rèn huyền binh nên không được, muốn binh khí có linh tính, nhất định phải là bảo khí cấp độ. Trong lòng Chu Trạch lập tức khó khăn. Ta còn chưa thử qua rèn đúc bảo khí, không nói đến có thể thành công hay không, vẹn vẹn là bảo khí vật liệu ta liền không có. Tu hành giới thoát ly phàm tục, muốn ở trong thế tục tìm tới cùng tu hành có liên quan sự vật, thực sự rất khó khăn. Trước tạm đem việc này đi lại, để thẩm trưởng quỹ bên kia lưu ý nhiều, nếu là có thể tìm tới một chút siêu phàm vật liệu, có lẽ còn có thể nếm thử rèn đúc. Chu Trạch khép lại sách, đẩy cửa đi ra ngoài. Cha đình nguyện bên trong, Chu Nghĩa Bình ngay tại chỉ điểm con trai thung công, gặp phụ thân xuất quan, hô một tiếng. Lão tứ không tại, lão tam cả ngày chạy tới Bình Dương huyện Khắc Ngọc, Thanh Mi lại áp tiêu đi, nhà này bên trong ngược lại là lập tức thanh nhàn không ít. Chu Trạch đi tới, nhìn xem cháu trai đứng tại đá xanh quảng trường trên cẩn thận tỉ mỉ đi cái cọc, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái thần, hắn đều là do ra ra người. Chân cương khóa tinh, tu hành duyên thọ, có thể đạo pháp song tu, Chu Trạch bây giờ khuôn mặt hồng nhuận, tóc da sáng bóng sáng tỏ, nhìn xem vẫn như cũng là 30 tuổi bộ dáng, 10 điểm tinh thần. Trong nhà quyển kia Bích Hải Triều Sinh Quyết hiển triệt cũng được tu, xây dương ra quyển kia Càn Nguyên Chú Phong Quyết vừa vặn cần phục khí binh huyền sát đều có. Hai cha con tại đình viện bên trong ngồi xuống, Chu Hiển Triệt vẫn tại nghiêm túc đi cái cọc, cũng không có bởi vì gia gia xuất hiện mà thư giãn. Chu Nghĩa Bình nhẹ gật đầu, binh huyền sát vốn là vì lao tứ chuẩn bị, hắn đi kiếm các tu hành, cũng chỉ có thể tiện nghi A Triệt. Chính Chu Nghĩa Bình không có tư chất tu hành, con trai mình lại là có thể tu hành, hắn đương nhiên vui vẻ. Chu Trạch cười nói, tiểu tử này ta nhìn ngày sau cũng là bắt mắt, khi còn bé so ngươi còn muốn cơ linh, trưởng thành nhất định có tiền đồ. Cha, ngài đối chúng ta người Chu gia ai cũng là nói như vậy, ở trong mắt ngươi, cái nào không tiền đồ? Ha ha ha, đây là tự nhiên, ta Chu gia loại, tất nhiên là nhân tài. Lĩnh hội kiếm đạo có chỗ đến, Chu Trạch lộ ra tâm tình không tệ, đem bản mệnh kiếm một chuyện nói cho Chu Nghĩa Bình nghe. Nuốt kiếm có thể so với phục khí kiếm tu lại huyền diệu như thế. Nghe xong, Chu Nghĩa Bình như có điều suy nghĩ, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối sơn vảy màu đen, thả đến mặt bàn, "Cha, ta hôm nay ra hồ gặp được quái ngư, đây là ta đem hắn chém giết đoạt được lần tiến, ngươi xem một chút cái này lần tiến phải chăng tính linh tài." Quay vòng khẽ di một tiếng, đưa tay cầm lên khối này lớn chừng bàn tay lần tiến, thả đến trong lòng bàn tay tường tận xem xét. Vào tay chân thuận sáng bóng, xúc cảm giống loại nào đó kim loại. Đối với một cái thợ rèn tới nói, phán đoán một kiện vật phẩm là không linh tài rất đơn giản. Chu Trạch hướng cái này lần phiến bên trong rót vào pháp lực, chỉ thấy cái này lần phiến mặt ngoài phát ra yêu ớt lang quang, tựa như đêm khuya bên trong đom đóm. "Cha, là linh tài sao?" Chu Nghĩa Bình ngữ khí chờ mong. Pháp lực tại lần phiến bên trong lưu động ghé qua, 10 điểm thông thuận. Chu Trạch khẽ gật đầu, không coi là hoàn chỉnh linh tài, nhưng là cùng linh tài dính dáng, phẩm chất vẫn là kém một chút, bất quá. Hắn ngữ khí trở nên hưng phấn, nếu là loại tài liệu này đủ nhiều, vẫn là có cơ hội luyện ra bảo khí. Phàm tục binh khí không thể thừa nhận pháp lực loại này cao cấp năng lượng con chú. Từ khi lĩnh ngộ kiếm nguyên, Chu Trạch lấy kiếm khí thi triển kiếm nguyên, cơ hồ là dùng một lần liền phải đổi một thanh kiếm. Liền xem như trăm rèn huyền binh, cũng không chịu nổi mấy lần kiếm nguyên rót vào. Nhưng mới hắn pháp lực trong tay cái này, lần phiến lưu động không có cảm nhận được dị vãng vướng víu cảm giác. Pháp lực bình thường lưu động, chứng minh sẽ không đối vật liệu tạo thành tổn thương. Chứng minh tài liệu này tối thiểu có linh tài cơ bản đặc tính, đó chính là kiêm dung pháp lực. Chu Trạch trong lòng kích động lên, chỉ cần có thể chế tạo ra bảo khí, liền có thể nếm thử tiến hành bản mệnh kiếm luyện hóa. Chu Nghĩa Bình có chút ảo não, ta chỉ lấy cái này một khối lân phiến, kia quái ngư thi thể đều tại trấn yêu tháp bên trong, ta nếu là lại đi lấy, chắc chắn sẽ để người chú ý. Bất quá, cha, ta có dự cảm, cái này quái ngư không chỉ một đầu. Ồ, lời này giải thích thế nào? Chu Nghĩa Bình đem mình 18 năm trước từ Hồng Hà thôn áp giải phạm nhân nói rõ chi tiết ra, ta hôm nay thả ban lúc, đi một chuyến huyện nhà, cùng Hầu Thành gặp mặt một lần. Ta nghĩ kiểm tra bài thi tông, hắn không đáp ứng. Chỉ bằng vào cái này còn chưa đủ lấy kết luận Hầu Thành trên người có hiểm nghi, hắn làm quan nhiều năm. Có lẽ là cảm thấy ngươi bỗng nhiên kiểm tra và nhận huyện nha năm xưa bản án cũ, trong lòng không vui, cố ý không cho ngươi tra duyệt quyền tông. Còn có một việc. Chu Nghĩa Bình cau mày, nha môn tại bố cáo trên dán thông báo tìm người, người mất tích đều là Bình Dương huyện khu quản hạt thôn dân, chuyện này cực kỳ cổ quái. Hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch, "Cha, năm đó Hồng Hà thôn kia một trận lũ lụt tới đột nhiên, nhìn như khí thế hùng hùng, tạo thành vô số thôn dân gia viên bị nuốt hết, nhưng thực tế lại không chết bao nhiêu người." Chu Trạch ánh mắt nặng nề, "Việc này Phương Mộc là làm sự tình người, năm đó ta cũng hỏi qua hắn." Hắn nói xà yêu nhắc lên lũ lụt chỉ là chỉ làng, xác thực không có tạo thành nhiều ít người thương vong. Đây chính là kỳ quái địa phương. Chu Nghĩa Bình ngữ khí không tự giác mang theo thần cơ quan uy bình nghiêm, chỉ chỉ làng, lại không giết người, đầu kia xà yêu mưu đồ gì? Tất cả mọi người coi là xà yêu kia là đi vây ngụy cứu triệu kế sách, nhưng lấy yêu đội xuất trình tình thế bắt buộc, như thế nào lại bởi vì phía sau chỉ là mấy cái làng tổn thất liền thay đổi đầu thuyền? Chu Trạch không khỏi thở sâu, ánh mắt trở nên kinh nghi. Ngươi nói là xà yêu kia có thể là vì che giấu cái gì? Chu Nghĩa Bình gật đầu, không sai. Hồng Hà thôn nhất định là xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình, con rắn kia yêu muốn hủy thi diệt tích, hoặc là nói, nó muốn hủy diệt loại nào đó vết tích, cho nên mới nhắc lên lũ lụt. Ta có dự cảm, việc này mấu chốt tại Hồng Hà thôn, ven đường làng chỉ là thụ liên lụy. Chu Trạch hỏi, việc này can hệ trọng đại, ngươi nhưng có đuổi theo bên cạnh giảng? Không có, Trấn Yêu Tháp Trình đại nhân mệnh ta toàn bộ hành trình phụ trách điều tra rõ việc này, án này các loại cũng đều chỉ là phán đoán của ta, không có tính thực chất chứng cứ. Chu Trạch cúi đầu suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn thẳng hắn, đã như vậy, không bằng tìm một chút cái này Hồng Hà thôn. Chương 123, con cua quái người đằng, Huyền Linh hai cha con liếc nhau, ngước mắt gặp đỏ bừng dáng chiều ở chân trời tiêu tán. Lúc này xuất phát, đến Hồng Hà thôn đã tới đêm khuya, dạng sáng xuất phát thích hợp nhất. Chu Trạch gật đầu, ngày mai ngươi còn cần điểm danh không? Không cần, vạn sự lấy cha án làm đầu. Tốt, vậy tối nay giờ dần, chúng ta dạ tập Hồng Hà thôn. Chu Nghĩa Bình dừng một chút nói, cha, muốn hay không kêu lên mậu thúc cùng một chỗ? Chu Trạch quay người nhìn về phía vẫn tại đi cái cọc Chu Hiền Triệt, kêu lên đi, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại tìm kiếm thân muội, người ta tiến về Hồng Hà thôn, nên mang lên hắn. Quan sát cháu trai luyện công một lát, Chu Trạch đứng dậy đi vào trong nhà rèn đúc khu vực, nơi đây căn cứ huyện trên tiệm thợ rèn bố cục chế tạo, dù cho không có chế tạo binh khí, như cũng lộ ra oai bức. Chu Trạch đi vào giá binh khí bên cạnh, rút ra một thanh sáng như tuyết trường kiếm. Một thanh cuối cùng không đủ bảo hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, lại rút ra ba thanh, đem bốn thanh trường kiếm tất cả đều nhét vào một cái hộp kiếm bên trong. Dạng này cảm giác an toàn liền nhiều một chút. Chu Trạch lại đến đan phòng, lấy một chút chữa thương đan dược nhét vào trên thân. Hắn làm việc từ trước đến nay ổn trọng, huống chi lần này Hồng Hà thôn chuyến đi, là vì điều tra bí ẩn, mà cái này bí ẩn rất có thể cùng kia nhắc lên lũ lụt xà yêu có quan hệ. Đối mặt một vị khả năng rất lớn là trúc cơ cảnh xà yêu, làm lại nhiều chuẩn bị đều không đủ. Chu Nghĩa Bình đi thông chi Phương Mậu. Hai người không chút biến sắc, trong nhà dùng bữa tối lúc lựa chọn đem việc này giữ bí mật. Trăng treo ngọn cây, ve kêu cùng con nít gọi tại yên tĩnh trong bóng đêm tấu vang. Đến giờ dần, Chu Nghĩa Bình cùng Chu Trạch đồng thời ra dinh thự. Chu Trạch người khoác hộp kiếm, Chu Nghĩa Bình thì là eo đeo trường đao, trên lưng ngựa có một cây xiên cá. Một người cưỡi một ngựa, hướng phía dưới núi chạy đi. Đường tắt sườn núi chỗ, một cao lớn âm ảnh đứng lặng giữa khu rừng. Gia chủ, đại thiếu gia. Người này rõ ràng là chờ đợi ở đây đã lâu Phương Mậu. Phương Mậu thân phụ trường đao, ngồi tại lập tức, sắc mặt trang trọng mà nhìn xem Chu Trạch hai người. Chu Trạch đánh giá hắn, cảm khái một câu, chuyến này về sau, ngươi cũng nên tìm một nhà lành thành ra. Phương Mậu khẽ mỉm cười, cảm tạ gia chủ quan tâm, chuyến này nếu là lại tìm không đến tiểu muội, ta liền nhận mệnh, coi như nàng đã hồn về phương xa. Chu Trạch khẽ gật đầu, hắn biết Phương Mậu khúc mắc chỗ. Cùng thân muội tại lũ lụt bên trong thất lạc, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có buông tha nghe ngóng tìm người. Chết muốn gặp người, sống muốn gặp đi, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào tìm kiếm, lại nửa điểm tin tức cũng không. Hết sức là được, chuyện này không phải lỗi của ngươi. Chu Trạch ga đuổi một câu, gặp Phương Mậu sắc mặt như thường nhẹ gật đầu, liền không nhìn hắn nữa, quay đầu quát khẽ một tiếng, "Giá." Ba con khoái mã thừa dịp bóng đêm lao nhanh, đi ngược dòng nước, hướng Hồng Hà thôn chạy đi. Hồng Hà thôn địa điểm cũ, tường đổ, vũng bùn một mảnh. Một trận lũ lụt qua sông, Hồng Hà thôn địa thế bị lũ lụt xâm hủy, làng ở chỗ này trùng kiến phong hiểm quá lớn, bởi vậy thôn này người quan phủ giúp đỡ hạ, chọn một chỗ địa vực một lần nữa xây dựng làng, khoảng cách nơi đây ước chừng 7-80 dặm. Đạp đạp đạp. Móng ngựa bước vào vũng bùn bên trong, nước bùn bày ra. Ba con tuấn mã tại bên bờ dừng lại, thở hổn hển. Bóng người nhảy xuống ngựa đất, Chu Trạch nhìn về phía trước, dương mắt nhìn thấy một vùng phế tích, trong lòng thổn thức. Phàm nhân tại đây loại cấp 2 nạn lũ lụt phía dưới, căn bản không có năng lực chống đỡ. Hồng Hà thôn phồn vinh không thể so với Hắc Thủy thôn kém, nhưng chính là như thế to có làng, trong chớp mắt liền bao phủ tại lũ lụt bên trong, biến thành phế tích. Phương Mậu tiến lên trước một bước, nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ một màn, ánh mắt lấp lóe, "Gia chủ, năm đó ngài từng cho ta mượn một thất khoái mã, để cho ta quay lại tìm tìm em gái, cái này trên bờ ta đều tìm khắp cả, không có người sống tung tích. Nếu là muốn điều tra manh mối, trên bờ chỉ sợ khó có thu hoạch." Chu Trạch thở sâu, "Vậy liền xuống nước." Hắn xoay người, "Ba người chúng ta không thể tất cả đi xuống, cần lưu một người tại trên bờ trông coi ngựa, để phòng bất nhất." Còn không đợi Chu Nghĩa Bình mở miệng, Phương Mậu liền chủ động nói, "Gia chủ, ta lưu thủ, ngài cùng đại thiếu gia đi xuống đi." Chu Nghĩa Bình nhìn về phía hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, "Ta thực lực yếu nhất, xuống dưới gặp được nguy hiểm rất có thể sẽ cản trở, không bằng tại trên bờ đợi." Chu Trạch biết hắn luôn luôn lý trí tỉnh táo, phân tích có lý, gật đầu nói, "Vậy ngươi ngay tại trên bờ chờ lấy, nếu là gặp được nguy hiểm, không cần dáng chống đỡ, bảo toàn tự thân trọng yếu nhất." "Yên tâm đi gia chủ, lưu được núi xanh, không sợ không tuổi đốt đạo lý kia ta vẫn là hiểu được." Chu Trạch không còn bà mẹ, cùng Chu Nghĩa Bình đi vào bên bờ, thở sâu, thả người nhảy lên, lặn xuống nước. Một bên Chu Nghĩa Bình thì là lấy ra heo bóng nước tiểu, đem trường đao đặt ở ngựa bên trên, cầm trong tay xiên cá, nhảy xuống nước. Không ngừng lặn xuống, hoàn cảnh chung quanh trở nên u ám, không cách nào thấy bật. Chu Trạch không chút nào hoảng, ngược lại là trực tiếp nhắm mắt lại, cảm giác như mạng nhện dạ đạ, lấy tự thân là neo điểm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Ánh mắt bên trong xuất hiện một đạo điểm đỏ. Đây là lão đại Chu Nghĩa Bình. Chu Trạch hướng phía trước bơi đi, không ngừng sử dụng năng lực nhận biết, điều tra bốn phía. Nước hồ dưới đáy có thật nhiều làm bằng gỗ nhà hài cốt, cây rong mọc lan tràn, không ít tôm cá trốn ở đoạn mục trong khe hở, theo hai vị khách không mời mà đến xâm nhập, quấy nhiễu tôm cá nhao nhao ở nút, thò đầu ra lại rụt trở về. Chu Trạch thân hình dừng lại, sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Tại trong cảm nhận của hắn, một đầu quái vật khổng lồ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng mình bơi lại. Không cần hắn nhắc nhở, Chu Nghĩa Bình đã rút ra xiên cá, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Bởi vì bốn phía dòng nước đã trở nên táo bạo, phản phất có một cỗ lực lượng cuồng bạo tại quấy dòng nước. Không phải xà yêu. Trong lòng Chu Trạch nhất định, tại cảm giác của hắn bên trong, đầu này quái vật khổng lồ khí tức 10 điểm của quái, phản phất sắp điểm đốt thùng thuốc nổ giống như cuồng bạo, thế nhưng lại không có cường đại đến chí mạng trình độ. Hắn từ hộp kiếm bên trong rút ra một thanh trường kiếm. Trong nước có trở ngại lực, Chu Nghĩa Bình vứt bỏ đao đổi dùng xiên cá. Nhưng đối với Chu Trạch tới nói, trường kiếm cùng xiên cá không có gì khác biệt, chớ nói chi là hắn nghiên cứu kiếm đạo nhiều năm như vậy, tự nhiên vẫn là kiếm khí thuận tay. Đến rồi. Chu Trạch làm thủ thế, thân thể đột nhiên hướng một bên bơi đi. Soát cơ hồ tại hai người trong nháy mắt bơi ra trong nháy mắt, một đầu tướng mạo bất quy tắc, toàn thân đen như mực sinh vật bỗng nhiên bật ra, quái vật này cơ hai con to lớn cái kìm khép mở ở giữa, sinh ra lực lượng phảng phất muốn đem dòng nước cắt đoạn. Con cua tinh. Trong lòng Chu Trạch giật mình, đầu này con cua hình thể thật là quá lớn một ít, nhất là kia hai con kìm lớn, đen kịt như sát, cho dù ở trong nước, vẫn tản ra tính mịch sáng bóng, để người hoài nghi một khi bị thứ này cắt bên trong, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền là nứt ra cánh tay chân gãy hạ trạng. Đầu này con cua tinh đầu thay đổi, cặp kia lồi ra trong mắt tràn đầy xích hồng, cơ to lớn càng cua phá vỡ dòng nước, hướng Chu Trạch đập tới. Chu Trạch hưu tâm thử một chút cái này con cua tinh thực lực, hoàn toàn không có tránh né ý nghĩ, trường kiếm trong tay lấp lóe thuần trắng ánh sáng, tấc dài kiếm nguyên tại mũi kiếm phun ra nuốt vào, đột nhiên đâm ra. Tuyết trắng kiếm quang không nhìn nước chảy lực cản, lấy cực nhanh tốc độ đâm trúng con cua quái kiếm sắt. Chương 124, quái vật người đăng, huyền linh kiếm quang cùng nước sơn đen kiếm sắt va chạm, chỉ một thoáng loạn lưu tuôn ra, một mảnh đục ngầu đen kịt bên trong, kia màu trắng tinh ánh sáng lúc đầu ảm đạm, đột nhiên trở nên sáng tỏ trước mắt. Xoẹt xẹt. cuồn bạo dòng nước đột nhiên trệ, vang lên lụa bố bị xé nứt thanh âm. Con kia kềm sắt to lớn trong nháy mắt thiếu một góc, dư uy chưa tán, lực lượng cuồn bạo nhập vào mặt đất, cuốn lên cao cỡ nửa người bụi bặm. Chất lỏng màu xanh lục từ cái kìm khe chỗ tràn ra, chất lỏng này vô cùng sền sệt, cực kỳ tanh hôi, trong nháy mắt dòng nước tản mạn ra. Chu Trạch cổ động pháp lực, tại trước người chống lên một trong suốt màu lam màng ánh sáng ngăn cách con cua tinh huyết dịch, rút kiếm lui lại, ánh mắt trầm thấp mà nhìn trước mắt phát cuồng cơ song kìm con cua tinh. Dù cho cái kìm bị chém một góc, lại không có ảnh hưởng chút nào hành động, cao tới 3 mét hình thể dưới đáy nước mạnh mẽ đâm tới, tản ra điên cuồng chi ý hoàn toàn đánh mất tư duy ý thức, chỉ còn lại giết chóc bản năng. Loại người này, nếu là tràn lan, chỉ sợ toàn bộ Bạch Trạch thủy vực nước cạn khu đều sẽ trở thành biến thành cấm khu. Chu Trạch cầm kiếm nơi tay, tâm tư thay đổi thật nhanh, mới một kích thành công, trong lòng đối với cái này con cua tinh thực lực cũng có đại khái dự đoán. Riêng lấy lực lượng mà nói, so bình thường võ sư còn phải mạnh hơn mấy lần, nhưng là tính linh hoạt không đủ, ý thức chiến đấu quá kém, tổng hợp đến xem, tại trong nước sức chiến đấu tương đương một vị đỉnh phong võ sư. Nếu như chuyển đổi thành tu sĩ, chỉ ít tính 6 mạch tu sĩ tiêu chuẩn. Chu Trạch làm thủ thế, một bên Chu Nghĩa Bình rút đao nhào tới. Thuộc về tông sư cảnh cương khí bộc phát, hùng hồn đao cương phá vỡ loạn lưu, hướng phía con cua tinh song kìm khớp nối mềm mại chỗ bổ tới. Cái này con cua tinh cảm nhận được nguy cơ, đang muốn nhấc kìm lên kích, cặp kia cự kìm bỗng nhiên dừng lại. Con cua tinh xung quanh dòng nước trở nên sền sệt vương hữu, hai đạo dòng nước hóa thành xiềng xích đưa nó khớp nối quấn quanh. Chu Trạch bàn tay hư nắm, xiềng xích như hai đầu thủy mãng, đem cái này con cua tinh đột nhiên quá gấp. Đinh đẳng đạo thuật, nước quấn. Con cua tinh liều mạng dãy rủa, gào thét liên tục, nhưng kia tràn trề lực đạo tại gặp được nhu chuyển vướng hữu dòng nước lại tiêu nặc ở vô hình. Chu Nghĩa Bình ánh đao gọn gàng mà linh hoạt chém xuống, hai con kìm sắt theo tiếng mà đứt, rơi đập đáy nước. Hắn mảy may không cho cái này con cua tinh thở dốc thời cơ, trở tay lại là một đao, kia cứng rắn sắc thân ở cương khí cắt xuống ầm vang vỡ ra, lớn một cỗ màu xanh lá sền sệt huyết dịch tuôn ra, con cua tinh toàn bộ bị đánh mở hai nửa. Bốn phía loạn lưu trở nên có thứ tự, hướng một cái phương hướng lưu động, tiêu tán huyết dịch liên quan đục ngầu bùn cắt bị dòng nước cuốn đi, tại chỗ chỉ lưu con cua tinh hóa thành hai nửa thi thân thể, còn có cặp kia kềm sắt to lớn. Các loại thủy trúc đạo thuật tại Chu Trạch trong tay hạ bút thành văn, đem kia chất lỏng sền sệt cọ rửa đi rồi, hắn lại đưa tay một nắm, đáy nước đống nhiên dâng lên hai đạo của nước, đem cẳng cua cuốn lên, hướng phía mặt nước phóng đi. Xoạt hai cái đầu nổi lên mặt nước, một bên chờ đợi Phương Mậu thân ảnh xuất hiện, gia chủ. Hai con kềm sắt to lớn ngút trời mà ra, thẳng tắp nện ở Phương Mậu bên người trong đất bùn. Xem trọng cái đồ chơi này. Con cua tinh toàn thân liền cái này kìm sắt cứng rắn nhất, Chu Trạch lấy pháp lực kiểm chắc một phen, cũng liền cái này kìm sắt thuộc về cùng linh tài hơi dựng một bên, trực tiếp ném đến bên mở, để Phương Mậu xem trọng chiến lợi phẩm. Độ khẩu khí, hai người lại lần nữa lặn xuống, lưu lại Phương Mậu tại trên bờ một mặt một bức. Nhìn một chút bên cạnh đen kịt kìm sắt, lại liếc mắt nhìn u ám mặt hồ, Phương Mậu đành phải lấy ra dây thừng, cuốn lấy hai con kìm sắt, đem nó kéo tới buộc ngựa vị trí. Đáy hồ, hai thân ảnh du động được nhanh. Chu Nghĩa Bình khi còn bé thường xuyên cùng phụ thân ra thuyền bắt cá, thủy tính cực dai, tại Chu Trạch không có buộc phát tốc độ cao nhất tình huống dưới, tại trong nước tốc độ thế mà cùng Chu Trạch tương đương. Hai người tại trong nước giống như cá bơi, hướng phía kia con cua tinh xuất hiện phương hướng bơi đi. Bơi mấy chục mét, đột nhiên quát lãng, đáy hồ xuất hiện một vết nứt. Cái này khe hở như một đầu hình thể khổng lồ giữ tận con rết, ghé vào đáy hồ, liên miên ra ngoài không biết bao nhiêu dặm, ước chừng rộng 4 thước, trong khe hở phát ra trận trận lục quang. Chu Trạch tỉ mỉ cảm thụ, tại cảm giác của hắn bên trong, cái này khe hở bên trong bộ ước chừng mười mấy đầu như là con cua tinh đồng dạng khí tức, nhưng không có loại chí mạng đó khí tức. Không có đại gia hỏa, vậy liền dễ làm. Chu Trạch nhìn thoáng qua Chu Nghĩa Bình, nhẹ gật đầu, một ngựa đi đầu hướng khe hở vào. Hai người một trước một sau, cơ hồ là khi tiến vào khe hở trong nháy mắt, mấy trụ song đỏ bừng ánh mắt đột nhiên hướng bên này bắn ra mà đến. Chu Trạch sắc mặt trầm xuống, nặng nề áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, dòng nước đều trở nên sôi trào. Hắn trường kiếm vung ra, thân kiếm ngưng ra một vòng bạch mang, thần thức quán chú trong đó, cái này bạch mang trở nên sáng chói, đem khe hở bên trong cảnh tượng chiếu sáng. Nhìn một cái, chỉ thấy vách đá ở giữa, u ám cây rong bên trong, từng đạo thân ảnh to lớn phụ phụ, có dữ tợn quái ngư, xúc tu vặn vẹo tráng kiện cự hình bạch tuộc, cũng có như mới đồng dạng con cua tinh, những quái vật này ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trên hai vị khách không mời mà đến. Cái này bạch mang xen lẫn Chu Trạch thần thức, sử kiếm nguyên bên trong cố kia sắc bén ý vị tăng cường, ánh mắt nhìn tới cảm thấy nhói nhói khó nhịn, phảng phất con ngươi bị duệ khí cắt chém. Bạch mang khiến cho quái vật ghé mắt, lại kích phát bọn chúng điên tính, cảm nhận được khiêu khích giống như những quái vật này cùng nhau phát ra gầm thét. Giống so trước đó muốn nặng nề mấy lần quấy dòng nước, hóa thành một cỗ sóng lớn hướng hai người đập mà đến. Chu Nghĩa Bình thôi động cương khí, dung nhập tự thân võ đạo ý chí, sau lưng bỗng nhiên hiện hiện một đạo vượn trắng hư ảnh, cái này vượn trắng hình thể cao tới 3 mét, trên thân phát ra một cỗ đập nồi dìm thuyền thảm liệt khí tức, trợn mắt trừng trừng, nhìn thẳng phía dưới. Âm vượn trắng cùng kiếm nguyên khí hơi thở quyết tán, cùng quái vật khí tức cầm vang va chạm, ở giữa phát ra từng đạo như là huyền băng nứt ra thanh âm. Cấp tốc dòng nước cuốn lên quần áo, Chu Trạch ánh mắt giết lạnh, nhìn về phía khoảng cách gần nhất đầu kia quái ngư, thân thể đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo sáng như tuyết kiếm quang thẳng tắp hướng quái ngư chém tới. Chu Nghĩa Bình cũng chọn tới một đầu bạch tuộc, ngay tại hắn hành động trong nháy mắt, chiến đấu hết sức căng thẳng, có 3 đầu quái ngư đột nhiên đập ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng kiếm quang tắt tới. Xoẹt kiếm quang lóe lên, 3 đạo tơ máu chảy ra mà ra, cái này 3 đầu quái ngư đầu hư không tiêu thất không thấy. Cuốn quanh ở quái ngư bên ngoài thân dòng nước tốc độ chạy tăng tốc, đem tiêu tán mà ra huyết dịch cọ rửa đi. Kiếm quang thế đi không giảm, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ thấy một vòng trắng dậy lóe lên một cái rồi biến mất, phía dưới cùng đầu kia quái ngư đầu chỗ thêm ra một đạo huyết động, đống nhiên khí tuyệt. Chu Nghĩa Bình bên này cùng đại bạch tuộc chiến đấu cũng khai hỏa, hắn chiêu thức đại khai đại hợp, thôi động cương khí chém ra, trong khoảnh khắc liền đem đại bạch tuộc xúc tu chém chỉ còn một cây. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không sợ chút nào chiến đấu, võ đạo ý chí dung nhập đao chiêu bên trong, mỗi chém ra một đao đều là đem hết toàn lực, đao cương tứ ngược, quái vật khẽ rửa gần liền sẽ bị đao cương chém trúng, nhẹ thì thiếu cánh tay thiếu chân, nặng thì một đao hai nửa. Hai cha con phối hợp phía dưới, rất mau đem khe hở bên trong quái vật xử lý sạch sẽ. Màu xanh lá dịch nhờn đem dòng nước trở nên nồng trọng, Chu Trạch thao túng dòng nước đem những này tanh hôi huyết dịch rửa sạch, không để ý tới quét dọn chiến trường, con ngươi thẳng tắp nhìn về phía dưới. Thân hình hắn nhanh chóng lặn xuống, pháp lực chống lên màng ánh sáng buộc phát sáng rực, đây là theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, bên ngoài thân bị áp lực cũng đang không ngừng tăng cường. Trọn vẹn lặn xuống mười mấy phút, lòng bàn chân chuyển đến xúc cảm, cảnh sát trước mắt đập vào mi mắt. Liếc nhìn lại, các loại hình thù kỳ quái cây yên tĩnh chập chờn, phát ra yếu ớt lục quang, chiếu sáng u ám, là chỗ này hoàn cảnh tăng thêm một tia quỷ dị. Phía trước vách đá cuối cùng, xuất hiện một cái hang, giống như là phủ. Từ bên trong không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Chu Trạch đi tại phía trước, hai cha con một trước một sau đi vào trong động phủ. Trong động phủ, trên vách đá vẫn như cũ cắm rễ các loại hình thù kỳ quái cây, phát ra lục quang, nhưng làm người ta chú ý nhất lại là giữa không trung, một đạo đen kịt xiềng xích xuyên qua hai bên vách đá. Xiềng xích phía trên treo mười mấy cái thi thể. Những thi thể này bị tỏa liên xuyên qua xương sườn treo mà lên, nhìn xem tựa như là từng cái xuyên tại trên xiềng xích châu chấu. Chu Trạch nhìn xem những này hai con ngươi căng cứng, mí mắt lại nô ra mặt người, trong lòng cảm thấy quỷ dị, nhịn không được tới gần nhìn kỹ, trong lòng càng là chấn kinh. Những thi thể này toàn thân mọc ra vảy màu xanh, sau lưng mọc lên gai ngược, nhiều chuyện mang cá, lại không giống thân người. Khi thấy rõ những thi thể này bộ dáng lúc, Chu Nghĩa Bình con ngươi mở rộng, 18 năm trước một màn ở trước mắt hiện hiện. Những thi thể này, lại như năm đó mình trô áp quái vật kia bộ dáng không khác nhau chút nào. Tựa hồ là nghe được người sống ký tức, khoảng cách hai người gần nhất cố thi thể kia, mí mắt có chút rung động, đột nhiên mở ra, nô ra con ngươi ủng ục chuyển động, nhìn về phía hai người. Người này, không, quái vật này con ngươi hiện ra lục quang, ánh mắt rét lạnh xem tới, làm cho lòng người ngọn nguồn run lên. Ngay sau đó, treo ở trên xiềng xích hơn 30 bộ thi thể cùng nhau mở ra con ngươi, kia từng đôi như là mắt cá giống như nô ra con ngươi đồng loạt nhìn lại. Chu Trạch thân thể dừng lại, ngước mắt đón đầy trời lục quang, phản phất u ánh quỷ hỏa, chỉ cảm thấy thân đưa hố ma bên trong. Chương 125, hàng thất bại người đăng, Huyền Linh ngủ say cự xà mở ra con ngươi, ánh mắt phản phất xuyên thấu mấy trăm dặm xa, nhìn về phía một phương hướng nào đó. U tĩnh trong thủy vực, vang lên cái này cự xà trêu tức thanh âm, lưu lại thất bại phẩm bị phát hiện. Xem ra là có người để mắt tới Hồng Hà thôn. Dọc theo Hồng Hà thôn đường dây này, liền có thể tra được họ Hầu trên thân, khắc khắc, may mắn ta nghe đại nhân lời nói, lưu thêm một đạo thủ đoạn. Vừa nghĩ tới Hầu Thành tên kia tức hồn hển bộ dáng, cự xà liền không nhịn được nết miệng lên. Muốn cùng chúng ta dân tộc thủy cắt chém. Chờ những người này dọc theo Hồng Hà thôn di để lại đầu mối tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Hầu Thành, cái này họ Hầu vì tự vệ, sẽ chỉ triệt để nhìn về phía chính mình. Nghĩ tới đây, cự xà ánh mắt tràn ngập khinh thường. Huyết đan vốn là dùng nhân tộc huyết đục luyện thành, cho Hầu Thành nhiều ít viên nó đều không đau lòng. Trọng yếu nhất chính là buộc gấp Hầu Thành đường dây này. Nhân tộc huyết lệnh vẫn có chút tác dụng, thời khắc mấu chốt ra tay bảo vệ hắn, để hắn khăng khăng một mực thay ta bán mạng, kiệt kiệt kiệt. Chỉ cần Hầu Thành khăng khăng một mực bán mạng, lo gì không có người mồi. Vừa nghĩ tới xây nước cạn khu Hà Bá Sở, cự xà ánh mắt liền trở nên hung ác. Nhân tộc đáng chết tu sĩ, nếu không phải có hai vị kia trúc cơ tu sĩ tại, ta há lại sẽ bó tay bó chân, khuất tại nơi đây nhỏ hẹp thủy vực, ủy thân cùng một phàm tu hợp tác. Trấn Yêu Tháp. Hừ hừ, đợi đến đại nhân đột phá, chứng đạo tử phủ, nhất định phải đem các ngươi cả tòa Hà Bá Sở đều vớt. Thi thể khởi tử hoàn sinh, cái này vốn là cực kỳ khủng bố hoang đường sự tình. Cũng may Chu Trạch trong lòng hai người đã sớm chuẩn bị, mặc dù bị trước mắt màn quỷ dị này dọa một cái chớp mắt, vừa ý thần nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng. Quái vật trước mắt giữ tợn cánh tay bắt lấy xiềng xích, ra sức thoáng dây rùa, xiềng xích xuyên phá huyết đủ. Quái vật này lại cứ thế mà kéo đứt xương sườn a, lấy mở ngực mổ bụng thân thể từ xiềng xích bên trong tranh thoát, phát ra một tiếng giống như dã thu gào thét, hướng Chu Trạch lao đến. Quái vật này tại trong nước bơi nhanh cực nhanh, giống như loài cá giống như thân thể giao phó khả năng tại trong nước cao tốc hành động thân thể, nhưng mà còn chưa tới gần Chu Trạch, liền bị một đoàn dòng nước đánh bay ra ngoài. Chu Trạch hai tay ôm kiếm, trơ mắt nhìn xem hơn 30 đầu quái vật hướng mình vào tới, trong cơ thể pháp lực cao tốc vận chuyển, một đầu hình thể dài đến 7-8 mét thủy long từ phía sau hiện hiện. Ngang thủy long dương nhanh múa đuốt, ngang chỗ sáng tiếng giống hóa thành trong nước sóng âm xung kích bốn phía. Nước này rồng so với Hàn Linh ngưng tụ kia một đầu hình thể muốn nhỏ hơn quá nhiều, nhưng thần thái đồng dạng rất sống động, sinh động như thật. Tại quái vật xông tới trong nháy mắt, thủy long ầm vang xông ra, tràn trề cự lực đem những quái vật này đánh bay ra ngoài. Đôi rồng đảo qua, cùng bạo lực đạo quấy lên loạn lưu, những quái vật này bị đôi rồng quét trúng, chạm vào vô cùng xương cốt đứt gãy, mất đi sức chiến đấu. Thực lực so tưởng tượng bên trong muốn thấp. Chu Trạch mới vừa rồi không có vận dụng kiếm nguyên, mà là sử dụng đạo thuật, gọi ra một đầu thủy long quét sạch tứ phương, cố nhiên là có nghị tham dò cái này một chiêu này lực sát thương, nhưng những quái vật này thực lực chi yếu cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn 30 đầu quái vật bị thủy long trực tiếp chấn áp tại chỗ, so bên ngoài những cái kia quái ngư yếu nhiều. Nhìn mặc trên người, những quái vật này lúc còn sống hẳn là Bạch Trạch thủy vực thôn dân không sai, liền không biết có phải hay không là Hồng Hà thôn. Nghĩ đến Vương Mậu tâm tâm niệm niệm em gái, Chu Trạch cố ý lưu thủ, đợi những quái vật này tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có một cái có thể đứng thẳng sau khi đứng dậy, thủy long tiêu tán, hóa thành lớn một đoàn dòng nước, từ bên trong siêu 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 bay ra từng đạo xiềng xích, đem quái vật cuốn chặt lấy. Chế phục quái vật, hai người bắt đầu xem xét động phủ. Tại trong động phủ xem xét một vòng, phát hiện tái đi đống cốt lũy mà lên núi nhỏ. Chu Trạch tham khảo qua trong nhà trận pháp tâm đắc, mặc dù những năm này đều đem tinh lực vùi đầu vào kiếm pháp cùng rèn đúc kỹ nghệ bên trong, nhưng đến cùng vẫn còn có chút ánh mắt từ động phủ này bên trong bố cục, cùng phía trên đen kỵ xích sắc mặt ngoài trận văn bên trong, lờ mờ có thể nhìn ra trận pháp vết tích. Bên trong động phủ này đã từng bày ra qua một đạo đại trận. Động phủ chủ nhân rời đi gấp, cũng không có đem toàn bộ vết tích xóa đi. Chu Trạch ánh mắt rời về phía một bên, dù cho bị dòng nước trói buộc, vẫn như cũ gào thét liên tục quái vật hình người, ánh mắt suy tư. Còn có một loại khả năng, vết tích này có thể là một vị nào đó tồn tại cố ý lưu lại. Trong động phủ tỉ mỉ điều tra, xác nhận không có bỏ sót về sau, Chu Trạch hướng lao đại làm thủ thế, đồng thời thao túng dòng nước, đem tất cả quái vật kéo cuốn đến cùng một chỗ. Hắn một tay bắt lấy dòng nước một mặt, đưa cho Chu Nghĩa Bình, để cho lao đại trước đem những quái vật này lôi ra mặt nước, mình thì là xử lý quái ngư thi thể. Kiếm quang trong vách đá bay tán loạn, Chu Trạch lần lượt kiểm tra, phát hiện những này quái ngư trên thân không phải mỗi một tấm vảy đều đạt tới linh tài cấp độ, cần tuyển chọn tỉ mỉ. Lân phiến nhan sắc càng đen kịt, phẩm chất càng tốt. Cũng may hắn bây giờ là 11 mạch tu sĩ, lại là tại trong nước, pháp lực không kỵ tiêu hao. Pháp lực đang quái ngư bên ngoài thân chạy qua, từng viên lân phiến bị kiếm quang đánh rơi, rơi vào trong tay Chu Trạch. Trong nháy mắt, trong tay hắn liền có thêm mấy chục tấm vảy, chồng chất ở lòng bàn tay, chịu nặng xúc cảm để Chu Trạch vui vẻ ra mặt. Thu hoạch tương đối khá. Quái ngư thi thể tanh hôi, không có dẫn tới tôm cá vây quanh thôn vệ thì tối, Chu Trạch cũng lời xử lý những này thi thể, quay người hướng mặt nước bơi đi. Bên bờ, Phương Mậu tay cầm trường đao, đứng tại ngựa bên cạnh tuần sát tứ phương. Nhìn thấy mặt nước dị động, thần sắc hắn vui mừng, nhìn thấy từ bên trong đứng lên, một cái tay tại sau lưng kéo lấy thứ gì. Đại thiếu gia. Phương Mậu xông lên, gặp Chu Nghĩa Bình toàn thân ở mức lộc, sắc mặt nặng nề, hỗ trợ kéo một chút, thứ quỷ này còn tại dãy rủa. Phương Mậu lập tức đưa tay bắt lấy dòng nước ngưng tụ mà thành xiềng xích, vào tay là lạnh buốt xúc cảm, chợt lại ngưng thực. Hắn biết được là gia chủ thủ đoạn, trong lòng chấn động, bộc phát chất khí, cùng Chu Nghĩa Bình cùng nhau dùng sức, đột nhiên kéo một cái. Lớn một đoàn thân ảnh phá vỡ mặt nước, như là một lưới bạo lưới thanh ngư bị lôi kéo lên bờ. Cái này, đây là. Khi thấy bên bờ kia từng đạo dãy rủa thân ảnh, Phương Mậu trong nháy mắt ngu ngơ ở Chu Nghĩa Bình nói, nếu như ta không đoán sai, những quái vật này đều là nước cạn khu ven bờ thôn dân, bị lực lượng nào đó dị hóa thành bộ này quái vật bộ dáng. Phương Mậu đáy lòng mắt lạnh, hắn nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng, ánh mắt cầu cứu tựa như nhìn về phía Chu Nghĩa Bình, đại thiếu gia, ta em gái nàng, người em gái khả năng đã thảm tao độc thủ. Một thanh âm vang lên, Chu Trạch lướt sóng mà đến, nhảy lên bờ một bên, nhìn xem thần sắc ngu ngơ Phương Mậu, thở dài, ta xác nhận qua, những quái vật này đều là người trưởng thành. Dưới đáy nước có một khe hở, những quái vật này ở vào khe hở thấp nhất một chỗ độc phủ, nơi đó hẳn là bị một vị nào đó tồn tại bố trí trận pháp, đem thân người dị hóa thành những quái vật này bộ dáng. Ngoại trừ quái vật, nơi đó còn có một chỗ thi hài chồng chất mà thành núi nhỏ, người em gái rất có thể liền là kia bạch cốt bên trong một khối. Phương Mậu thần sắc bi thương, thân hình bất ổn, lảo đảo lui lại. Chu Trạch chỉ có thể nói, cùng nó biến thành những người này không người, quỷ không quỷ, hoàn toàn đánh mất ý thức quái vật, có lẽ tử vong là càng kết cục tốt đẹp. Chương 126, gắp lửa bỏ tay người người đăng, huyền linh đêm lạnh như nước, mặt hồ lưu động. Phương Mậu đứng tại bên bờ, thần sắc cô đơn, ánh mắt tại bảy quái vật này bên trong đi tuần tra, trong lòng tràn đầy ý lạnh. Gia chủ nói không sai, bảy quái vật này bên trong không có em gái thân ảnh, nhưng cái này rất có thể đại biểu một kết quả khác, đó chính là em gái đã chết. Phương Mậu thở dài một tiếng, ta đã sớm liệu đến, 10 năm khổ tìm không có kết quả, nếu như em gái còn sống, nhất định sẽ tới tìm ta, nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng đều chưa từng xuất hiện, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Chu Trạch quên lơn, việc này không phải thiên tai, là yêu họa, thậm chí khả năng dính đến người cùng yêu cấu kết, ủ thành một màn này thảm họa. Ngươi dù tìm không được thân nhân, nhưng có thể điều tra rõ cựu gia, an ủi ngươi em gái trên trời có linh thiêng. Lời này vừa nói ra, Phương Mậu ánh mắt trở nên kiên định, gia chủ, thế nhưng là tại dưới nước phát hiện cái gì? Chu Trạch nhìn về phía lão đại, Phương Mậu quay đầu đi. Chu Nghĩa Bình trường đao trở vào bao, ngữ khí trầm thấp, 18 năm trước, ta từ Hồng Hà thôn áp một tên phạm nhân, tên này phạm nhân là huyện nha điểm danh muốn người, trên đường ra một ít ngoài ý muốn, ta phát hiện phạm nhân bộ mặt thật. Hắn ánh mắt nhìn về phía quái vật, tên phạm nhân kia cùng những quái vật này không hai, đều là thân người cám bạo, đánh mất ý thức, chỉ còn tu tính. Phương Mậu thân là Chu gia quản gia, tâm tư loại nào linh lung, trong nháy mắt nghĩ đến mấu chốt, đại thiếu gia hoài nghi chuyện này cùng huyện nha. Không, huyện nha bên trong có này quyền lợi người, chỉ có huyện lệnh, chẳng lẽ chuyện này cùng huyện lệnh có quan hệ? Chu Nghĩa Bình lời ít mà ý nhiều, ta hôm qua phụng mệnh đi huyện nha tra án, gặp Hầu Thành, hắn nói cho ta năm đó kia phạm nhân đã chết, ta muốn tra án này hồ sơ, hắn không cho. Dính đến cửu nhân, Phương Mậu đại não cấp tốc vận chuyển, không đúng, hắn là huyện lệnh, nếu như việc này thật cùng hắn có quan hệ, hắn hoàn toàn có thể giả tạo ra một phần tiên y vô phùng hồ sơ, để người cha không ra hiểu nghi. 18 năm trước bản án, thời gian lâu như vậy, đủ để xóa đi quá nhiều đồ vật, chớ nói chi là còn có một vị huyện lệnh tham dự xóa đi chứng cứ. Phương Mậu ngước mắt nhìn thẳng Chu Nghĩa Bình ánh mắt, hỏi ngược lại, đại thiếu gia, chúng ta tối nay chuyến này, tại đây Hồng Hà thôn, chỗ tra được hết thảy, đầu nguồn đều chỉ hướng ai? Chu Nghĩa Bình nhướng mày, người nói là, có người cố ý hãm hại Hầu Thành. Cái này họ Hầu mình cũng là một thân phận, không tính là hãm hại. Chu Trạch đem thu hoạch lần phiến bỏ vào trên lưng ngựa bọc hành lý bên trong, quay người nhìn về phía hai người, cười lạnh một tiếng, cùng nó nói là hãm hại, trong mắt của ta càng giống là hợp tác về sau. Chia của không đồng đều, hỏa thủy đồng dẫn. Phương Mậu gật đầu, thuộc hạ chính là nghĩ như vậy, ta muốn là hầu thành, tuyệt đối sẽ không lưu lại dạng này dấu vết để người phát hiện, nhất định là có người tận lực lưu lại những chứng cứ này, gọi chúng ta hoài nghi đến trên người hắn. Ba người hợp lực như thế vừa phân tích, nguyên bản có chút tạp nhạp mạch suy nghĩ lập tức lại làm theo. Trước mắt các loại chứng cứ, đầu mâu đều chỉ hướng hầu thành. Chứng cứ cùng người hiềm nghi đối đầu, dễ dàng như thế, đây mới gọi là người hoài nghi. Chu Nghĩa Bình nghĩ nói, việc này ta sẽ báo cáo Trấn Yêu Ti, những thứ này quái vật cũng muốn mang về Trấn Yêu Tháp, nhìn xem bên kia có hay không có thể để cho bọn giá hỏa này khôi phục bình thường phương pháp. Nói lời này lúc, hắn khẽ thở dài một cái. Trong lòng hắn biết được, những quái vật này khả năng lớn không cách nào khôi phục bình thường. Chỉ vì dưới đáy nước tận mắt nhìn thấy những thi thể này khởi tử hoàn sinh, hóa thành quái vật. Vốn là người đã chết như thế nào khôi phục? Những quái vật này khả năng cùng xà yêu kia có quan hệ, dính đến trong nước yêu tộc, vẫn là giao cho Hà Bá Sở xử lý. Chu Trạch Thân là nhất gia chi chủ, cân nhắc càng thêm cẩn thận và hoàn diện, bản án có thể tra, nhưng chúng ta tốt nhất chỉ tra hầu thành. Một khi có phát hiện cái gì yêu tộc động tĩnh, lập tức thông trì Hà Bá Sở. Hầu Thành mặc dù là huệ lệnh, nhưng nói cho cùng chức quan cùng Chu Nghĩa Bình là đồng cấp, theo Chu gia giờ này khắc này thực lực, cũng không sợ hắn cái này một vị huệ lệnh. Nhưng là đối mặt khu nước sâu yêu tộc, Chu Trạch cũng không muốn nhà mình thành châu chấu đá xe tiến hành. Chu Nghĩa Bình biết được trong đó lợi hại, nhẹ gật đầu. Chu Nghĩa Bình thổi một cái còi, một con toàn thân màu trắng chim chóc từ trong rừng bay ra, xoay quanh một vòng, rơi đến trên vai hắn. Thư này chim thân thể mảnh khảnh thon dài, con ngươi linh động đen sẫm. Chu Trạch nhìn thoáng qua chim đưa thư, khẽ mỉm cười, ngươi ngược lại là đem tiểu gia hỏa này mang tới. Thư này chim là Chu Nghĩa Bình gia nhập Trấn Yêu Ti sau đoạt được, chuyên môn dùng để đưa tin, hiệu suất 10 điểm cao. Tuấn Mã lao nhanh, một ngày chi đủ, thư này chim chỉ cần 3 canh giờ liền có thể đem tin đưa đạt. Vốn là làm cũ chuẩn bị, không nghĩ tới tối nay thật có thể có ngoại ý muốn thu nhập. Chu Nghĩa Bình cười cười, đưa thay sờ sờ chim đưa thư đầu, thư này chim nhớ kỹ mùi của hắn, 10 điểm thân mật, chủ động đem đầu tiến tới, tại trong tay hắn cọ qua cọ lại. Hắn đi đến ngựa bên cạnh, từ bọc hành lý bên trong lấy ra giấy bút, đem nơi đây tình huống ngắn gọn viết đến trên giấy. Cuộn giấy ống nhét vào thư này chim bắp chân trong ống. Chu Nghĩa Bình lắc một cái bả bay, thư này chim vỗ cánh bay cao, biến mất tại đêm tối bên trong. Như thế, liền chỉ cần tại đây đợi Trấn Yêu Ti người tới. Phương Mậu đi trong rừng tìm một ít khô giáo vật liệu gỗ, tại trên đất chống xếp, dùng cây châm lửa điểm đốt, dâng lên đống lửa. Ba người ngồi vây quanh, bắt đầu sưởi ấm. Tuổi lửa lốt bốt rung động, tóe lên đốm lửa nhỏ điểm điểm, bên cạnh thỉnh thoảng vang lên liên tiếp dã thú gào thét. Hơn 30 đầu quái vật hình người, nằm rạp trên mặt đất, trầm thấp dã thú gào thét vang vọng trong rừng, giống như quỷ vực. Chu Trạch cùng Chu Nghĩa Bình còn tốt, tại dưới nước gặp qua những quái vật này kinh khủng nhất bộ dáng, không cảm thấy kinh ngạc. Phương Mậu nghe được mí mắt co rúm, ngồi tại đống lửa bên cạnh, sắc mặt hơi tái nhợt. Cùng ngay bên cạnh nổi lên một vòng màu trắng bạc, hắc ám xua tan lúc, một chiếc thuyền phá vỡ mặt hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu đại nhân, trên thuyền nhảy xuống một đội nhân mã, dẫn đầu người hướng bên này hưng phấn hô một tiếng. Chu Nghĩa Bình hướng cái này đoàn người nên đón tiếp lấy, dẫn đội người rõ ràng là dưới tay hắn, Hứa Tài. Hứa Tài xuống ngựa ô quyền, ngữ khí hưng phấn, đại nhân, thuộc hạ thu được chim đưa thư truyền tin. Ngựa không dừng vó liền dẫn người tới, một khắc chưa từng chỉ hoãn. Chu Nghĩa Bình hướng phía sau hắn nhìn một chút, có chút ngoài ý muốn, lại là tiểu tử người dẫn đội. Hắc hắc, cái này còn không phải bảy đại nhân ngươi phúc. Hứa Tài khẽ nhếch miệng, Trấn Yêu Ti người nào không biết đại nhân ngươi được chỉnh giáo úy coi trọng, toàn quyền phụ trách quái ngư một án, thân là ngươi trực hệ thuộc hạ, ta tự nhiên cũng đi theo được nhờ. Hắn một mặt tiện dạng, Chu Nghĩa Bình tức giận nói, được, khoan lác lời nói trở về rồi hay nói, trước tiên đem bọn giá hỏa này cho áp tải đi. Hứa Tài nhìn về phía lao đại chỉ phương hướng, biến sắc, cái đồ chơi này thế nào buồn nôn như vậy. Xương cốt đứt gãy, mất đi trèo trống, những quái vật này tại bên bờ bãi bùn trên núc đích, toàn thân trên dưới đều dính đầy bùn đất, giống từng cái nhuyễn trùng giống như. Liếc nhìn lại, toàn bộ bãi bùn bên trên, hơn 30 đầu nhúc nhích sinh vật, còn thỉnh thoảng phát ra làm người ta sợ hãi gầm rú, để người nhìn đấy lòng phát lạnh. Chu Nghĩa Bình trừng mắt, thế nào, ta tại trong thư chẳng lẽ không nói rõ ràng? Để các ngươi mang tề công cụ, đều mang theo không? Hứa Tài thần sắc nghiêm lại, đại nhân yên tâm, đều mang tới. Hứa Tài vung tay lên, sau lưng các huynh đệ móc ra dây thừng các loại công cụ, lên trước đem những quái vật này trói chặt, lần lượt kéo về trên thuyền. Chương 127, Gen đúc người đăng, Huyền Linh Bình Mai Sơn, Chu Trạch. Chu Trạch đẩy cửa vào, tìm thế tử, vội vàng bàn giao mình muốn rèn đúc bế quan về sau, liền thẳng vào hậu viện, đi vào trong nhà rèn đúc phòng, đem trên thân trô mang theo lân phiến toàn bộ đổ ra, bày đến mặt bàn. Mấy chục viên đen sẫm lân phiến, lấp lóe lanh thiết ánh sáng, như từng khối nguyên quặng sắt. Chu Nghĩa Bình đem hai con kềm sắt to lớn khiêng tiền đến, thả đến mặt đất. "Cha, ta muốn về Trấn Yêu Ti một chuyến." "Đi thôi." Phương Mậu tâm tư linh lung, "Cha án một chuyện, ngươi có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận, có lẽ có thể cho ngươi điểm trợ giúp." Hai người đều là tiên tiên tông sư, phong tỏa tự thân tinh khí, dù cho ba ngày ba đêm không ngủ cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Chu Trạch căn dặn một câu, Chu Nghĩa Bình gật đầu, tiến tâm đi trà, trong lòng ta hiểu được. Hắn rời khỏi rèn đúc phòng, Chu Trạch đem kìm sắt cũng dọn đến rèn đúc đài bên trên, một mặt hưng phấn mà nhìn trước mắt đen sẫm đồ vật. Ngủ gật liền có người đưa lên gối đầu, nhiều như vậy tiếp cận linh tài cấp bậc tài liệu, chuyến này thật đúng là thu hoạch tương đối khá. Lam quang hiện hiện, như nước màn giống như lướt qua lân phiến, càng cua. Thủy trúc pháp lực không chướng ngại chút nào tại những tài liệu này trung lưu qua, vừa chạm vào tức thu. Trong lòng Chu Trạch suy tư nói, dị vãng ta chỉ rèn đúc qua huyền binh, còn chưa rèn đúc qua bảo khí, cũng may Trần Chân Nhân lưu lại tâm đắc bên trên có rèn đúc bảo khí kinh nghiệm. Trong đầu đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Trần Chân Nhân xây canh kim, pháp lực bí mật mang theo hỏa khí, phần kim môn hẳn là am hiểu nhất liền là rèn khí. Lại lắc đầu đem những này lộn xộn ý niệm xóa đi, nhìn về phía vật liệu. Ta không phải hỏa trúc tu sĩ, không cách nào lấy pháp lực thôi động chân hỏa, dung luyện vật liệu, cũng may những tài liệu này phẩm chất cũng cao không đi nơi nào, chưa tới linh tài tình trạng, phàm hỏa nên cũng có thể dung luyện, liền là cần trì hoãn nhiều chút thời gian. Chu Trạch đưa tay vuốt ve cực đại càng cua, trong lòng dần dần có mạch suy nghĩ, vật liệu phẩm chất không sai biệt lắm, nhiều tài liệu như vậy bên trong, thuộc cái này càng cua phẩm chất hơn một chút, cứng rắn nhất, lại pháp lực tại càng cua trung lưu nhanh nhất, vật này có thể làm rèn đúc chủ tài. Cái này càng cua nội bộ dấu thuyết, Chu Trạch sớm tại bên bờ liền dùng kiếm đem càng cua nội bộ thịt tối móc sạch, không phải cái này càng cua thực sự quá nặng, muốn chuyển về đến trả đến phí sức lực lớn. Như thế lớn một phần càng cua, dung luyện về sau, trừ bỏ tạp chất, đoạt được tinh hoa đầy đủ rèn luyện mấy cái vũ khí. Chu Trạch dự định trước cho mình tạo một thanh kiếm, nếu như rèn đúc thành công, đặt tới bảo khí phẩm cấp, lại cho lao đại lao tam cấp tạo một thanh hộ thân binh khí. Càng cua tinh hoa làm chủ tài, những này lân phiến làm phụ tài, cả hai đều là từ trong nước sinh vật trên thân gỡ xuống, phù hợp thủy trúc ý vị, rèn tạo nên binh khí cũng thích hợp ta dùng. Lần thứ nhất rèn đúc bảo khí, Chu Trạch lộ ra cực kỳ cẩn thận. Mười năm này, Xây Khánh Trúc quyết thông qua rèn đúc đổ vật phương thức đến tăng tốc tu hành tiến độ, cùng lão nhị khắc trúc, lão tam chạm khắc ngọc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thần hồn tráng lớn rất nhiều, đối với các loại rèn đúc kỹ nghệ nắm giữ cũng hết sức quen thuộc. Riêng lấy rèn đúc kỹ nghệ tới nói, Chu Trạch cho là mình giờ khắc này ở phàm tục bên trong không kém hơn những cái kia chìm đắm đạo này mấy chục năm đại sư. Nhưng cho dù là đại sư, cũng chỉ rèn đúc qua phàm tục binh khí, huyền binh cùng bảo khí, ngày đêm khác biệt. Cũng may thu hoạch được những tài liệu này không có mất bao công sức. Đem rèn đúc trình tự cân nhắc tốt, Chu Trạch trực tiếp khai lò nhóm lửa, đợi lò thiêu đến đỏ bừng, đem hai con càng cua ném vào đung. Nhiệt khí đập vào mặt, trong phòng trở nên vô cùng cực nóng, Chu Trạch trực tiếp rút đi áo, trần trụi bên ngoài cơ bắp vô cùng cường trắng, tại ánh lửa bên trong nổi lên kim loại sáng bóng. Chu Trạch thỉnh thoảng hướng lò bên trong đầu nhập từng khối màu sắc đỏ bừng hỏa tinh thạch. Mỗi khi hỏa tinh thạch đầu nhập, thế lửa liền sẽ càng thêm tràn đầy. Những này hỏa tinh thạch giá cả đắt đỏ, lớn chừng quả đấm một khối, trên thị trường định giá 10 lượng bạc, là rèn đúc, dung luyện chân quý thiết bị phụ trợ đồ vật. Gia nhập hỏa tinh thạch có thể tăng lớn thế lửa, còn có thể tăng tốc tài liệu dung luyện tiến độ. Chu Trạch hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào càng cua, quả nhiên, một mực bị lửa đun khô, sắc ngoài không có chút nào biến hóa càng cua, tại gia nhập hỏa tinh thạch về sau, sắc thể biên giới xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Đây là bắt đầu mềm hóa dấu hiệu. Có hiệu quả. Trong lòng Chu Trạch nhẹ nhàng thở ra, không sợ hỏa tinh thạch tiêu hao nhiều, liền sợ cái đồ chơi này không có hiệu quả. Cái này càng cua phẩm chất nếu là tiến thêm một bước, đạt tới linh tài cấp độ, phàm hỏa căn bản là không có cách dung luyện, liền xem như gia nhập hỏa tinh thạch cũng không được. Giờ này khắc này, chỉ có thể may mắn cái này càng cua phẩm chất còn không có vượt khỏi tầm kiểm soát của mình phạm vi. Hỏa tinh thạch như là đốt tiền quăng vào trong lò lửa, ngọn lửa kia nhan sắc từ đỏ chuyển màu ra cam, bị ngọn lửa đun khô càng cua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mềm hóa. Hầu phủ. Hầu Thành đẩy cửa đi ra ngoài, một mặt đắc chí vừa lòng, khí thế bừng bừng phân chấn, ngẩng đầu thấy chân trời mặt trời mới mọc giữa trời, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cái này huyết đan quả nhiên đối phá quan có hiệu quả, bối rối ta nhiều năm như vậy tiên tiên quan hải, một khi đột phá. Hầu Thành xuề bàn tay ra, cảm giác toàn thân có sức lực dùng thoải mái, một cỗ trộn lẫn lấy từng tia từng sợi cương khí kim màu đỏ ngọc hiện lòng bàn tay, sắc mặt hắn đắc ý, không cách nào lĩnh ngộ thế lại như thế nào. Tại đủ cường lực lượng thôi thúc giới, như thường có thể để chân khí hình thành chất biến, chuyển hóa làm chân cương. Hầu Thành ánh mắt lấp lóe, một cỗ nguy hiểm ý vị lộ ra mà ra, tông sư đã thành, là thời điểm muốn cùng đầu kia ngu xuẩn rắn làm ra cát. Kia ngu xuẩn rắn bỏ sự tình không gì kiên kỵ, khắp nơi muốn ta chửi đi, sẽ cùng hắn hợp tác xuống dưới, Trấn Yêu Ti sớm muộn muốn tra được trên đầu ta, nhất định phải đem hắn đường dây này cho gãy mất. Trong đầu vừa phù hiện trong nước cự xà thân ảnh, không biết làm tại sao, Hầu Thành trong lòng liền sinh ra một cỗ bực bội ý niệm. Ý niệm này giống như con giận ở trong lòng ngứa, dần dần mở rộng, muốn hủy diệt một ít sự vật. Gia chủ, thanh âm vang lên, Hầu Thành lấy lại tinh thần, trong con ngươi huyết sắc tiêu tán, nhìn về phía trước khi đi vội vã chạy tới hạ nhân, thở sâu, đem lấy lòng cô kia cảm giác khác thường đè xuống nói, vội vàng hấp tấp, chuyện gì? Lần này người là Hầu Thành Tâm Phúc, ngày bình thường thay hắn thu nạp tin tức liên quan tới Hà Bá Sở, giờ phút này mặt hốt hoảng, thở hổn hển nói, đại nhân, sáng nay ta đi bến tàu trên tìm hiểu tin tức, gặp một chiếc lâu thuyền đường về, bên trên đều là Trấn Yêu Ti người, thuộc hạ sai người đến hỏi, hiểu rõ đến chiếc thuyền này là từ Hồng Hà thôn trở về. Hầu Thành con ngươi co rụt lại, một thanh níu lại hạ nhân cổ áo, vừa đột phá không cách nào cực kỳ tốt trưởng không lực lượng quá lớn, dẫn đến siết đến lần này người đầy mặt đỏ bừng, không thở nổi. Trấn Yêu Ti người, đi Hồng Hà thôn làm cái gì? Khục. Gia chủ. Hạ nhân giãy giụa, Hầu Thành cái này mới phản ứng được, đem nó buông ra. Lần này sắc mặt người từ kinh hoàng trở nên hoảng sợ, vội vàng nói, nghe nói là Trấn Yêu Ti người tại Hồng Hà thôn phát hiện quái vật gì, chuyên phái ra một chiếc thuyền, đem những quái vật này áp tải đến, nhốt vào Trấn Yêu tháp bên trong. Lời này vừa nói ra, Hầu Thành sắc mặt bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh, biết, ngươi đi xuống đi. Hạ nhân túi người cúi đầu, run run rẩy rẩy lì khai. Âm toàn thân cương khí bắn ra, cuốn lên đá vụn và cỏ, bụi bặm tứ tán. Hầu Thành nắm đấm siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, tốt, tốt thủ đoạn. Không nghĩ tới ngươi con rắn này chẳng những không đốc, ngược lại rất tinh minh, thế mà lại còn chơi hỏa thủy đông dẫn một chiêu này. Chương 128, thành ý người đăng, Huyền Linh Trấn Yêu tháp. Trong mặt thất, Chu Nghĩa Bình đẩy cửa vào. Trình đại nhân. Ngồi Chu Nghĩa Bình đi tới gần, chú ý tới Trình Tiêu trước mặt trên bàn, bày ra rất nhiều đèn sấm lân thiến. những này lân phiến còn quen thuộc. Chu Nghĩa Bình không biết hắn ý gì, gật đầu nói, là từ kia quái ngư trên thân gỡ xuống lân phiến.
Không sai.
Bí mật mật đảm, Trình Tiêu ngữ khí lộ ra cực kỳ bình dị gần gũi, cười cười, ngươi từ mặt hồ bắt trở lại con quái ngư kia, trải qua trấn yêu tháp xâm lược xử lý, phát hiện hắn trên thân lân phiến rất là cứng rắn, có thể dùng tới làm binh khí giáp trụ vật liệu.
Ồ,
như thế niềm vui ngoài ý muốn. Dung cha tới nói, tại triều đình làm quan, mỗi một vị quan viên trên thân đều có tích hiệu. Trấn yêu tháp, tên như ý nghĩa, ngoại trừ trấn yêu, mục đích vẫn là đào móc từ dân tộc thủy chi yêu thân trên cướp lấy các loại vật liệu, có ý tứ vật tận kỳ dụng. Mười năm này, trấn yêu tháp nhiều lần ra tay, từ khu nước sâu bắt trên trăm đầu thủy yêu, đem nó giam giữ tại trong tháp nuôi nốt, tiến hành các loại thí nghiệm. Mỗi đến đêm khuya, tới gần trấn yêu tháp, đều sẽ nghe được trong tháp truyền đến cực điểm thê lương kêu rên thanh âm, làm người sợ hãi. Nói về ngươi làm người mang về những cái kia thủy thi.
Thủy thi.
Trình Tiêu gật đầu, không sai, những người kia thân cá mạo quái vật, trải qua trấn yêu tháp nghiên cứu, mệnh danh là thủy thi. Chết cũng không hàng là thi, những người này ý thức đã sớm tiêu vong, toàn bằng bản năng đang hành động, đáng thương lại điên cuồng. Chu Nghĩa Bình thần sắc trở nên nghiêm túc, hắn chuyến này chính là vì những này thủy thi mà đến, xin hỏi Trình đại nhân, nhưng điều tra rõ những người này tại sao lại biến thành dạng này.
Người đi theo ta.
Trình Tiêu đứng dậy, đi đến một bên ấn động huyền quan, trước mắt sắt tường ầm ầm chuyển động, lộ ra một gian nhà tù. Trong phòng giam, một bộ thủy thi bị tỏa liên trói buộc, hai tay dựng lên, ngay tại điên cuồng giãy giụa, phát ra giống như dã thú gào thét. Chu Nghĩa Bình đứng dậy đến gần, Trình Tiêu thì là từ một bên giá vũ khí trên tùy ý chọn một thanh trường đao, một đao vung ra. Nước này thi cánh tay trái xoạt xoạt đứt gãy, mũi đao chỉ hướng khe chỗ, Trình Tiêu ngự khí trở nên nghiêm trọng, ngươi nhìn. Chu Nghĩa Bình xích lại gần xem xét, con mắt trở to, cái này,
đây là
cánh tay trái vết nứt chỗ, kia màu trắng bệnh huyết nhục trong tổ chức, lại toát ra mấy trăm đạo thịt băm, từng kia từng sợi, dây dưa nhúc nhích, không ngừng tái sinh. Chu Nghĩa Bình trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nước này thi thế mà lại còn huyết nhục tái sinh. Cứ việc tái sinh tốc độ cực chậm, nhưng nhìn cái này xu thế, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, đầu này đứt gãy cánh tay vẫn như cũ có thể một lần nữa hoàn hảo mọc ra. Tại trong nước lúc tầm mắt cực kém, ta cảm giác cũng bị dòng nước áp chế, thế mà không phát hiện quái vật này còn có cái này một thiên phú. Bạch rất xuống đất mặt gãy chi còn tại vật mèo, bị trường đao trực tiếp xuyên qua. Trình Tiêu hai tay vây quanh, nhìn xem thủy thi vết nước chỗ thì băm, thở dài, Nghĩa Bình à, ngươi lần này thật đúng là cho ta ra cái nan đề à. Chu Nghĩa Bình không hiểu, đại nhân, thế nhưng là nước này thi liên quan đến vụ án phức tạp. Trình Tiêu không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, người ta đều vì tiền thiên tông sư, ta lại hỏi ngươi, tông sư chi cảnh, có thể làm được tay cụt tái sinh hay không?
Không thể.
Chu Nghĩa Bình quả quyết trả lời. Tông sư phong tỏa tự thân tinh khí, có thể duyên thọ hơn 10 năm. Thể phách cường hãn, tiểu thương tích rất nhanh tự lành, liền xem như nhận tay cụt dạng này trọng thương, cũng có thể khống chế nhục thể cưỡng ép cầm máu, nếu là trong thời gian ngắn có thể đem tay cụt nối liền, còn có cứu vớt cánh tay. Nhưng tuyệt đối không thể tay cụt tái sinh. Tiên thiên tông sư làm không được, trúc cơ chân nhân lại có thể làm được, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Còn không đợi Chu Nghĩa Bình trả lời, Trình Tiêu nói thẳng, tay cụt tái sinh, nhục thân bất lão, lời này mặc dù phóng đại một ít, nhưng trúc cơ chân nhân tuổi thọ hoàn toàn chính xác viễn siêu tiên thiên tông sư. Tay cụt tái sinh, như thế nghịch thiên năng lực, lại xuất hiện tại một bộ thủy thi thân cái này bên trên, việc này nếu là báo cáo đi lên. Chu Nghĩa Bình nói, Trình ngại nhân là lo lắng việc này sẽ khiến người khác dòm mong muốn. Trình Tiêu đè xuống huyền quan, sát tường ầm ầm đóng lại, hắn ngồi trở lại vị trí bên trên, trên mặt cười khổ, ta cũng nói thật với ngươi, ta cùng Lý đại nhân cùng nhau nhập ngũ, hắn mỗi khi gặp xung trận, tất một ngựa đi đầu, chiến công hiển hách, mà ta đây, mặc dù cũng trải qua lớn nhỏ chiến dịch không ít, nhưng người đến trung niên, đã sớm đã mất đi kia phần phấn đấu chi ý. Chu Nghĩa Bình yên tĩnh lắng nghe. Những năm gần đây, ta tại trấn yêu tháp thu không ít con nuôi, lung lạc không ít người, chỉ cần ta một mực tại trên vị trí này không phạm sai lầm, bằng vào ta tại tổng quân nhập ngũ, quan trường chìm nổi tích lũy ân tình nhân mạch, đầy đủ ta an ổn chí sĩ, nửa người không lo. Chu Nghĩa Bình đã hiểu, Trình Tiêu không muốn tiếp tục tra vụ án này. Hắn hỏi, Trình đại nhân, nhưng việc này phát sinh ở Bình Dương huyện Hạ Vực, lại cùng thủy yêu có quan hệ, chỉ sợ trấn yêu tháp khó mà không đếm xỉa đến. Trình Tiêu nhún vai, một mặt không quan trọng, rất đơn giản, ta chỉ cần đem vấn đề này báo cáo tay cụt tái sinh bốn chữ nhấc lên. Ngón tay hắn chỉ bên trên tự nhiên sẽ phái người tới tiếp quản việc này. Chu Nghĩa Bình hỏi, nếu như thế, Trình đại nhân làm gì nói với ta những thứ này? Trình Tiêu cười hắc hắc, bắt đầu lôi kéo làm quen, Nghĩa Bình à, ngươi là người thông minh, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ngón tay hắn đánh mặt bàn, cái này quái ngư lân phiến, mặc dù còn không đạt được linh tài cấp độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hắn xem một chút Chu Nghĩa Bình con mắt, ta phái người đi Hồng Hà thôn thủy vực tra xét, dưới đáy nước, kia khe hở bên trong, có rất nhiều như cái này quái ngư đồng dạng quái vật thi thể, mà những thi thể này mặt ngoài lân phiến đều bị lấy đi. Trình Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, ngươi Chu gia có tu sĩ, ánh mắt chắc tuyệt, lấy tài liệu này tự nhiên là có thể vật tận kỳ dụng. Chu Nghĩa Bình mặt không biểu tình, Trình đại nhân không ngại có chuyện nói thẳng.
Vậy ta liền nói thẳng.
Tựa hồ liền đang chờ một câu nói kia, Trình Tiêu thở sâu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngươi Chu gia thế lớn, không chỉ có trong tộc có tu sĩ, phía sau càng có trúc cơ chân nhân làm chỗ dựa, lại càng không cần phải nói phía sau ngươi còn đứng đấy Lý Chí Bình, thủy thi chuyện này ta gánh không được, nhưng là ngươi có thể. Cái thằng này ngược lại là đối nhà ta tình huống giải thông thấu. Chu Nghĩa Bình trong lòng âm thầm suy tư, cũng không biết Trình Tiêu trong miệng trúc cơ chân nhân chỗ dựa, là chỉ cùng nhà mình giao hảo phần kim môn Trần chân nhân, vẫn là thu tam đệ làm đồ đệ kiếm các tiêu chân nhân. Gặp Chu Nghĩa Bình trầm mặc, Trình Tiêu lại nói, ngươi tam đệ, Chu Nghĩa Phong bị kiếm các tiêu chân nhân thu làm đệ tử thân truyền, việc này tại Hà Bá Sở cũng không phải là bí mật. Chu Nghĩa Bình rốt cục mở miệng nói, Trình đại nhân, gia tộc là gia tộc, ta là ta, ta bất quá một thủ chuẩn bị quan thân, án này cũng không phải là không phải không thể xử lý. Trình Tiêu tăng thêm ngữ khí, cái này nhưng dính đến Hồng Hà thôn trên trăm đầu nhân mạng. Chu Nghĩa Bình ngữ khí bình tĩnh, kia lại cùng ta có liên can gì? Hai người ánh mắt đối mặt, bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Thật lâu, Trình Tiêu thở dài, tựa hồ thua trận, được rồi, ai nói tiểu tử ngươi thẳng thắn hào sảng, thật đặc biệt nương mắt bị mù. Chu Nghĩa Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, đại nhân, nếu ngươi là thật muốn cùng tại hạ hợp tác, vậy liền nên lấy ra thành ý đến, thì như nói. Hắn nắm đấm gõ đánh mặt bàn, thân phận lệnh bài của ngươi, cho tại hạ dùng một lát, đi một nhóm thuận tiện. Chương 129, lệnh bài người đăng, Huyền Linh ngươi muốn thân phận lệnh bài, đơn giản là muốn ngăn chặn Hầu Thành, tra huyện nha hồ sơ. Trình Tiêu lắc đầu, Hầu Thành người này ta cũng có nghe thấy, làm người khôn khéo, đa mưu túc trí, sẽ không dễ dàng như vậy lộ ra sơ hở. Thời gian có thể xóa đi rất nhiều thứ, mười mấy năm trôi qua, hắn có bó lớn thời cơ đem hồ sơ làm để người nhìn không ra sơ hở. Việc này ta hiểu, nhưng trước mắt hết thảy phát hiện, các loại chứng cứ, đầu mâu đều chỉ hướng Hầu Thành. Chu Nghĩa Bình ngữ khí chắc chắn, có lẽ có một vị nào đó tồn tại, so với chúng ta càng muốn nhìn hơn đến Hầu Thành bại lộ, nếu như thế, chúng ta sao không lại thêm một mũi lửa, cho Hầu Thành thêm một tăng áp lực. Trình Tiêu vuốt ve cái cằm sợi râu, phân tích Chu Nghĩa Bình lời nói bên trong khả năng. Chu Nghĩa Bình lại không cho hắn suy nghĩ thời gian, hỏi, đại nhân, nước này thi tay cụt mọc lại, nhưng có cực hạn. 3 lần. Trình Tiêu nói, 3 lần về sau, thi thân thể liền sẽ khô gắt, không cách nào tái sinh cùng cấp tử thi. Nhưng nếu tiếp xúc đến nước, liền có thể khôi phục. Chu Nghĩa Bình nhíu mày, nếu là tại trong nước, nước này thi chẳng phải là bất tử bất diệt. Hồng Hà thôn thủy vực, những này thủy thi đều là bị tra lấy đạo thuật trấn áp, cũng không có đếm thử diệt sát, bởi vậy không rõ ràng những quái vật này tại trong nước còn có loại này thiên phú. Bất kỳ cái gì sự vật đều có nhược điểm, huống chi là loại này lấy lực lượng nào đó thúc sinh ra thất bại phẩm. Trình Tiêu lắc đầu bật cười, chúng ta đã thử, chỉ cần đem thủy thi đầu lâu chém xuống, hắn nhục thể liền sẽ triệt để mất đi hoạt tính, dù là ngâm tại trong nước cũng vô pháp khôi phục. Nghe nói như thế, Chu Nghĩa Bình trong lòng buông lỏng, tiếp theo tự rêu cười một tiếng. Nhắc tới cũng là, những này thủy thi xem xét liền là thất bại phẩm, ý thức đánh mất, thực lực cực yếu, thực lực tương đương tại vừa bước vào võ sư cảnh, nhục thân cường hãn, nhưng không có chân khí loại thủ đoạn này ngăn địch, phổ thông võ sư đều có thể đánh hai. Coi như có thể tay cụt tái sinh, tốc độ này cũng là cực chậm. Chờ hắn khôi phục tốt, đầu lâu sớm bị một đao chặt xuống. Chu Nghĩa Bình ánh mắt nhìn về phía Trình Tiêu, gặp hắn mặt lộ vẻ suy tư, biết hắn vẫn tại cân nhắc. Như gia hỏa này không có nói láo, việc này báo cáo đi lên, tất nhiên sẽ gây nên bên trên coi trọng. Tay cụt tái sinh, những cái kia thân cư cao vị, nhưng lại dần dần ra đi người, nếu là biết loại năng lực này, sợ rằng sẽ triệt để điên cuồng. Đừng nói trúc cơ chân nhân, liền xem như tu sĩ, đều cách phàm tục quá xa xôi. Nhưng trước mắt thủy thi, thực lực không mạnh, là thật sự có thể đụng chạm đến sự vật. Nhà ta cũng không có người già yếu đến cần này hạng năng lực tình trạng, cho nên cái này tay cụt tái sinh chân tướng, với ta mà nói thuộc về gân gà. Cái này vụ án, Chu Nghĩa Bình nguyện ý tra được, nhưng là lại không muốn hắn dính đến quá nhiều đồ vật. Chú ý ánh mắt càng nhiều, nhà mình liền càng dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến dưới bóng đêm, Phương Mậu kia bi thương thần sắc, Chu Nghĩa Bình trong lòng lại không khỏi thở dài. Mậu thúc đối nhà ta trung thành tuyệt đối, hắn em gái táng thân lũ lụt, việc này nếu là có thể điều tra rõ chân tướng, tướng Hầu Thành đem ra công lý, với hắn mà nói, cũng có thể trò chuyện lấy an ủi. Chu Nghĩa Bình trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ là tay cụt tái sinh, vẫn là thủy yêu, hắn đều không đi nhúng tay, chỉ chuyên tâm tra Hầu Thành. Cùng hắn tương phản, Trình Tiêu ngẫm lại là, Chu gia không dễ trọng, phía sau chỗ rửa quá nhiều, cái này Chu Nghĩa Bình cũng là vô cùng có tiền đồ, việc này không thể đắc tội hắn. Nhưng nếu hắn chỉ tra Hầu Thành, vụ án này coi như làm được, công lao cũng liền đồng dạng, trừ phi có thể truy tung Tố Nguyên, đem Hầu Thành phía sau màn tồn tại bắt được, đó mới là một cái công lớn, liền sợ tiểu tử này không phối hợp. Hai người ánh mắt lại đối xem, đều có thể nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong chớp động ánh sáng. Cuối cùng vẫn Trình Tiêu không nín thở được, đối mặt cái này vô cùng có khả năng làm chính mình hoạn lộ tiến thêm một bước bản án, hắn vẫn là khuất phục, lệnh bài có thể cho ngươi, nhưng án này sẽ làm Hầu Thành, cũng không tính kết án. Trình Tiêu lấy ra mình màu đồng lệnh bài, bày đến mặt bàn, đẩy về phía trước. Chu Nghĩa Bình không có tiếp, mà là đạo, Trình đại nhân, ta chỉ là một nho nhỏ phòng giữ, quá bắt tô, ta bắt không nổi. Đây là không có ý định phối hợp. Trình Tiêu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tiểu tử ngươi, xử lý Hầu Thành mới nhiều ít công lao, bắt được án này đầu nguồn, điều tra rõ quái ngư, thủy thi sinh ra nguyên nhân, đây mới là ngập trời đại công. Chu Nghĩa Bình không hề bị lay động, ngươi nói hai cái này, đều tại Trấn Yêu Tháp. Trình Tiêu hô hấp dồn dập, Trấn Yêu Ti cùng Trấn Yêu Tháp đồng xuất trước, chỉ cần dính đến yêu, đều phải đi thăm dò. Chu Nghĩa Bình không tiếp lời, thân thể dựa vào phía sau một chút, sắc mặt bình tĩnh. Vô luận như thế nào, trong lòng hắn đều ghi nhớ cha dặn dò, dính đến yêu liền không thể đụng. Gặp hắn bộ này bảy nát bộ dáng, Trình Tiêu khí cắn răng, lại cứ lại không làm gì được. Bởi vì hắn biết, vụ án này bên trên, Chu Nghĩa Bình làm đã đủ nhiều, nhiều đến hắn không có cách nào mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mặt hồ quái ngư, Hồng Hà thôn hơn 30 bộ thủy thi, còn có đáy nước những cái kia quái vật thi thể. Những này phát hiện đều để Trấn Yêu Tháp thu lợi. Lại càng không cần phải nói cái này tay cụt tái sinh năng lực, chỉ cần báo cáo đi lên, Trấn Yêu Tháp đồng dạng cũng sẽ nhận khen ngợi. Nhưng hắn bất mãn tại đây, đối mặt vụ án này phía sau màn công lao dụ hoặc, Trình Tiêu vốn đã dập tắt hoạn lộ trái tim, lại bắt đầu cháy hừng hực. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền có thể thoát ly trấn yêu tháp cả tay, quan thăng phong thủy phủ, một bước lên mây. Thay vào đó Chu Nghĩa Bình không phối hợp. Tức giận nhất người chính là, hắn không có cách nào lấy thế đè người, bởi vì tiểu tử này phía sau chỗ dựa nhiều, căn bản không sợ hắn. Trình Tiêu lùi lại mà cầu việc khác nói, điều hòa một chút, ngươi phụ trách điều tra rõ bản án, Hầu Thanh ở bên trong, chỉ cần là cùng người có quan hệ, từ ngươi đối phó, nếu là tra được cùng thủy yêu có quan hệ, giao cho ta. Chu Nghĩa Bình tay đè chặt màu đồng lệnh bài, mặt lộ vẻ ý cười, Trình đại nhân cao minh. Hắn chắp tay nói, đại nhân chớ trách, ta thực lực thấp, trong nhà còn có phụ mẫu, đệ muội cần chiếu cố, thật là không thể thừa nhận quá lớn phong hiểm. Trình Tiêu khỏe miệng co quắp động, chỉ coi Chu Nghĩa Bình tại nói mỏ. Tin ngươi cái quỷ. Người nào không biết Chu gia có hai cái võ đạo thiên tài, ngoại trừ Chu Nghĩa Bình, còn có một vị là Chu gia gia chủ Chu Trạch. Trung niên chi thân, tu luyện võ đạo, đồng dạng tu luyện đến tông sư chi cảnh. Việc này còn dẫn tới Hà Bá Sở trúc cơ chân nhân ghé mắt, hắn chú ý qua Chu Trạch, quan sát qua về sau, còn nói cái này Chu Trạch đáng tiếc không có tu hành chi tư, võ đạo thiên phú mạnh hơn, mấy trăm năm về sau, chu vi bụi đất. Lời đã nói ra, Trình Tiêu cũng không cách nào đổi ý, chỉ có thể nói, Hầu Thành chưa hẳn dễ đối phó, tiểu tử ngươi coi chừng một ít, đừng lật thuyền trong mương. Đại nhân yên tâm. Chu Nghĩa Bình nắm chặt lệnh bài, ánh mắt tránh lộ tinh quang, tại hạ mặc dù thực lực thấp, không đối phó được đại yêu, nhưng là đối phó người, còn là một vị tu tập võ đạo huyền lệnh, vẫn rất có tự tin có thể bắt được. Hắn đã là tông sư viên mãn, tự hỏi không sợ bất luận cái gì võ đạo cao thủ. Hắn càng là như này tự tin, Trình Tiêu sắc mặt thì càng điều hiệu, ngẩng đầu nhìn đầu tường, phất phất tay, ngựa khí điều hiệu, đi thôi, để cho ta một người yên tĩnh. Đại nhân trước hết mời nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui. Chu Nghĩa Bình cong người, chậm rãi đi ra mật thất. Chương 130, thôi lập người đăng, Huyền Linh Trình Tiêu xuyên qua u ám hành lang. Hành lang bên cạnh từng chiếc ánh đèn bày ra như quỷ lửa, lộ ra một cô yên tĩnh bầu không khí ngột ngạt. Đông đông đông. Trình Tiêu gõ đánh cửa sắt, thanh âm tại hành lang bên trong mười điểm thanh thúy. Tiến đến. Một thanh âm từ trong mật thất truyền đến, Trình Tiêu đẩy ra cửa sắt, đập vào mi mắt là một mặt ngồi tại bồ đoàn bên trên, người mặc màu trắng vũ y, khuôn mặt lạnh nhạt trung niên nhân. Thôi chân nhân. Đối mặt trung niên nhân này, Trình Tiêu lộ ra mười điểm cung kính, sắc mặt câu thúc. Chỉ vì trước mắt vị này vũ y trung niên, là trấn thủ Hà Bá Sở hai đại trúc cơ chân nhân một trong. Thôi lập cười nhạt một tiếng, ngươi xuất thân quân ngũ, ta xuất từ học cùng, đều tại triều làm quan, không cần như thế câu thúc. Nghe nói lời này, Trình Tiêu lộ ra khâm phục. Hắn gặp qua không ít tu sĩ, đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái, hoàn toàn không đem người trong thế tục để vào mắt. Cho dù là đối mặt mệnh quan triều đình, có lẽ mặt ngoài làm dáng một chút, qua loa vài câu, nhưng trong lòng vẫn như cũ khinh thường. Chỉ có giống như Thôi lập như này, từ học cung ra tu sĩ, vô luận là vào triều làm quan, vẫn là nhập thế cất bước, trên thân đều không có loại kia cao cao tại thượng, xem phàm nhân là chó rơm sinh lạnh thái độ. Trình Tiêu không phải lần đầu tiên cùng Thôi lập liên hệ, thở sâu, tại đây chân nhân trước mặt quanh chân ngồi xuống. Thôi lập nhẹ lay động trong tay quạt lông, kia Chu Nghĩa Bình không đáp ứng tiếp tục tra vụ án này. Hồi đại nhân, không phải là không muốn. Trình Tiêu đắng chát cười một tiếng, tiểu tử này Hầu Tinh, chỉ nguyện tra Hầu Thành, dính đến thủy yêu một chuyện, hắn liền cự tuyệt. Thôi lập mặt không đổi sắc, tựa như sớm có đoán trước giống như, cử động lần này cũng là bình thường, từ Chu Nghĩa tu bị Hàn Ly sát hại, Chu gia mặc dù lại ra mấy cái tu hành người kế tục, hắn làm việc tự nhiên sẽ trở nên cẩn thận. Trình Tiêu nói, đại nhân, ngài đã coi trọng Chu Nghĩa Bình tiểu tử này, vì sao không trực tiếp ra mặt nói với hắn? Thôi lập lắc đầu, ngươi nói sai, ta không phải coi trọng Chu Nghĩa Bình, ta coi trọng là phía sau hắn Chu gia. Chu Nghĩa Bình mặc dù võ đạo tiên phú xuất chúng, nhưng tập võ có cực hạn, tông sư viên mãn, bất quá tương đương với ngưng mạch tu sĩ, ngưng mười đầu đạo mạch cấp độ, trường sinh vô vọng. Nhưng Chu gia trước có Chu Nghĩa tu khổ tu bích hải triều sinh quyết thần hồn tiên phú xuất chúng, sau có Lao Tam bị kiếm cắt thu làm thân truyền, tiền đồ vô lượng. Hắn khép cười một tiếng, cái này Chu gia đúng là nhân khẩu thị vượng, phúc duyên thâm hậu. Trình Tiêu nghi ngờ nói, đại nhân, Chu Nghĩa Bình rõ ràng không muốn bởi vì mình mà làm cho gia tộc dính dáng đến phiền phức, chúng ta nên làm cái gì? Thôi lập không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn trường sinh sao? Trình Tiêu sửng sốt một cái trước mắt, dường như không kịp phản ứng, cùng Thôi lập ánh mắt đối mặt, cái sau trong mắt lạnh nhạt chi ý, để hắn trong lòng hoảng hốt đè xuống, thành thật nói, hồi bẩm đại nhân, trường sinh cửu thị, thuộc hạ tự nhiên khát vọng. Đó chính là, Thôi lập khẽ gật đầu, ngươi chính bảo trắng niên, tông sư viên mãn, khí huyết còn chưa bắt đầu suy yếu, lại cũng không nhịn được trường sinh khát vọng, chớ nói chi là trong triều đình, những cái kia hủ già rồi, gần đất xa trời lao bất tử. Trình Tiêu nhướng mày, lấy hắn chi khôn khéo, hơi chút suy tư, liền lập tức nghe ra Thôi lập lời nói bên trong hàm nghĩa, ngựa khí chấn kinh, đại nhân, ngài ý là, Hầu Thành phía sau, không chỉ có yêu, còn có triều ta đại nhân thủ bút. Thôi lập ánh mắt đạm mạc, Hồng Hà thôn nhiều như vậy cái nhân mạng, tác động đến hạ du mấy cái làng lũ lụt, liên lụy rộng, như thế nào chỉ là một cái huyện lệnh có thể che giấu. Trong triều nếu là không ai thay Hầu Thành che lấp, hắn lấy ở đâu lá gan lớn như vậy? Trình Tiêu nỗi lòng cuộn, sắc mặt có chút nhức cả trứng, vốn muốn đem nát nổi để Chu Nghĩa Bình lưng, không có nghĩ rằng tiểu tử này Hầu Tinh vô cùng, quả quyết cự tuyệt, kết quả là mình lại bị liên lụy vào. Ta liền không nên tới. Trong lòng Trình Tiêu khó chịu, nghe được Thôi lập nói ra câu nói này bắt đầu, là hắn biết mình đã không có đường lui. Có chút bí ẩn tin tức, một khi nghe được, liền chạy không xong. Thôi lập cười như không cười nhìn hắn một cái, gặp hắn sắc mặt phiền muộn, khẽ cười nói, thế nào, hối hận rồi? Trình Tiêu lên dây cót tinh thần, đại nhân, thuộc hạ chỉ là có chút chấn kinh. Chấn kinh? Chỉ sợ là hối hận tới gặp ta đi. Cũng không để ý tới Trình Tiêu nhất cả chứng biểu lộ, Thôi lập lẩm bẩm nói, vụ án này rắc rối phức tạp,
ta không tiện ra mặt, ngươi là trấn yêu tháp giáo úy, nhiều năm cùng thủy yêu liên hệ, Chu Nghĩa Bình không muốn đối mặt sự tình, liền giao cho ngươi đến giải quyết. Trình Tiêu hai tay ôm quyền, học lên Chu Nghĩa Bình ngữ khí, đại nhân, không phải là không muốn, thật sự là ta thực lực thấp, lại trong nhà còn có lao ấu, mong rằng đại nhân chiếu cố. Thôi Lập vung tay lên, một khối lệnh bài từ ống tay áo bay ra, Trình Tiêu vô ý thức đi đón, tỉ mỉ xem xét, lệnh bài này khảm khắc lấy một cây bạch vũ, 10 điểm tinh xảo. Tiểu tử ngươi cũng là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Đối mặt Trình Tiêu bày nát, Thôi Lập cũng không tức giận, mà là đạo, đây là ta thân phận lệnh bài, chịu đựng ta pháp lực ôn dưỡng rèn luyện, gặp được nguy cơ sinh tử lúc, tự động phát động. Bằng vào ta chứa đựng ở bên trong pháp lực, đầy đủ thay ngươi ngăn cản một vị trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực. Như thế, Thôi Lập ngữ khí trở nên nghiêm túc, ánh mắt như lao, từ Trình Tiêu trên mặt thổi qua, ngươi nhưng hài lòng. Trình Tiêu run lên trong lòng. Chân nhân lại bình thản, đó cũng là chân nhân. Lời nói đã đến nước này, thái độ đều như vậy, đã là thành ý 10 phần. Hắn nếu là lại cự tuyệt, đó chính là thật ngu xuẩn. Trình Tiêu nắm chặt lệnh bài, ngữ khí khôi phục cung kính, đại nhân, ta lão Trình ăn nói vụ bè, không biết nói chuyện, đã đại nhân coi trọng như thế, vậy ta liền liều mình ngồi quân tử. Hắn lại nói, xin hỏi đại nhân, hầu thành sau lưng vị đại nhân kia là ai? Thôi Lập ngước mắt nhìn ra xa, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng dày bích sắt tường, nhìn về phía phương xa. Ba ngày sau đó, một chiếc thuyền sẽ tới Đạt Hà Bá Sở, chiếc thuyền này là từ Phong Thủy phủ mà đến. Trình Tiêu trừng to mắt, trên thuyền người nào? Mấy vị học cung đệ tử, thế gia xuất thân. Hầu thành sự tình, cùng bọn hắn có quan hệ. Thôi Lập vung khẽ quạt lông, đôi mắt có chút khép kín, bất quá là mấy cái ngưng mạch cảnh lắc con, không biết trời cao đất rộng, việc này giao cho Chu Nghĩa Bình xử lý. Trình Tiêu lau mồ hôi, đại nhân, đắc tội thế gia, Chu Nghĩa Bình không nhất định nguyện ý. Cái này không muốn, kia không muốn, vậy ta trấn yêu ti muốn hắn làm gì dùng? An quân lộc, gánh quân lo. Thôi Lập ngữ khí có chút tăng thêm, muốn để gia tộc phát triển lớn mạnh, nhất định phải tranh một vị nhường nhịn, tóm lại tầm thường. Phong Thủy phủ mấy cái này con em thế gia là ta cho hắn chọn đá mài đao, hắn nếu là xử lý tốt, ta tự nhiên có thưởng. Hắn nếu là cự tuyệt, ngươi liền để hắn tới tìm ta. Trình Tiêu không còn dám hỏi, đứng dậy bái, thuộc hạ sẽ đem ý tứ truyền đạt, như Chu Nghĩa Bình vẫn là không muốn ra tay, kia. Hắn cắn răng một cái, thuộc hạ nguyện vì đại nhân trong tay chi đao. Thôi Lập đôi mắt khép lại, cũng không đáp lời, chỉ là quạt lông hướng phía cửa vị trí bưng khẽ. Đây là muốn đuổi nhân ý nghĩ. Trình Tiêu nhìn cái này trung niên chân nhân một chút, đem trong tay lệnh bài siết chặt, lui ra ngoài. Chương 131, trở mặt người đăng, Huyền Linh Hồ quan dập dờn, một chiếc xa hoa lâu thuyền phá vỡ mặt nước. Trên thuyền, đứng đấy mấy vị mặc quý khí, sắc mặt kiệt ngạo nam nữ, nhìn xem khuôn mặt thanh tú, tuổi không lớn lắm. Vong tàu bên trên, một thân hình khôi ngô thiếu niên đứng tại phía trước nhất, nhìn ra xa xa mặt hồ, thở sâu, mày nhăn lại, địa phương tức chim cũng không có, linh vận mỏng manh, thật không biết Hà Bá Sở vì sao muốn xây đứng ở chỗ này, quả thực lãng phí. Thiếu niên sau lưng, mấy vị kia sắc mặt kiệt ngạo công tử ca nhau nhau ứng hòa, trong đó kia hình thể hơi mập thiếu niên hô một tiếng, thôi ca, nghe ta cha nói, nơi đây có một Đông Hải cửa sông, kia cửa biển quan hải bị một đầu lão giao chiếm lấy, thuộc về binh gia vùng giao tranh. Trước đám người mới, tên là Thôi Duệ thiếu niên quay đầu lại, cha ngươi thế mà lại tại ngươi cái tên này trước mặt đàm luận quân sự. Hoàng thiếu nghiệp cười hắc hắc, cha ta đương nhiên sẽ không ở trước mặt ta nói, đây là ta thừa dịp hắn cùng người trò chuyện, nghe lén đến. Giao Long, một thanh lệ thanh âm vang lên, Lâm Mạn Mạn thân mang vũ váy, từ trong đám người đi ra, nhìn về phía Hoàng thiếu nghiệp, ta làm sao nghe nói, thượng quan đại nhân dẫn binh chinh phạt Bạch Trạch thủy vực, đem toàn bộ khu nước sâu đều quét ngang một lần, cũng không gặp đầu kia lão giao ra tay. Kia lão giao bị tử phủ chân quân đả thương, theo ta thấy, chỉ sợ sớm đã bị thương nặng bất trị, vẫn lạc. Thiếu niên tâm tính, vốn là chợt ngừng. Những này từ Phong Thủy phủ học cung xuất thân người trẻ tuổi, vốn là xuất thân thế gia, địa vị bất phàm, chỉ có nhắc lên cái này thần bí giao long, mới có thể gây nên hứng thú. Thôi Duệ ánh mắt lấp lóe, cái này lão giao nếu là vẫn lạc, khu nước sâu sớm đã bị Hà Bá Sở chiếm lấy, cần gì phải xây ở một làng trái bến tàu trên. Lâm Mạn Mạn ánh mắt rời về phía Thôi Duệ, thôi ca, theo ý kiến của ngươi, cái này lão giao vẫn như cũ kéo dài hơi tàn. Thôi Duệ cười lạnh một tiếng, Hà Bá Sở lâu dài an bài hai vị trúc cơ chân nhân đóng giữ, còn lập xuống trấn yêu tháp, nếu không phải phòng bị đầu kia giao long, há lại sẽ nặng như thế binh sông nghiêm. Trong đám người, thân phụ trường kiếm Phản Thân mở miệng nói, giao long đối với chúng ta tới nói quá xa xưa, chuyến này mấu chốt vẫn là phải xử lý cái kia họ Hầu. Nhắc lên người này, trên mặt mọi người đều lộ khinh thường, cười lạnh liên tục. Hoàng thiếu nghiệp tay tại bên hông nai lưng một vòng, một khối nướng đến toàn thân kim hoàng đùi gà xuất hiện trong tay, rát băng khẽ cắn, ngựa khí mơ hồ không rõ, cha ta cái gì đều không nói, chỉ là để cho ta nghe lệnh làm việc. Các ngươi nói làm sao xử lý, vậy liền làm sao xử lý. Ánh mắt mọi người trực tiếp lướt qua hắn, nhìn về phía Thôi Duệ. Tất cả mọi người xuất thân học cùng, mà Thôi Duệ thiên tư tối cao, thực lực mạnh nhất, đám người chuyến này lợi dụng hắn cầm đầu. Ngoại trừ Phan Thần, gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về Thôi Duệ, hắn thấp giọng thích một tiếng. Thôi Duệ trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu nói, họ Hầu không thành thật, đến Bình Dương huyện, trước tiên đem hắn xử lý rơi. Phan Thần cười lạnh một tiếng, Hầu thành tốt xấu một phương huyện lệnh, ngươi muốn giết hắn, làm Hà Bá nói chân nhân không tồn tại. Thôi Duệ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, còn chưa mở miệng, Lâm Mạn Mạn liền đứng ra phản kích, Phan Thần, ngươi không biết trấn yêu tháp có một vị chân nhân họ Thôi. Vị kia chân nhân cũng là học cung xuất thân, sẽ không ngồi nhìn một vị mệnh quan triều đình xảy ra chuyện, huống hồ Thôi chân nhân cùng tôi ra. Tốt Thôi Duệ thôi động pháp lực, hét lớn một tiếng, đánh gãy Phản Thần. Hắn con ngươi lạnh lùng quét qua, Phản Thần hừ lạnh một tiếng, cũng biết mình sắp nói ra liên quan đến Thôi ra nội tình, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói, Thôi Duệ âm thanh lạnh lùng nói, chư vị đều là xuất thân học cùng, lĩnh mệnh mà đến nhiệm vụ làm trọng, ta không hy vọng nhìn thấy nội chiến. Chuyến này, sự tình khác chúng ta không tham dự, chỉ cần đem hầu thành xử lý, liền có thể công hành viên mãn. Hoàng Thiếu Nghiệp vẫn ăn đùi gà, giờ phút này thần thái cùng mới hô Thôi Duệ thôi ca lúc tưởng như hai người, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có đang nghe Thôi Duệ. Hoàng hôn lặn về tây, hầu thành chân trái vừa bước ra huyện nha cửa lớn, nhìn thấy đứng tại cổng người quen biết mặt, sắp rơi xuống đất chân trái lại đạp trở về. Hầu đại nhân, muốn đi đâu? Người tới chính là Chu Nghĩa Bình. Hầu thành không chút biến sắc, ta bình thường thả ban, làm sao, Trấn Yêu Ti ngay cả cái này cũng muốn quản. Có chuyện, cần hầu đại nhân hiệp trợ một chút, không biết đại nhân có thể tạo thuận lợi. Chu Nghĩa Bình hưu ý vô ý lộ ra bên hông màu đồng lệnh bài dễ thấy, thấy hầu thành khỏe miệng giật một cái. Vào đi. Hầu thành đem Chu Nghĩa Bình mời đến công đường, hai người ngồi đối diện. Còn không đợi Chu Nghĩa Bình mở miệng, thổi phồng thật dày hồ sơ phịch một tiếng nện ở trên bàn, hầu thành nhấp một ngụm trà, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi ý đồ đến ta cũng rõ ràng lệnh bài đều mang tới, đơn giản liền là nghĩ kiểm tra bài thi tông, trà đi. Hắn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, hoàn toàn không lo lắng Chu Nghĩa Bình có thể tra ra cái gì. Chu Nghĩa Bình đem lệnh bài đặt ở hồ sơ bên trên, khỏe miệng giơ lên, hầu đại nhân, ngươi rất có lòng tin à? Hầu thành, cớ gì nói ra lời ấy? Chu Nghĩa Bình nói, ta mới từ Trấn Yêu Tháp ra, từ Trình đại nhân nơi đó giải được thứ nhất tin tức. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hầu thành, như muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra cái gì. Làm sao hầu thành mười điểm lão luyện, chỉ là mí mắt khẽ nâng, ngữ khí bình tĩnh, ồ. Thế nhưng là phản bác kiến nghị kiện có đột phá. Chu Nghĩa Bình gật đầu, Hồng Hà thôn, hơn 30 bộ thủy thi, hơn 30 cái nhân mạng. Những cái kia thủy thi, cùng năm đó ta áp giải vị kia phạm nhân, bề ngoài đặc thù giống nhau như lúc, hầu đại nhân đối với cái này thấy thế nào? Hầu thành ngữ khí bình thản, rất đơn giản, đặc thù đồng dạng, chứng minh án này hẳn là cùng một người gây nên, năm đó Hồng Hà thôn lũ lụt chính là xà yêu nhấc lên, việc này nói không chừng cũng cùng đầu kia xà yêu có quan hệ. Lời ấy có lý, những cái kia thủy thi diện mạo dữ tợn, chắc hẳn trước khi chết gặp không phải người tra tấn, hết sức thống khổ, nhân tộc không làm được loại sự tình này, cũng chỉ có thể là thủy yêu. Chu Nghĩa Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, hầu thành lại là nhếch miệng cười một tiếng, biểu lộ sâm nghiêm, Chu đại nhân, ngươi đây là lời nói bên trong có chuyện à? Đổi tại bình thường, hầu thành tuyệt không có khả năng bị Chu Nghĩa Bình lời này cho chọc giận. Nhưng lúc này hắn vừa mới đột phá, trong cơ thể cương khí cuồn cuộn, cảm xúc không bị khống chế, như thùng thuốc nổ giống như, một điểm liền nổ. Hắn răng môi đóng mở, một cô thuộc về tiên tiên tông sư uy áp tuôn ra, ta thân là một huyện chi huyện lệnh, vạn dân kính yêu, nếu không phải xem ở trong tay ngươi lệnh bài phân thượng, tuyệt không có khả năng thụ ngươi tên bắt con này như thế để ra nghi vấn. Nếu ngươi là có chứng cứ, cứ tới bắt ta, nếu là không có chứng cứ, vậy liền lăn ra huyện nhà, bản huyện làm không dành chơi với ngươi náo. Xoạt xoạt. Uy áp ép qua, hồ sơ điên cuồng lật qua lật lại, mặt bàn vỡ ra đạo đạo khe hở, chỉ một thoáng, công đường bên trong màn che cuốn lên, bụi đất tung bay. Hầu thành khí thế bên trong, không chỉ có thuộc về tông sư hùng hậu uy áp, càng là ngưng tụ hắn làm quan nhiều năm quan uy. Nhưng cái này uy áp của tới, Chu Nghĩa Bình lại giống như gió nhẹ quất vào mặt, sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhẹ phủi trên thân cho bụi, ngựa khí bình thản, hầu đại nhân thật là lớn tính tình. Thiên Thiên tông sư, thực lực không tệ, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Chu Nghĩa Bình đứng người lên, một cỗ tông sư biến mãn, tràn ngập túc sát hùng hậu uy áp trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Ầm hai đạo uy áp va chạm, ở giữa đàn một bàn ầm vang vỡ ra, hầu thành sắc mặt đổi biến, đột nhiên đứng dậy, toàn lực chống cự, thân thể đang lui lại 7-8 bước, từng tầng đâm vào lương trụ bên trên. Hầu thành giận dữ mắng mỏ, Chu Nghĩa Bình, ngươi dám động thủ với ta? Chương 132, uy áp người đăng, huyền linh động thủ. Chu Nghĩa Bình tay nắm chặt cán đao, sát khí bừng bừng, hầu đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ không phải ngươi ra tay trước uy, khiêu khích trước đây? Xoẹt cán đao trên rời, lộ ra sáng loáng sắc bén thân đao. Hầu thành khỏe mắt co rúm, đáy lòng hiện lên mà ra nguy hiểm chí mạng cảm giác để hắn lập tức thanh tỉnh lại, hắn vừa định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện ngực một bực. Bốn phía trở nên sền sệt bừng bĩu, theo Chu Nghĩa Bình rút đao động tác, đột nhiên cuồng phong gào thét, phản phất không khí quanh thân bị rút đi giống như, hầu thành cảm giác thân thể nhẹ bẫng, còn đến không kịp cao hứng, một cỗ thuần trắng đao cương hướng hắn chém tới. Chu Nghĩa Bình, ngươi điên rồi. Ánh đao chợt hiện, tướng hầu thành bặm mẹo mặt mũi giữ tợn chiếu rọi. Nguy cơ bao phủ trong lòng, hầu thành chỉ tới kịp khu động chân cương, một cỗ trộn lẫn lấy nhàn nhạt huyết sắc chân cương tại bên ngoài thân ngưng tụ thành cương cháo, đao cương bổ đi lên. Ầm ầm. Cơ hồ là như bẻ cánh cô. Tại hầu thành ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn tân khổ khổ, vẫn lấy làm kiêu ngạo tông sư chân cương, bị Chu Nghĩa Bình một đao chém vỡ. Hầu thành bị đánh đến bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại lương trụ bên trên, khe hở tại lương trụ trên quyết tán, bụi bặm gì rào mà rơi, hắn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt chật vật dữ tợn. Chu Nghĩa Bình chậm rãi thu đao vào vỏ, sắc mặt bình tĩnh, khí tức như thường, phản phất mới một đao kia không phải hắn chỗ chạm. Lại hoặc là, chỉ là tùy ý chém ra một đao, không đủ thành đạo. Bộ này hơi hợt thần thái rơi vào trong mắt hầu thành, giống đem đao nhọn đem hắn nhói nhói, hắn lau khỏe miệng máu tươi, lảo đảo địa chi khởi thân thể, ngựa khí âm xót xa, tốt một cái tông sư viên mãn, không nghĩ tới ta đột phá tông sư chi cảnh, vẫn như cũ không phải ngươi một đao chi địch. Chu Nghĩa Bình nói, tông sư cũng có khoảng cách, hầu đại nhân, mặc dù không biết ngươi là mượn nhờ loại thủ đoạn nào đột phá tiên thiên, nhưng ta xem ngươi khí tức hỗn loạn, cương khí hỗn tạp, võ đạo ý chí cũng không có linh ngộ, như ngươi loại này gà mở tông sư, ta giết ngươi chỉ cần một đao. Ha 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 ha. Hầu thành điên cuồng cười to, tốt một cái giết ta chỉ dùng một đao. Dựa vào cái gì? Ta phí hết tâm tư, dốc hết tâm huyết mới có được đồ vật, các ngươi những người này dễ như trở bàn tay. Chu Nghĩa Bình có chút nhíu mày, nói như vậy, Hầu đại nhân là thừa nhận Hồng Hà thôn một án cùng ngươi có liên quan.
Không.
Hầu Thanh nổ một cái dòng máu, sắc mặt khôi phục như thường, khuôn mặt nhìn qua chật vật, nhưng thời khắc này khí chất lại lần nữa khôi phục đến ngày thường kia ổn thỏa đại cao, đam mưu túc trí bộ dáng. Chu Nghĩa Bình mới lao kia, chém vỡ hắn chân cương, cũng chém vỡ hắn cuồng vọng, để hắn đem cảm xúc trong đáy lòng sao động ép xuống.
Đại nhân.
Công đường bên trong đối bính cuối cùng vẫn là bị người phát hiện, mấy tên nha dịch vào, gặp Hầu Thành trên thân cho bụi mệt mỏi, bộ dáng chật vật, còn tưởng rằng hắn bị tập kích. Mấy người lập tức đem Hầu Thành bảo hộ ở sau lưng, rút ra trường đao, một mặt cảnh giác nhìn xem Chu Nghĩa Bình. Bỏ đao xuống. Thế nhưng là đại nhân, hắn. Hầu Thành tăng thêm ngữ khí, ta nói, bỏ đao xuống. Mấy tên nha dịch không tình nguyện thu hồi đao, Hầu Thành tiến lên trước một bước, sắc mặt thông dòng, ta bởi vì võ đạo tu võ có chỗ đột phá, nhịn không được cùng Chu đại nhân luận bàn một phen, song phương đều thu lại không được lực, các ngươi không thể đối Chu đại nhân bất kính. Cái này không phải luận bàn, rõ ràng là ngài đơn phương bị đánh. Quan hơn một cấp đệ chết người, đại nhân nói cái gì chính là cái đó. Mấy tên nha dịch túi đầu xuống, yên lặng lui ra phía sau một bước. Hầu Thành nói, đi, chuyển bộ mới cái bản tiền đến. Chu Nghĩa Bình, không cần như thế phiền phức. Hắn vươn tay, cương khí vận chuyển, rơi xuống tại đất lệnh bài cùng hồ sơ cùng nhau hút vào trong tay hắn. Hôm nay tới, vốn là cùng Hầu đại nhân giải tình tiết vụ án. Chu đại nhân dương lên trong tay hồ sơ, khẽ cười nói, nên hiểu rõ, ta đã hiểu rõ, phần này hồ sơ, liền để cho Hầu đại nhân. Chu Nghĩa Bình đem hồ sơ ném ra ngoài, Hầu Thành đưa tay tiếp được, sát mặt một trận thanh bạch. Chu Nghĩa Bình ánh mắt dò xét Hầu Thành, đột nhiên nói, Hầu đại nhân, ngươi chân cương rất đặc thủ. Hầu Thành nắm đấm siết chặt. Từ ngươi chân cương bên trong, ta nghe được một cỗ nhàn nhạt huyết khí, xin hỏi Hầu đại nhân, là phục dụng loại nào thần đan rượu dược đột phá? Hầu Thành răng môi khẽ nhúc đích, phát ra thanh âm khàn khàn, Trấn Yêu Ti, ngay cả cái này đều muốn tra. Trấn Yêu Ti không tra cái này, vẹn vẹn cá nhân ta hiếu kỳ, Hầu đại nhân nếu là không muốn nói, vậy ta liền không hỏi. Chu Nghĩa Bình cười lạnh, trước khi đi, tại hạ khuyên nhủ Hầu đại nhân một câu, trên người ngươi bộ này quan phục, không chỉ là triều đình ban cho, càng là Bình Dương huyện hạt vực bách tính cho ngươi mặc bên trên. Ngươi cũng là từ Bình Dương huyện làng trài đi ra, là người, không nên quên bản. Hầu Thành ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, đa tạ Chu đại nhân đề điểm, tại hạ làm việc tự nhiên không thẹn với lương tâm, tiện khách. Sau lưng nha dịch lên trước một bước, Chu đại nhân, chúng ta đưa ngài ra ngoài. Chu Nghĩa Bình liếc mắt nhìn chằm chằm Hầu Thành, quay người ly khai. Đợi Chu Nghĩa Bình ra khỏi phòng, Hầu Thành nắm nuốt hồ sơ tay cách rung động, sắc mặt âm vụ đến cực điểm, phát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm, bọn nước tử, thế mà thật dám ra tay với ta. Hồi tưởng mới một màn, vẫn như cũ trái tim băng giá. Vừa mới một đao kia, hắn cảm nhận được khắc cốt sát ý, nếu không phải một khắc cuối cùng, Chu Nghĩa Bình đống nhiên thu lực, một đao kia liền có thể để hắn bêu đầu tại chỗ. Hầu Thành một vòng cổ, cầm ra một sợi cắt tóc, nụ cười vô cùng trêu tức. Ngư dân liền là ngư dân, làm việc không có chứng pháp, toàn bộ nhờ man lực thì có ích lợi gì? Đánh cỏ động rắn, lần sau lại nghĩ tìm ta sơ hở, coi như khó khăn. Hầu Thành phát ra âm xót xa tiếng cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm, tính hạ thời gian, phong thủy phủ người cũng kém không nhiều nhanh đến. Cục diện rối rắm cũng không thể để cho ta một người thu thập, núp ở phía sau lưng hưởng phúc lại là các ngươi. Bình Ngai Sơn, Chu Nghĩa Bình một đường trở lại trong phủ, vừa nghe Phương Mậu từ trong phủ đi ra. Đại thiếu gia, Mậu thúc, vừa bạn, ta đang muốn ngươi. Hai người đi vào đình viện ngồi xuống. Đại thiếu gia, thế nhưng là vừa đi tìm Hầu Thành, gặp Chu Nghĩa Bình lông mày khóa gấp, trước khi đi vội vã, Phương Mậu liền đoán ra trong lòng hắn tại suy tư Hồng Hà thôn một án. Chu Nghĩa Bình gật đầu, ta lấy trình đại nhân lệnh bài, đi thử xem Hầu Thành, hắn quả nhiên nhịn không được, nhưng là ta không nghĩ tới hắn lại dám ra tay với ta. Ra tay với ngài. Phương Mậu trong lòng chấn kinh, cái này Hầu Thành là đầu góc bị cửa kẹp, tự tìm đường chết. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết Chu Nghĩa Bình thực lực. Phương Mậu không hiếm thấy Chu Nghĩa Bình cùng Chu Trạch luận bàn tỉ thí, hai người tại đỉnh núi chi đầu, tuyết thác nước đỉnh chóp giao đấu, tràn diện kia quả nhiên là núi đá rung chuyển, 10 điểm kinh khủng. Hầu Thành một huyện lệnh chi thần, phát bị điên dám đối Chu Nghĩa Bình độc thủ. Thật cho là Chu Nghĩa Bình trên tay cây đao này là gì xét hay sao? Chu Nghĩa Bình ngữ khí châm trước, lần trước thấy một lần, hắn vẫn là võ sư cảnh, ngắn ngủi 7-8 cái thời gian quá khứ, người này đã đột phá tông sư. Tối gọi ta kỳ quái là, ân tình này tự trở nên dị thường táo bạo, một điểm liền nổ, cùng dị vãng so sánh, phản phất đổi người. Chương 133, kiếm thành người đăng, Huyền Linh Chu Nghĩa Bình đem mình cùng Hầu Thành giao thủ chi tiết nói ra, không bao gồm mình một đao đem Hầu Thành kém chút đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn, võ sư đột phá tông sư, loại này tốc độ đột phá, thật sự là không thể tưởng tượng. Phương Mậu ngữ khí rung động. Chính hắn cũng là cảnh giới võ sư, còn tại tìm tòi tông sư con đường, đối với đột phá tông sư độ khó có nhiều khó khăn, nhất có trải nghiệm. Chớ nói chi là bên người còn ngồi một vị hàng thật giá thật tông sư viên mãn cao thủ. Phải biết, Chu Nghĩa Bình lúc trước vì đột phá tông sư, thế nhưng là thấy chết không sờn, trực tiếp lựa chọn bế tử quan. Kia là ôm đột phá không thành liền bỏ mình hạ tràng. Chu Nghĩa Bình nói, việc này ta cũng cho rằng thực sự cổ quái, đột phá tông sư, cần lĩnh ngộ thế Hầu Thành trung niên đã lặn, thân thể khí huyết bắt đầu suy yếu, lại tại quan trường chìm nổi, tâm trí bị rèn luyện đi góc cạnh, vinh hoa phú quý phía trước, tuyệt đối không thể có đập nồi dìm thuyền trái tim, làm sao có thể đột phá? Phương Mậu hỏi, thiếu gia, phàm tục bên trong nhưng có đan dược có thể giúp võ sư nhanh chóng đột phá tông sư. Hắn ngữ khí tăng thêm, tận lực nhấn mạnh phàm tục hai chữ. Chưa từng nghe nói. Chu Nghĩa Bình lắc đầu, hắn chức quan mang theo, có thể lấy thiện công tại Hà Bá sở kho vũ khí bên trong hối đoái các loại vật phẩm, cũng chưa từng nhìn thấy qua có loại đan dược này. Chu Nghĩa Bình đột nhiên đình trệ, phản ứng lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem Phương Mậu, ngươi hoài nghi có người ở sau lưng trợ Hầu Thành đột phá. Phương Mậu gật đầu, phàm tục đã không loại thủ đoạn này, cái kia có thể để Hầu Thành đột phá, cũng chỉ có thể là tu sĩ thủ bút, lại hoặc là yêu. Chu Nghĩa Bình ngữ khí chắc chắn, cũng có thể là yêu. Trong đầu hiện lên trấn yêu tháp bên trong, cô kia thủy thi cánh tay vết nước, hiện lên từng tia từng sợi mầm thịt một màn. Tay cụ tái sinh cũng có thể làm đến, để chỉ là một vị võ sư đột phá tông sư lại có gì khó. Chu Nghĩa Bình chưa từng tự coi nhẹ mình, nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng. Ở trong mắt trúc cơ chân nhân, tông sư, cùng sâu kiến lại có gì dị. Đã có thể tiện tay nghiền chết một con run dế, đương nhiên cũng có thể tùy ý nâng đỡ một vị tông sư ra. Nghĩ tới đây, Chu Nghĩa Bình thở sâu. Luôn cảm giác, Hầu Thành lại tra được, liên lụy càng lúc càng lớn. Phía sau màn ủng hộ Hầu Thành chính là yêu con tốt, nếu là còn đuổi theo bên cạnh người có quan hệ, kia mới là thật phiền phức. Gặp Chu Nghĩa Bình lâm vào suy tư, Phương Mậu nghĩ nghĩ nói, thiếu gia, hồ sơ không có cách nào tra ra đồ vật, Hầu Thành khẳng định đã đem chứng cứ hủy đi, làm tiên y vô phùng, đã từ bên ngoài chúng ta tra không được cái gì, vậy không bằng từ bên trong vào tay. Cái gì ý tứ? Trong mắt Phương Mậu tinh mang chớp động, manh mối giao cho người bên dưới đi thăm dò, về phần ngài, cũng chỉ phụ trách nhìn chằm chằm Hầu Thành. Ngài không phải nói cái này họ Hầu khí tức bất ổn, cảm xúc dao động. Vậy không bằng tiếp tục cho nhà bảo, làm áp lực. Người này nếu là một mực đam mưu túc trí, tâm lý không có nhược điểm mới khó làm, nhưng hắn hiện tại trong lòng minh hiển lộ ra sơ hở, thanh đao chủ động đưa tới trên tay chúng ta. Bị ngài tiếp tục nhìn chằm chằm, tiếp tục dưới áp lực mạnh, nói không chừng hắn sẽ trước kìm nén cũng được, chủ động bại lộ. Trước mắt tình thế, cơ hội là đã có thể xác định Hầu Thành cùng Hồng Hà thôn một án có quan hệ, thậm chí khả năng liền là bản án chủ lấy tay. Chỉ là khổ vì không có chứng cứ, không cách nào tướng Hầu Thành làm. Chu Nghĩa Bình ánh mắt dần dần sáng lên, Phương Mậu lời này đúng với lòng hắn mong muốn. Tra án vòng vo hắn không am hiểu, thế nhưng là chằm chằm người, hắn hiểu a đơn giản liền là hơi một tí tới cửa uống trà, gây chuyện. Ta có lệnh bài nơi tay, hết thảy hành động đều có tra án vương tâm, Hầu Thành coi như lại khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chu Nghĩa Bình cười lạnh nói, kế này vừa vặn, như là đã đánh cỏ động rắn, vậy ta cũng không để ý nhiều đánh mấy lần, gọi đầu này lao hồ ly thần hồn nát thần tính, tự loạn trận cước. Vụ án có hiểu rõ pháp, Chu Nghĩa Bình trong lòng hơi lỏng, thở ra một hơi. Phương Mậu mở miệng nói, đại thiếu gia, án này liên lụy rất nhiều, bên trên người chắc hẳn cũng đang ngó chừng, ngài không cần quá sốt ruột. Có người muốn để ngươi phá án, liền có người không muốn để cho ngươi phá án, chính ngài nắm chắc tiết tấu, không thể bị người lấy đi, thời gian vừa đến, hết thảy tự nhiên sẽ được phơi bày. Đối Phương Mậu tới nói, hắn cố nhiên trong lòng cấp thiết muốn nhìn thấy chân tướng rõ ràng, chân tướng nổi lên mặt nước một màn. Em gái chết bởi lũ lụt, kia huyện lệnh lại cùng Hồng Hà thôn một án có từng tia từng sợi quan hệ, nghiêm nhiên là mình cựu nhân. Cựu nhân bêu đầu xa lưới, hắn tự nhiên thông khoái. Nhưng hắn lại không muốn bởi vì việc của mình, mà để Chu Nghĩa Bình trong lòng có áp lực. Chu Nghĩa Bình cười cười, trái lại trấn an hắn, yên tâm đi Mậu thúc, trong lòng ta biết rõ. Tra án về tra án, nếu là thật phát giác được phong hiểm, ta tất nhiên quả quyết bước ra, không để cho mình mạo hiểm. Hai người tại đình viện bên trong trò chuyện, Phương Mậu thừa cơ thỉnh giáo lên võ đạo. Hắn đã tiếp cận võ sư đỉnh phòng, cũng muốn bắt đầu cân nhắc tiếp xuống con đường võ đạo. Tràn ngập khô nóng trong phòng, ánh lửa chớp động, trầm muộn tiếng đánh bên tai không dứt. Ken 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 Chu Trạch cởi trần, bắp thịt cuộn cuộn, to con nửa người trên tại ánh lửa bên trong giống như một bộ lạnh lẽo cứng rắn cường hãn pho tượng. Hắn vung vẩy thiết truy, từng tầng đánh, rèn đúc đài bên trên, tia đen kịt thân kiếm theo đánh, thân kiếm mặt ngoài trở nên càng thêm chớp nhãn, ánh sáng càng thêm ám trầm, thu nạp. Theo một lần cuối cùng đánh, thân kiếm truyền ra một tiếng khoan thai trầm muộn dư âm. Chu Trạch buông xuống thiết truy, cầm lên trường kiếm, cắm vào trong lò lửa. Hỏa tinh thạch như là đốt tiền đầu nhập, trong lò lửa nhiệt độ nhanh chóng lên cao, cực nóng diễm hỏa đập vào mặt, cơ hồ muốn đem ra thịt nướng chín, Chu Trạch lại là mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào hỏa lô. Trong lòng hắn yên lặng bấm đốt ngón tay thời gian, đồng thời chú ý thân kiếm trạng thái. Đợi thân kiếm trở nên thông hồng nhất mạnh, hắn lập tức rút ra, đem nó cắm vào một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong thùng nước. Xì xì xì. Nhiệt độ cao đột nhiên gặp nước lạnh, một cỗ khói đặc toát ra. Xen lẫn một phần thương lãng thủy dùng để tôi vào nước lạnh, nếu là còn không thể thành bảo khí, vậy ta thật là sẽ thua lô lớn a. Nhìn xem trên thân kiếm xích hồng chi sắc dần dần lùi bước, Chu Trạch ánh mắt chờ mong. Đoạn này thời gian đến nay, cả người hắn đều chôn ở rèn đúc trong phòng, là thanh kiếm này chuốt xuống tất cả tâm huyết cùng tinh lực. Không nói những cái kia từ quái ngư trên thân gỡ xuống lân phiến, càng cua, vẹn vẹn liền là hỏa tinh thạch, liền đập xuống mấy trăm khối. 10 lượng bạc một khối, nói ít 5000 lượng bạch ngân đập xuống. Cái này cũng chưa tính kia phần thương lãng thủy. Đây chính là linh thủy, vẫn có thể làm người bước vào tu luyện cửa lực khí. Khói trắng tan đi, thùng nước thấy đáy, bên trong nước tựa hồ cũng bị trường kiếm hấp thu. Chu Trạch không kịp chờ đợi rút ra trường kiếm, gần mắt nhìn kỹ, chỉ thấy nguyên bản đèn kịt thân kiếm thêm ra một phần lam nhạt chi sắc. Cái này xóa màu lam rất nhạt, như u ám ngôi sao trong bầu trời đêm, như ẩn như hiện. Chu Trạch nếm thử rót vào pháp lực, thủy trúc pháp lực vừa mới rót vào, trường kiếm trong tay liền chanh một tiếng, như là bị kích hoạt giống như, đột nhiên kia xóa màu lam nhạt đột nhiên nở rộ hào quang. Tại Chu Trạch ngạc nhiên trong con ngươi, thân kiếm mặt ngoài bị nồng đậm lam quang bao phủ, pháp lực tại trong thân kiếm như trường hà băng đẳng, sóng lớn cuộn, thông thuận vô cùng. Chu Trạch cảm xúc vô cùng kích động. Cái này bảo khí, xong rồi. Chương 134, kiếm tên thương nguyên người đằng. Huyền Linh trưởng kiếm lấp lóe hào quang, phát ra một cỗ rét lạnh khí tức. Thân kiếm đen kịt tám trầm, thỉnh thoảng hiện lên một vòng lam nhạt, như xanh thẳm trong vắt hồ. Trong lòng Chu Trạch đừng đề cập có nhiều kích động. Trong cơ thể pháp lực vô cùng thông thuận tại trường kiếm trong tay trong thân kiếm lưu động, không có chút nào cảm nhận được vướng víu cảm giác. Đây là lấy tiền nhiệm gì một thanh vũ khí đều làm không được. Phàm tục binh khí, cho dù là trăm rèn huyền binh, pháp lực quán chú vẫn như cũ sẽ có rất nhỏ vướng víu cảm giác. Chỉ vì rèn đúc những này huyền binh sử dụng đều là phổ thông vật liệu, không có linh vận, tự nhiên không thể thừa nhận pháp lực. Chu Trạch vuốt ve thân kiếm, con mắt tỏa sáng, rèn đúc vật liệu đều là thủy trúc vật liệu, lại dùng một phần thương lãng thủy đến rèn luyện, mới thành ta rèn đúc thanh thứ nhất bảo khí. Phong mang của ngươi chú định sẽ bởi vì thuần nguyên kiếm nguyên danh tiếng vang xa, liền gọi ngươi Thương Nguyên đi. Chu Trạch lấy đầu ngón tay đạn đấu kiếm thân, trường kiếm quanh quẩn một du dương tranh minh, phảng phất đáp lại. Ha ha, Thương Nguyên nơi tay, bằng vào ta 11 đầu đạn mạch, tông sư viên mãn thực lực, trúc cơ phía dưới, hẳn là đủ để tự vệ. Chu Trạch không có tự đại đến dám nói mình là trúc cơ vô địch. Rốt cuộc hắn là tán tu, trong nhà tu hành nội tình kém, cũng không có nhiều tu hành bí pháp, kinh nghiệm. Những tông môn kia đại phái, người ta hàng trăm hàng ngàn năm tông môn nội tình bày ở nơi này, trong tông bí pháp, linh khí vô số, chỗ bồi dưỡng được đệ tử tinh anh khẳng định là muốn so mình loại này tán tu mạnh hơn. Đối với những tông môn kia thế gia xuất thân đệ tử mà nói, Hồng Hà thôn những cái kia quái ngư lân phiến, khả năng cũng không thể đập vào mắt. Chu Trạch cũng không tham lam, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định, chỗ ta cầu đơn giản là cẩn trọng, bảo vệ gia tộc là đủ. Gia tộc nội tình vốn là đời đời người tích lũy mà thành, tuyệt không phải một lần là xong. Ta thế hệ này không được, đời sau, các đời sau, hậu thế năm này tháng nọ cố gắng, cuối cùng có thể trưởng thành là quái vật khổng lồ. Chu Trạch đem Thương Nguyên thu nhập đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong vỏ kiếm, cầm kiếm đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài phòng đã tới hoàng hôn đỏ bừng, chân trời xuất hiện một đoàn giáng đỏ. Khó trách Trần Chân Nhân thường xuyên cảm thán tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian nhanh chóng, ta chỉ là bế quan tạo một thanh bảo khí, liền có một loại lâu không trải qua sự tình, sống qua ngày tang thương cảm giác, chớ nói chi là trúc cơ tu sĩ động một tí lấy năm làm đơn vị bế quan. Cảm khái một tiếng, xuyên qua hành lang, đâm đầu đi tới một thân lấy gấm váy thiếu nữ. Nhìn thấy Chu Trạch, Chu Ninh Tuyết thon dài con ngươi khẽ nâng, ánh mắt sáng lên, "Cha, ngài rốt cục xuất quan." "Ha ha, là Ninh Tuyết ta." Nhìn thấy mình nữ nhi duy nhất, Chu Trạch trên mặt túc sắc tiêu tán, thay vào đó là ôn nhu sắc mặt, "Ta lần này bế quan, trong nhà nhưng có phát sinh cái đại sự gì?" Chu Ninh Tuyết nói, "Mới ta cùng đại ca ở trong viện nói chuyện phiếm, nói tới hắn gần nhất xử lý vụ án, khả năng liên lụy rất nhiều, đại ca vì thế phiền lòng rất nhiều, lại quan tâm trong nhà sự tình, áp lực khá lớn. Cũng may cha ngươi xuất quan, đại ca áp lực có thể giảm bớt rất nhiều." Đứa nhỏ này, đề cập Chu Nghĩa Bình, Chu Trạch nghĩ lại nghĩ đến Hồng Hà thôn một án, cũng không biết lao đại cha án này cha thế nào. "Đi, đi xem một chút đại ca ngươi." Đình viện bên trong, Chu Nghĩa Bình khoanh chân ngồi dưới tảng cây, trường đao đặt ngang trên đùi, nhắm mắt vận công tu hành, một cỗ ngưng trọng hùng hậu khí tức tản ra. Nửa ngày, Chu Nghĩa Bình chậm rãi mở mắt ra, cau mày. Tông sư phía trên, quả nhiên là không có đường. Hắn giờ phút này đã là tông sư viên mãn, ngay tại tìm tòi đột phá bình cảnh con đường. Võ đạo một đường, gen thể võ giả, hậu thiên võ sư, tiên thiên tông sư, cái này ba cái cảnh giới vòng vòng đan xen, đạt tới tông sư chi cảnh, ngưng ra võ đạo ý chí, so sánh chỉ có thể sử dụng chân khí võ sư tới nói, đã là chất đột phá. Chân cương mặc dù thật sự khí mạnh hơn, nhưng trên bản chất vẫn là cùng một loại tính chất năng lượng, phải thêm trên võ đạo ý chí mới có thể giải kỳ ly thể tồn tại. Chu Nghĩa Bình lòng bàn tay mở ra, cương khí kim màu trắng tuôn ra, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu hung thần ác sát vô trắng. Pháp lực cùng chân cương đến cùng có gì khác biệt? Chu Nghĩa Bình trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, pháp lực vì sao lại có thể trường kỳ tồn tại, kéo dài không tiêu tan? Tiên tiên phía trên, phải chăng có chưa từng nhìn thấy phong cảnh, hay là thật không có tiến thêm một bước hy vọng? Chu Nghĩa Bình thở sâu, sắc mặt có vẻ hơi nóng nảy úc. Đổi lại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không như thế vội vàng sao động. Nhưng trong khoảng thời gian này tra án, phát hiện hầu thành người này liên lụy rất nhiều, đối mặt hắn phía sau rắc rối phức tạp đẩy tay thế lực, cái này để hắn trong lòng sinh ra một cỗ bực bội cùng cảm giác bất lực. Ta chém chết hầu thành bất quá một đao sự tình, nhưng tại những đại nhân vật kia trong mắt, nghiền chết ta cũng là dễ dàng. Cái này để hắn trong lòng sinh ra một cỗ bức thiết cảm giác, cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Không chỉ là bởi vì hầu thành một án, càng là bởi vì kia Hàn Ly. Thực lực không thể tiến thêm một bước, liền không cách nào thay Á Văn báo thủ, trúc cơ chân nhân. Chu Nghĩa Bình trong lòng suy tư, trong đầu lóe lên qua kia thân mang áo xanh thân ảnh, liền tâm loạn như ma. Hổ tử. Sau lưng truyền đến thanh âm, Chu Nghĩa Bình sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Trạch nhanh chân mà đến, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Chu Nghĩa Bình đứng người lên, lông mày giãn ra, "Cha, thế nhưng là thành công." Chu Trạch bàn tay lớn ném một cái, vỏ kiếm ném ra ngoài, chuẩn xác không sai rơi vào Chu Nghĩa Bình trong lòng bàn tay. Chu Nghĩa Bình bắt lấy chuôi kiếm, có chút dùng sức, bang một tiếng, thân kiếm nâng lên, đen kịt thân kiếm lộ ra, tại dưới trời chiều lấp lóe hàn mang. "Hảo kiếm." Chu Nghĩa Bình một chút nhìn ra thanh kiếm này cực kỳ bất phàm, rút kiếm chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, cô kia phong mang liền đã bách mặt mà đến, như là vô hình kiếm khí, để người làn da có rất nhỏ đâm nhói cảm giác. "Cha, thanh kiếm này, đó là thuộc về bảo khí." Chu Trạch gật đầu, bình thường trăm rèn huyền binh tuyệt không có như thế sắc bén, mà lại thanh này Thương Nguyên có thể rất tốt tiếp nhận pháp lực quán chú, không có chút nào vướng víu, đây là huyền binh đều làm không được trình độ, tuyệt đối là bảo khí không thể nghi ngờ. Trần Chân Nhân lưu lại rèn đúc tâm đắc bên trong từng đề cập linh khí có linh, phàm khí chỉ là sắc bén cứng rắn, mà bảo khí thì ở giữa hai bên. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Sắc bén 10 phần, linh tính còn thiếu, thuộc về bảo khí không thể nghi ngờ. Kiếm này tên là Thương Nguyên, tên rất hay. Chu Nghĩa Bình vuốt ve thân kiếm, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Hắn sử chính là đao, nhưng đối mặt loại này khó được binh khí, vào tay về sau liền không nhịn được buông xuống. Chu Trạch cười nói, kiếm này còn cần một phần Thương Lãng thủy, nếu không phải có linh thủy tôi vào nước lạnh, ta cũng không nắm chắc có thể một lần công thành. Trong nhà còn có dư thừa Thương Lãng thủy các loại tài liệu đầy đủ, ta cũng cho ngươi tạm một thanh. Loại này bảo khí, cho ta dùng thực sự lãng phí. Chu Nghĩa Bình lắc đầu, đem thương nguyên đưa còn Chu Trạch, trong cơ thể ta không có pháp lực, dùng huyền binh đã đầy đủ, trong nhà nếu là còn có thể tạo một thanh bảo khí, liền để cho ta mua đi. Hai người sau lưng, Chu Ninh Tuyết yên tĩnh đứng lặng, nghe nói như thế, đôi mi thanh tú khẽ nâng, lại là nhìn thoáng qua nhà mình cha trưởng kiếm trong tay, như có điều suy nghĩ. Chu Trạch vung tay lên, hiện ra nhất gia chi chủ hào sảng, bảo khí vật liệu cũng không khó tìm, lần này ta có kinh nghiệm, ngày sau nhà ta bảo khí chắc chắn càng ngày càng nhiều, đến lúc đó mỗi người một thanh cũng không phải hy vọng xa vời. Chu Nghĩa Bình nắm chặt chu đao, ánh mắt bên trong hiện lên chiến ý, cha, người ta luận bàn một lần như thế nào? Theo ta thấy nhìn cái này bảo khí phong mang. Chương 135, quả quyết người đăng, Huyền Linh cảm nhận được lao đại chiến ý, Chu Trạch lông mày nhíu lại, cười nói, tốt. Thanh kiếm này vừa xuất thế, liền đối mặt một vị tông sư viên mãn cao thủ, cũng không tính mai một. Chu Ninh Tuyết thức thời lui sang một bên, cha, lại ca, các ngươi cứ việc luận bàn, chỉ là chớ có lại đem trong nội viện này gạch xanh cùng cây liễu hủy. Giọng nói của nàng có chút cười trên nỗi đau của người khác, mấy lần trước các ngươi ở trong viện luận bàn, quay đến một mảnh hỗn độn, nương đã cực kỳ tức giận, cái này nếu là lại khiến cho rối loạn, nương đổi người ta cũng mặc kệ. Trên trận hai người lập tức hai mặt nhìn nhau. Chu Nghĩa Bình cắn răng, cha, một chiêu, để cho ta thử một chút kiếm của ngươi nguyên chi uy. Hai cha con thường xuyên luận bàn, nhưng là đều có chỗ khắc chế, không có đem hết toàn lực. Chu Nghĩa Bình lúc này trong lòng đang bởi vì võ đạo con đường phía trước vô vọng, thực lực không được tiến thêm mà sầu muộn. Đúng lúc gặp cha công thành xuất quan, hắn đầy ngập sầu muộn như là tìm tới miệng cống, có phát tiết đối tượng. Chính là dự định cùng nhà mình lao cha tỉ thí một phen, nhìn xem thực lực mình cùng nó chênh lệch còn có bao nhiêu. Chu Trạch tự nhiên nhận lời, hắn vừa vặn cũng nghĩ thử một lần thương nguyên điệp ra kiếm nguyên chi uy. Hai người điểm chân đứng thẳng, cách xa nhau vài chục trượng, khí thế giằng co, trên trận đống nhiên cuốn lên cuồng phong. Bang một tiếng, thương nguyên ra khỏi vỏ, pháp lực cùng chân cương đồng thời quán chú trong đó, thân kiếm mặt ngoài đống nhiên làm quang đại phóng. Ngay sau đó tại chỗ mũi kiếm ngưng tụ thành một đạo có roi phun ra nuốt vào thuần trắng kiếm nguyên. Kiếm này nguyên xuất hiện trước mắt, một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức hiện quyết tán, một bên bị cuồng phong cuốn lên lá rụng suy suy đứt gãy, như là bị lợi khí cắt đứt. Cảm nhận được cỗ này cắt chém thân thể sắc bén khí tức, Chu Nghĩa Bình ánh mắt ngưng tụ. Đây chính là kiếm nguyên. Đây chính là cha nghiên cứu kiếm đạo, lấy chân cương cùng pháp lực dung hợp ngưng tụ ra kiếm đạo tinh hoa. Chỉ là kiếm nguyên khí hơi thở, liền gọi Chu Nghĩa Bình cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực, đây là hầu thành loại kia gà mở tông sư không thể so sánh. Chu Nghĩa Bình quát khẽ một tiếng, một đạo dữ tợn khổng lồ vượn trắng hư ảnh tại sau lưng hiện hiện. Kiếm nguyên đưa cho uy hiếp quá lớn, hắn quả quyết dùng ra võ đạo ý chí. Màu trắng chân cương phun ra ngoài, đều quán chú tại trường đao trong tay bên trong, chỉ một thoáng hóa thành một thanh dài 4 mét rộng lưng đại đao, đột nhiên chém ra. Chu Trạch cũng là một kiếm vung ra, kiếm nguyên hóa làm trượng dài trắng dày tấm lụa, trong nháy mắt chém trúng chân cương cự đao. Ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, dư ba hóa thành khí sóng quyết tán, nhưng lại bị Chu Trạch lấy pháp lực đều triệt tiêu, không đến mức đem toàn bộ sân nhỏ đều hủy đi. Chu Trạch thành thạo điêu luyện, còn có dư lực, trái lại Chu Nghĩa Bình bên này, trong tay chân cương cự đao răng rắc một tiếng, như đổ sứ giống như vỡ vụn ra, lộ ra bị bao khỏa ở chiến đao. Mà cái này chiến đao cũng không chống bao lâu, chỉ qua ngắn ngủi 2 giây, ngay tại kiếm nguyên xé rách hạ đứt gãy ra, Chu Nghĩa Bình kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay rất ra ngoài. Bá trưởng kiếm trở vào bao, Chu Trạch thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại Chu Nghĩa Bình bên người, một tay đỡ lấy hắn phía sau lưng, ngựa khí lo lắng, thế nào, không có bị thương chứ? Chu Nghĩa Bình khỏe miệng phun ra một ngụm tụ huyết, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén tiêu tán không ít, cười nói, cha, không có gì đáng ngại, chỉ là cưỡng ép va chạm một chiều, ta khí huyết bất ổn, phun ra cái này miệng máu liền tốt hơn rất nhiều. Chu Trạch lấy pháp lực độ nhập trong cơ thể hắn, thủy trúc pháp lực lưu chuyển một vòng, Chu Nghĩa Bình chỉ cảm thấy thân thể thanh lương thông thấu, gan bàn tay trô đau nhức cảm giác tiêu tán rất nhiều. Xác nhận Chu Nghĩa Bình thân thể cũng không lớn việc gì, Chu Trạch lúc này mới triệt tiêu pháp lực, thu tay lại. Chu Nghĩa Bình hướng phía mình mới đứng thẳng vị trí nhìn lại, hai người toàn lực một chiều va chạm địa phương, đã xuất hiện một cái hố sâu, bờ hố bàn đá xanh gạch như bị gió bao cuốn qua, đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, vết rách như mạng nhện quyết tán. Lần này xong, mẹ khẳng định lại muốn mắng. Chu Trạch nhìn một cái, cũng là khỏe miệng giật một cái. Mới vào xem lấy ngăn lại đối bính dư ba quyết tán, lại quên cái này trong chiến đấu, mới là dư ba uy lực lớn nhất địa phương. Để Phương Mậu Hâu người tới sửa thiện một chút, việc này đừng têu người mẹ biết. Loại này chùi đít sự tình, còn phải là để Phương Mậu tới làm. Hai người trở lại đình viện xa xuất tòa, Chu Ninh Tuyết cho hai người pha trà. Mới mắt thấy một trận đại chiến, nàng lấy người tu hành thị giác đến quan sát, cũng là cảm nộ rất nhiều. Chu Trạch Xê cũng là Bích Hải Triều Sinh Quyết cùng nàng đồng tông đồng nguyên, đối với pháp lực sử dụng, ngưng tụ ra kiếm nguyên, như thế cho nàng khai thác ra không ít mới ý nghĩ. Như thế nào? Trong lòng còn phiền muộn sao? Chu Trạch nhấp một miếng trà, nhìn xem đại nhi tử. Mới một chiêu kia, Chu Nghĩa Bình tại bại lui phía dưới, còn cứng hơn chống đỡ, cho nên mới sẽ bị đánh bay, gặp vết thương nhẹ. Lấy hắn đối đại nhi tử hiểu rõ, lão đại rõ ràng là trong lòng phiền muộn, suy nghĩ buồn rầu, cho nên mới sẽ chủ động đề nghị so tài, đồng thời gượng chống không lùi. Hay là gọi cha ngươi đã nhìn ra? Chu Nghĩa Bình lắc đầu cười khổ. Ta những ngày qua ngoại trừ tra án, đồng thời cũng tại khổ tìm đột phá tông sư con đường. 3 năm trước đây, ta đã đột phá tông sư viên mãn, nhưng 3 năm qua đi, ta tu vi võ đạo nửa bước chưa tiến, khổ tu không có kết quả, lúc này mới trong lòng hiện lên sầu bận. Chu Nghĩa Bình khẽ gật đầu, đoán cũng có thể đoán được lão đại vì sao sầu mượn. Tu hành vốn cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ngươi cần gì phải vội vã như thế. Chu Nghĩa Bình đem trà nóng uống một hơi cạn sạch, sắc mặt điều hưu, cha, tu hành không thể một sớm một chiều, nhưng tông sư thọ 150, giáp về sau, ta khí huyết liền sẽ suy yếu, đến lúc đó liền triệt để đã mất đi tiến thêm một bước cơ hội. Hắn năm đấm nắm chặt, võ đạo một đường, không tranh sớm chiều chờ đợi cũng chỉ có già yếu. Không thể tránh khỏi sự tình, không nghĩ ra, không bằng không muốn. Chu Nghĩa Bình cũng không biết quên như thế nào, hắn võ đạo thiên phú kém rối tinh rối mù, tông sư cảnh đều là bạch chơi mà đến, rất khó trên võ đạo cho đại nhi tử cái gì tốt đề nghị, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ta nghe Ninh Tuyết nói, hầu thành đột phá tông sư. Nhắc lên bản án, Chu Nghĩa Bình kiềm chế tâm thần, sắc mặt trở nên trang nghiêm, không sai, người này sau lưng hứa có cao nhân tương trợ, những ngày qua, mỗi ngày đều đi huyện nha gây áp lực cho hắn, ta phát hiện hắn tính nết trở nên so dị vãng càng thêm táo bạo dễ giận, người này rất nhanh liền không nhẫn lại được. Chu Trạch như có điều suy nghĩ, Hà Bá nói đem vụ án này toàn quyền giao phó cho ngươi. Trình đại nhân ý tứ, liền đại biểu Hà Bá sở. Chu Nghĩa Bình gật đầu, hắn trong bóng tối điều tra Trình Tiêu, biết hắn thường xuyên tiến về trấn yêu tháp tầng cao nhất, vị kia thôi trần nhân mật thất. Chu Trạch tìm tỏi trường kiếm trong tay, thanh âm bỗng nhiên trở nên phong mang tất lộ, tiến độ quá chậm, đã đánh cỏ động rắn, gia hỏa này sinh lòng cảnh giác, lại mang xuống sợ có sinh biến. Cha, ngài ý là? Chu Trạch ánh mắt rất lạnh, đánh rắn liền phải đánh bại tức, tối nay, người ta đồng thời ra tay, đêm tối thăm dò hầu phủ, quả quyết ra tay, nghiêm hình bức cung. Chu Nghĩa Bình nhíu mày, cha, hầu thành sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Nghiêm hình bức cung thủ đoạn, đặt ở một vị huyện lệnh trên thân, không nhất định dễ dùng, bởi vì chính hắn liền dùng qua quá nhiều. Không sao. Chu Trạch nét miệng lên, bức cung không ra đồ vật, vậy liền cho hắn đánh cái nửa chết nửa sống, dù sao Hà Bá sở đại nhân đã ngầm thừa nhận đem việc này giao cho người phụ trách. Cha vụ án, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, chỉ cần không nháo chết người, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Chương 136, lựa chọn người đăng, Huyền Linh lời nói phân hai đầu, Chu Trạch bên này đang lưu đồ dạ tập hầu phủ. Hầu phủ bên này, vừa vặn tới một nhóm từ phủ thành đến người trẻ tuổi. Huyện bên trên, thành nam một góc, hầu phủ đèn hoa mới lên, đèn đuốc sáng trưng. Trong thính đường, hầu thành ngồi ở chủ vị, bên cạnh ngồi Thôi Duệ, đường hạ chỗ ngồi thì là ngồi Phản Thần, Hoàng Thiếu Nghiệp, Lâm Mạn Mạn ba người. Mấy vị công tử đường xa mà đến, để cho ta hầu phủ thật là vinh hạnh a. Đối mặt cái này mấy tiểu bối, hầu thành trên mặt lộ ra không thành thật ý cười. Mấy vị xuất từ học cung con em thế gia, vẫn là từ phong thủy phủ mà đến, giờ này khắc này xuất hiện ở đây, quả thật có thể thật to giảm bớt áp lực của hắn. Thế nhưng là trị ngọn không trị gốc. Hầu thành con ngươi đảo qua, mỹ mắt khẽ nâng, Thôi gia cầm đầu mấy gia tộc lớn, liên lụy gia tộc ngược lại là đều tới đông đủ. Bất quá, liền ngươi những bọn tiểu bối này, lại thế nào kiềm chế Hà Bá sở? Hầu thành trong lòng có bất mãn, cho là mình không có được coi trọng. Tới đều là tiểu bối, đối tình cảnh trước mắt mình hoàn toàn không thể đưa đến tính quyết định hiệu quả. Thôi Duệ không chút nào cho Hầu thành mặt mũi, âm thanh lạnh lùng nói, Hầu đại nhân, chúng ta lần này không chỉ là đại biểu học cung mà đến, càng là đại biểu sau lưng riêng phần mình gia tộc mà đến, hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó làm. Hầu thành chắp tay, dễ nói, thôi công tử cần ta làm sao phối hợp, ta liền làm sao phối hợp. Ba ngày bị Chu Nghĩa Bình một đao chạm phá chân cương, Hầu thành tự biết chỉ bằng tự mình một người tuyệt đối không thể cùng cái thằng này đối kháng, huống chi là Chu Nghĩa Bình sau lưng Hà Bá sở. Giờ này khắc này, hắn thu hồi tất cả đột phá tông sư về sau triển lộ hăng hái, như là một đầu chịu làm kẻ dưới lão cẩu, ngựa khí hết sức phối hợp. Thôi Duệ tay ép trên bàn trà, hiển lộ mình ngưng mạch 12 đầu khí thế, hùng hồn uy áp gọi Hầu thành trong lòng căng thẳng. Hắn ngữ khí không nhanh không chậm, lại để lộ ra không cho cự tuyệt ý vị, rất đơn giản, ngươi khiến tử quan cùng chúng ta về phong thủy phủ. Đây không có khả năng. Hầu thành quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì, hắn là huyện lệnh vị trí này bỏ ra nhiều như vậy, mắt thấy quyền thế không đường nhưng tiến, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác truy tìm võ đạo đỉnh phong, lấy duyên thọ, lại chậm chậm mưu đồ con trước. Bây giờ lại muốn hắn đem suốt đời truy cầu từ bỏ, cái này sao có thể? Hừ. Dưới trận Lâm Mạn Mạn hừ lạnh một tiếng, ngựa khí khinh thường, nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng đại nhân, ngươi thật đúng là đem mình làm người. Thiên góc chi địa một phương huyện lệnh, loại này chức quan cũng liền ngươi xem như bảo, đi theo chúng ta về phong thủy phủ, tùy tiện cho ngươi an một vị trí, không thể so với cái này huyện lệnh vị trí muốn tiêu sái tự do. Hầu thành ánh mắt nhìn, con mắt nhắm lại nhìn xem Lâm Mạn Mạn, Lâm tiểu thư, nói như vậy ngươi là có thể bảo chứng có thể cho ta hầu mẫu người tại phong thủy phủ an bài một cái chức quan. Không thể. Hầu thành lạnh giọng hỏi lại, nếu như thế, ngươi dựa vào cái gì để cho ta từ quan? Lâm Mạn Mạn mặt lộ vẻ mỉa mai, đang muốn mở miệng, một bên Phản Thần bỗng nhiên mở miệng nói, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, hắn cũng không nguyện, vậy chúng ta đem hắn xử lý. Phản Thần đứng người lên, rét lạnh con ngươi nhìn về phía Hầu thành, cái sau tay bỗng nhiên nắm chặt tay vịn, trong lòng nắm chặt lên. Nơi đây khoảng cách Hà Bá sở không xa, các ngươi chẳng lẽ muốn động thủ? Phản Thần hai tay vây quanh, ngữ khí khinh thường, ngươi khí tức bất ổn, xem bộ dáng là vừa đột phá a. Tiên Tiên tông sư, tại phàm tục bên trong xem như thực lực không tệ, đáng tiếc, ta giết ngươi chỉ cần một kiếm. Họ Hầu, ta không thôi duệ như vậy có kiên nhẫn, bày ở trước mặt ngươi liền hai lựa chọn, thứ nhất, cùng chúng ta về phong thủy phủ, chờ đợi phân phó. Thứ hai, Phản Thần tay phải trèo lên sau lưng chuôi kiếm, sát khí lộ ra, ta hiện tại một kiếm chém ngươi, lại đi Hà Bá sở nhận tội, đơn giản là ăn liên lụy, điểm rơi tiểu sự phạt, không đau không ngứa, đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hầu thanh trầm mặc, hắn biết gia hỏa này là ai, bởi vậy mới có thể trầm mặc. Phong thủy phủ tam đại thế gia, thôi, phiền, hoàng, lúc này trong phủ liền đã tề tiểu. Mới mở miệng, Lâm Mạn Mạn gia tộc thế lực so ra kém mặt khác ba cái, nhưng gia tộc kia nội tình cũng không thể khinh thường. Chính như Phàn Thần nói, một kiếm chém mình, chém một phương huyện lệnh, tự thú nhận tội, lấy phản gia năng lượng, tùy tiện tìm người gánh tội thay liền có thể để hắn an ổn không việc gì từ trong lao ngục ra. Ta phấn đấu mấy chục năm, mới thành huyện lệnh quan thân, tại những bọn tiểu bối này trong mắt, không đáng giá nhắc tới, sao mà buồn cười. Hầu Thành nắm đấm siết chặt, trong đầu hiện lên đáy nước con cự sạc kia, trong lòng bi thương lại sinh lên ngộ ra. Đồng dạng là hợp tác, đầu kia ngu xuẩn rắn mặc dù thiết kế lừa ta, lại chỉ là muốn đem ta cùng Thủy Yêu buộc càng chặt hơn, những bọn tiểu bối này lại là muốn tá ma giết lửa. Tâm tư thay đổi thật nhanh, như thế giới tình huống nguy hiểm, Hầu Thành đầu óc càng thêm thanh tỉnh, nhanh chóng phân tích phía dưới, cấp tốc tìm tới một đầu ẩn tàng sinh cơ. Nhưng vẫn là muốn thử dò xét một chút những bọn tiểu bối này có biết hay không ta cùng bọn hắn trưởng bối mưu đồ. Hầu Thành mở miệng nói, "Phàn công tử, cùng ta hợp tác là Phàn gia, ngươi ăn nói ngông cuồng, như thế vũ nhục ta, nếu là phá hư ta cùng Phàn gia mưu đồ, ngươi có thể đảm đương lên?" Phàn Thần cười lạnh, "Quản ngươi cái gì mưu đồ, ta nhận được nhiệm vụ liền là đem ngươi mang đến Phong Thủy phủ, chuyện khác ta hờ hững." Hầu Thành nhìn về phía Thôi Duệ, "Thôi công tử, ngươi cũng là loại ý tứ này." Thôi Duệ mặc dù trong lòng tức giận Phàn Thần xúc động phá hư mình thuật, nhưng mọi người mục đích nhất trí, nhưng cũng không tốt cưỡng ép phá, chỉ có thể mặt lạnh gật đầu. Hầu Thành ánh mắt quét tới, phía dưới Lâm Mạn Mạn sắc mặt ngạo mạn khinh thường, chỉ có Hoàng Thiếu Nghiệp một mực gặm đùi gà, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Những người này cũng không biết ta cùng Thủy Yêu hợp tác một chuyện. Hầu Thành trong lòng rộng mở trong sáng, ta lại cùng những bọn tiểu bối này lá mặt lá trái, để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Đầu kia ngu xuẩn rắn đã có thể họa thủy đồng dẫn, thiết kế lưu lại chứng cứ hại ta, ta cũng có thể bắt trước, dẫn tới bọn hắn tranh đấu. Nghĩ tới đây, Hầu Thành trong lòng lập tức có đối sách. Gặp Hầu Thành trầm mặc, không nói một lời, trong lòng Phàn Thần không kiên nhẫn, vừa muốn rút kiếm cho gia hỏa này một chút giáo huấn. Thôi Duệ con ngươi quét tới, ngăn lại hắn động tác. Cưỡng ép độc thủ, nhất định sẽ dẫn tới Hà Bá Sở chú ý. Thôi Duệ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì Hà Bá Sở có một vị trúc cơ chân nhân, xuất từ Thôi gia. Hầu Thành chậm rãi mở miệng nói, ta có thể cùng các ngươi đi Phong Thủy phủ, Hà Bá Sở bên kia chưa chắc sẽ cho đi, Trấn Yêu Ti hiện tại ngay tại cha ta. Trấn Yêu Ti? Phàn Thần nhướng mày, Trấn Yêu Ti không phải chuyên môn phụ trách xử lý yêu tộc một chuyện, cha ngươi làm gì? Những ngày ngớ ngẩn, tâm cao khí ngạo, đến Bình Dương huyện trước đó ngay cả cơ bản nhất điều tra đều không có. Nhìn xem Phàn Thần một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Hầu Thành trong lòng cười lạnh, đối cái này mấy tiểu bối càng thêm kinh thị. Đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy một cô bi thương. Tại những người kia trong mắt, ta Hầu Thành căn bản không đáng coi trọng, mới có thể phái những bọn tiểu bối này tới. Nếu như ta nguyện ý cùng đi theo còn tốt, nếu là không muốn, những bọn tiểu bối này tầm cao khí ngạo, dưới cơn nóng giận đem ta giết, chỉ sợ cũng là chính hợp những người kia mong muốn. Chương 137, chế phục người đăng, Huyền Linh Hầu Thành chỉ đem Hồng Hà thôn một án đơn giản nói ra, đem bên trong mấu chốt chi tiết biến mất, miễn cho gọi những bọn tiểu bối này hoài nghi. Nghe xong, Phan Tân một mặt khinh thường, cũng không phải chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, chúng ta trực tiếp mang ngươi đi, Trấn Yêu Ti lại có thể thế nào? Lâm Mạn Mạn mở miệng nói, trấn thủ Hà Bá Sở hai vị trúc cơ chân nhân, trong đó một vị liền họ tôi, cùng Duệ Ca xuất thân đồng tộc, chỉ cần Duệ Ca ra tay, Trấn Yêu Ti đương nhiên sẽ không khó xử chúng ta. Lời này gọi Hầu Thành nghĩ đến Chu Nghĩa Bình. Chu Nghĩa Bình lệnh bài trong tay là Trình Tiêu, mà theo hắn hiểu rõ, Trình Tiêu cùng vị kia thôi chân nhân đi được rất gần. Chu Nghĩa Bình tên mắt con này như thế không có sợ hãi, năm lần bảy lượt trên huyện nha ý đồ chọc giận, phía sau chỉ sợ cũng có cái này thôi chân nhân ra hiệu. Hầu Thành ánh mắt nhìn về phía một mặt vẻ đắc ý Lâm Mạn Mạn, trong lòng cười lạnh, chỉ coi hắn là không đầu góc bình hoa. Thôi Duệ bị cưỡng ép chống đi lên, sắc mặt có chút xấu hổ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, ở đây chỉ có hắn cùng Phàn Thần biết Thôi gia cùng Thôi Lập Tân đoán, những người khác tổng thể không hiểu rõ. Lâm Mạn Mạn lời này, để hắn có chút xuống đài không được, thế nhưng là thiếu niên khí phách, không thừa nhận lại khỏi bị mất mặt, lập tức chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói, trúc cơ chân nhân đóng giữ Trấn Yêu Tháp, chỉ có tại đối mặt cường địch lúc mới có thể ra tay, bình thường thời gian đều đang bế quan, sẽ không dễ dàng xuất động, Hầu đại nhân cứ việc yên tâm. Chỉ là mang đi ngươi, sẽ không dẫn tới trúc cơ xuất mã. Ta yên tâm cái rắm. Hầu Thành trong lòng tự nhủ, nếu để cho ngươi biết ta cùng yêu tộc cấu kết, ngươi quả quyết không cách nào nói ra loại này khoác lác. Ta nhưng lại không biết Thôi công tử cùng Thôi chân nhân còn có loại quan hệ này. Hầu Thành sắc mặt chấn kinh, nhìn thoáng qua Thôi Duệ, sắc mặt chuyển biến làm khâm phục, cho đủ cảm xúc giá trị, gọi trong lòng Thôi Duệ mừng thầm. Hầu Thành chắp tay nói, kể từ đó, ta liền không có nỗi lo về sau, còn xin Thôi công tử cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày, ta đem sự tình an bài tốt, liền từ quan theo chư vị tiến về Phong Thủy phủ. 3 ngày. Nghe được thời gian này, Thôi Duệ có chút không tình nguyện, nhíu mày. Hắn không muốn ở đây kéo dài thêm. Thời gian kéo càng lâu, liền càng phiền phức. Huống chi, vừa nghĩ tới Trấn Yêu Tháp vị kia tộc thúc tại, hắn liền toàn thân không được tự nhiên, như là bị giám thị giống như, mọi cử động tại người giám thị phía dưới. Thôi Duệ lắc đầu, hai ngày, ta chỉ cấp ngươi 2 ngày thời gian. Ngươi đừng nghĩ đến có ý đồ xấu gì, 2 ngày thời gian vừa đến, nếu ngươi là không muốn, ta liền ra tay đoạn ngươi tứ chi, đưa ngươi cưỡng ép bắt trở về. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười lộ ra tàn nhẫn, bên trên chỉ yêu cầu sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cũng không có nói phải bảo đảm ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Hầu Thành lạnh cả tim, trên mặt không chút biến sắc, Thôi công tử yên tâm, trong đó lợi hại ta hiểu được, ta không biết làm chuyện ngu xuẩn. Thôi Duệ cười một câu, ta nhìn Hầu đại nhân cũng không giống là người ngu xuẩn, ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, tự nhiên sẽ không xử bạc với ngươi. Hầu Thành ngoài cười nhưng trong không cười ứng hòa. Bóng đêm dần dần sâu, Hầu Thành giả vờ giả vịt lưu mấy người ở lại. Thôi Duệ tự nhiên không muốn, bỏ neo tại bến tàu lâu thuyền bên trên coi trận pháp sẽ hấp dẫn xung quanh linh vận, khiến cho trong khoang thuyền thời khắc bảo trì linh vận ở vào nồng độ tương đối cao vị trí, ở đây bên trong tu hành càng có chỗ tốt. Đem Thôi Duệ bốn người đưa tiễn, hạ nhân đem cửa lớn đóng lại, Hầu Thành lúc này thay đổi cái sắc mặt, một mặt tâm vụ. Hắn không nói một lời, đi vào hậu viện, nơi đây không có mùa hay, chỉ có ve têu cùng con nít gọi liên tiếp, đột hiện tịch dạng. Trong viện có một hồ nước, Hầu Thành đi vào bên hồ nước, ánh mắt do dự. Cái này hồ nước cùng huyện nha bên trong đạo kia giếng đồng dạng thông hướng cự xà chỗ ở Thôi Duệ mấy người sau lưng gia tộc thế lực khổng lồ, nếu là đem bọn hắn lừa giết ở đây, chỉ sợ ta cũng khó thoát tội lỗi. Nhưng nếu là cùng bọn hắn về Phong Thủy phủ, ta tại Bình Dương huyện một tay kinh doanh chế tạo địa bàn mất đi, liền đã mất đi giá trị lợi dụng, đồng dạng là một con đường chết. Hầu Thành ánh mắt dần dần biến thành tàn nhẫn. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, chết đến mấy cái không biết trời cao đất rộng các con, chỉ cần hắn thủ đoạn làm thật sạch sẽ, ai có thể hoài nghi đến trên người hắn. Nghĩ tới đây, Hầu Thành không do dự nữa, đang muốn nhảy vào trong nước, đột nhiên cảm thấy hai cỗ đột ngột xuất hiện khí tức, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy bên trái bên tường, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh hòa vào bóng đêm bên trong, nếu không phải đối phương cố ý phóng thích khí tức, hắn thậm chí đều khó mà phát hiện. Là ai? Hầu Thành một tiếng quát khẽ, vận bước đề khí, vô cùng quả quyết triệt thoái phía sau, lập tức rời khỏi mười mấy mét. Mắt thấy hắn liền muốn chạy ra sân nhỏ, trên vách tường hai thân ảnh nhảy xuống tới, một người trong đó vươn tay, đột nhiên một nắm. Tại Hầu Thành kinh hai ánh mắt bên trong hồ nước gợn sóng dập dần, đột nhiên bắn ra hai đạo dòng nước ngưng tụ mà thành xiềng xích. Xiềng xích này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cuốn lên Hầu Thành hai chân, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân lan tràn mà lên, Hầu Thành thoáng chốc cảm giác hành động bị ngăn trở. Toàn thân hắn cương khí bắn ra, muốn đem dòng nước vỡ nát, ai nghĩ đến xiềng xích vỡ nát trong nháy mắt, lại hóa thành đạo đạo nhỏ bé nước đá, phô thiên cái địa hướng hắn bao phủ xuống. Ba ba ba. Nước đá đụng nát tại chân cương phía trên, không có đối Hầu Thành tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng Hầu Thành tốc độ đồng dạng chịu ảnh hưởng, liền lại như thế trì trệ, sau lưng hai người đã tới gần. Thôi Duệ mấy người vừa đi không lâu, Hầu Thành vừa định hô to, bên hai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thanh âm, "Hầu đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là đừng buông đấy." Một sợi thuần trắng kiếm quang vẽ qua bầu trời đêm, trong nháy mắt đánh tan huyết sắc chân cương, vững vàng đỉnh trệ tại Hầu Thành cổ trước. Rét lạnh sắc bén khí tức gọi Hầu Thành đấy lòng phát run, hắn mở to miệng, chậm chạp không dám la xuất ra thanh âm. Chỉ vì mũi kiếm cách hắn chỉ có mấy centimet, hắn không dám đánh cược. Một khi gọi tới Thôi Duệ mấy người, đối phương có thể sẽ thẹn quá hóa giận, giết người gì cầu. Hầu Thành nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí tỉnh táo lại, "Huynh đệ, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi." Hầu đại nhân quả nhiên thức thời, bất quá vật của ta muốn, ngươi quả thật nguyện ý cho. Người nói chuyện tới gần, đột nhiên giật xuống trên mặt che đậy. Thấy rõ người này khuôn mặt, Hầu Thành bỗng nhiên biến sắc, "Là ngươi, Chu Trạch?" Hầu Thành đối Chu Trạch cũng không lạ lắm, dù sao đối phương là Bình Dương huyện Chu gia như mặt trời ban trưa chi chủ, chỉ là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Chu Trạch thế mà còn là một cái tu sĩ. Hầu Thành ánh mắt phức tạp, "Chu gia chủ, ngươi giấu thật sâu." "Cũng vậy, Hầu đại nhân cái này thân tu vi võ đạo đồng dạng rất lợi hại, ta muốn là không triển lộ một ít thật thủ đoạn, thật đúng là bảo ngươi chạy." Chu Trạch khẽ mỉm cười, mũi kiếm vững vàng dừng ở Hầu Thành trong cổ, khí tức đem nó khóa chặt. Hầu Thành quay đầu nhìn về phía một bên người áo đen, khuôn mặt đắng chát, "Chu Nghĩa Bình, ta ngược lại là nghĩ không ra ngươi sẽ lớn mật như thế, lại dám dạ tập huyện lệnh phủ đệ." Chu Nghĩa Bình hái mặt nạ, mặt không biểu tình, "Cái này phải hỏi một chút chính Hầu đại nhân. Nếu không phải ngươi không muốn phối hợp, làm ta điều tra không có kết quả, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, binh đi hiểm chiêu." Hầu Thành một mặt nhận mệnh bộ dáng, "Các ngươi muốn làm gì?" Chu Trạch cười tủm tỉm nói, "Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần Hầu đại nhân ngươi nói ra chân tướng." Chương 138, ép hỏi người đăng, Huyền Linh Hầu Thành thở sâu, trong lòng quả thực không ngờ tới Chu gia phụ tử lớn mật như thế. Tra án về tra án, mình dù sao cũng là mệnh quan triều đình, không chứng cứ xác thực phía dưới, lại dám trực tiếp dám thừa dịp trên bóng đêm cửa, đem mình cưỡng ép bắt. Chu Trạch một bộ dáng cười mị mị, răng môi phun ra lại mang theo rét lạnh khí tức. Một bên Chu Nghĩa Bình càng là trực tiếp, hai con bàn tay lớn đè lại Hầu Thành bả vai, một thân viên mãn cương khí trực tiếp đem nó trong cơ thể chân cương hàng phục, gọi hắn không có cách nào động đậy. Lại cứ Hầu Thành giờ khắc này ở hậu viện, từng định ra quy củ, gọi hạ nhân không cho phép bước vào nửa bước. Toàn bộ hầu phủ hậu viện, tĩnh mịch một mảnh, bóng đêm ám trầm, Chu Nghĩa Bình tướng Hầu Thành kéo tới nơi hẻo lánh, thân ảnh dung nhập bóng đêm bên trong. Hầu Thành khuôn mặt đắng chát, "Hai vị, tư hình thẩm vẫn chưa chắc so công khai tra án thấy hiệu quả nhanh, có một số việc coi như ta dám thừa nhận, nhưng không có chứng cứ, việc này đồng dạng không cách nào kết án. Cái này không làm phiền Hầu đại nhân quan tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề là được. Ta nếu là không phối hợp, chẳng lẽ ngươi thực có can đảm giết ta?" Hầu Thành ánh mắt nhìn thẳng Chu Nghĩa Bình. Chu Nghĩa Bình cực kỳ trung thực gật đầu, "Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta có thể phế bỏ ngươi tu vi võ đạo." "Ngươi dám?" Lời này vừa nói ra, Hầu Thành lập tức luống cuống. Vất vả tu hành tông sư tu vi, nếu là bị phế đi, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Mất đi một thân tông sư cương khí, hắn tiếp xuống lưu đồ liền sẽ bị toàn bộ xáo trộn, đến lúc đó còn có cái gì lực lượng đi đối mặt Thôi Duệ mấy cái kia tiểu nhi. Hầu Thành trong lòng lập tức có chút hối hận, tối nay nếu là đem Thôi Duệ mấy người lưu lại qua đêm, đoạn sẽ không phát sinh việc này. Nhưng thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới Chu gia phụ tử hai điên cuồng như vậy, thế mà phụ tử cùng lên trận, không nói võ đức. Chu Nghĩa Bình chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Thành, "Hồng Hà thôn thủy thi, còn có những cái kia quái ngư, đến tột cùng là cái gì tạo thành?" Mũi kiếm liền treo tại trong cổ, đối mặt Chu Nghĩa Bình đặt câu hỏi, Hầu Thành hưu tâm qua loa đáp lại, nhưng trong lòng lại không có nắm chắc dự định đối phương phản bác kiến nghị kiện đến cùng hiểu rõ đến loại tình trạng nào. ta cần trước ổn định người này, không thể chọc giận hắn, bảo trụ tu vi võ đạo trọng yếu. Hầu Thành mặt lộ vẻ vẻ dãy rủa nói, việc này không liên quan gì đến ta, là khu nước sâu con rắn kia yêu làm. Này yêu là giao long tọa hạ trúc cơ xà yêu, tên là Hắc Liên, là đầu kia lão giao tướng tài đắc lực, Hồng Hà thôn lũ lụt, còn có thủy thi, quái ngư đều là rắn này yêu tạo thành. Hầu Thành mười điểm cảnh giác, nói lời này lúc vẫn như cũ lựa chọn đem mình hái được sạch sẽ, không lộ nửa điểm sơ hở. Chu Trạch dưới mũi kiếm ép, sắc bén kiếm phong cắt vỡ làn da, dò dỉ máu tươi chảy ra, hắn trầm giọng hỏi, nói tiếp. Lần này hắn không hỏi vấn đề, chỉ là dương mắt lạnh lẽo Hầu Thành, gọi cái sau trong lòng oán thầm không thôi. Không có vấn đề, Hầu Thành liền không cầm nổi trả lời tiêu chuẩn, lo lắng trả lời không tốt đối phương liền sẽ ra tay, đành phải ngự khí nhanh chóng nói, thủy thi là bị Hắc Liên dùng Long Châu cải tạo mà đến, những cái kia quái ngư ta không biết, nhưng nghĩ đến cũng cùng Long Châu có quan hệ. Chu Trạch nhíu mày, Long Châu? Không sai, Long Châu là lão giao ban thưởng, để Hắc Liên phụ trách hấp thu người mỗi bên trong huyết khí tinh hoa, đến bổ sung Long Châu nội tình. Hấp thu huyết khí về sau, Long Châu sẽ ngưng tụ ra huyết đan, mà người bình thường bị hút đi huyết khí, thân thể thâm hụt, chết cũng không hàng, còn có một ngụm ý thức lưu lại, bị Long Châu điểm hóa, liền hóa thành trong nước bất tử bất diệt quái vật, cũng chính là trong miệng ngươi thủy thi. Chu Nghĩa Bình mặc dù đã sớm không ôm hy vọng, nhưng vẫn hỏi một câu, những cái kia thủy thi còn có thể khôi phục? Hầu Thành tự giễu cười một tiếng, huyết khí đều bị rút sạch, thần phật khó cứu, đã sớm là người chết. Chu Trạch lực chú ý thì là tại Hầu Thành trong miệng nâng lên Long Châu cùng huyết đan trên thân. Lão giao trong tay Long Châu, cùng trong thức hải của ta kia một viên cổ phát hạt châu, phải chăng có liên quan? Trong lòng Chu Trạch ẩn ẩn có loại trực giác, cái này Long Châu cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Long Châu, Long khí, mệnh số, ở trong đó có liên hệ gì? Chu Trạch tâm niệm vừa động, ánh mắt trở to, người tu vi võ đạo, cùng cái này huyết đan cũng có quan hệ. Hầu Thành khí tức trì trệ, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Hắn mới nỗi lòng bất ổn, khí tức ba động, trong nháy mắt gọi bên cạnh hai người phát giác. Quả nhiên, Chu Trạch cùng Chu Nghĩa Bình liếc nhau, xác nhận qua ánh mắt, Chu Nghĩa Bình bàn tay lớn đè lại Hầu Thành đan điền, một bộ muốn đem hắn khí hải đan điền phế bỏ tư thái. Hầu Thành trong lòng đắng chát, chỉ có thể gật đầu. Ta kẹt tại võ sư chi cảnh lại không cách nào tiến bộ, chỉ có nuốt huyết đan, cưỡng ép đột phá. Cũng chính là phương thế giới này không có điện thoại đi âm, không phải đem ra hỏa này nói lời quay xuống, trực tiếp pha án. Gặp Hầu Thành thừa nhận, trong lòng Chu Trạch cảm khái một câu. Khó trách cái này lão đang sắp đến trung niên, khí huyết bắt đầu suy yếu niên kỷ, võ đạo vẫn còn có thể đột phá. Tình cảm thật sự là cắn thuốc. Chỉ là hợp tác đối tượng có chút vượt quá Chu Trạch dự kiến. Vốn cho là phía sau màn có người trợ Hầu Thành một chút sức lực, lại không nghĩ rằng là một đầu xà yêu. Hầu Thành bắt đầu cầu xin tha thứ, Hồng Hà thôn một án, đều là đầu kia xà yêu làm, hết thảy không liên quan gì đến ta. Miệng đây địa chuyện, án này như không có quan hệ gì với ngươi, năm đó ta áp giải đầu kia thủy thi tại sao lại tại huyện nha biến mất không thấy gì nữa. Chu Nghĩa Bình hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào đối cái này Hầu Thành chán ghét, ngươi nuốt huyết đan thời điểm, nhưng từng nghĩ tới những này huyết đan đều là ngươi dưới trướng máu của dân trung khí luyện thành. Hầu Thành phản bác, Hắc Liên tìm tới ta lúc, ta cũng không biết huyết đan nguyên liệu là thân người huyết khí, hắn dụ dỗ ta nuốt huyết đan, mục đích là muốn lấy ta đối huyết đan nhu cầu đến khống chế ta. Ta chưa hề đã giúp hắn hại hơn trăm họ. Chu Nghĩa Bình rút ra trường đao, không để ý tới hắn rào biện, lại hỏi một câu, Hắc Liên chỗ ẩn thân, ở nơi nào? Theo Hầu Thành lời nói, vụ án đã trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ cần có thể tìm được Hắc Liên, tìm tới hắn ở trong tối bên trong lấy thân người luyện chế thủy thi chứng cứ, lại tìm được một viên huyết đan, giao cho Trấn Yêu Tháp kiểm nghiệm, cùng Hầu Thành khí tức đối ứng, tự nhiên là có thể phá án. Huyết đan một từ, liền gọi Chu Nghĩa Bình nghĩ đến hôm qua cùng Hầu Thành rằng có lúc, đối phương bên ngoài thần kia cương khí kim màu đỏ ngỏm. Cương khí bình thường cùng võ giả tu hành công pháp có quan hệ, nhưng Hầu Thành cương khí lại hết sức quái dị, mười điểm hỗn tạp, không có chút nào tông sư tinh thuần hùng hậu cảm giác. Khí tức đối phương cũng bất ổn, giống như là cưỡng ép đột phá, lúc nào cũng có thể sẽ ngã cảnh đồng dạng. Trường đao nhắm ngay đầu, Hầu Thành tâm đã nâng lên cổ họng, tử vong cảnh báo tại trong đầu không ngừng vang lên. Thời khắc thế này, hắn đầu góc lại là vô cùng tỉnh táo. Ta muốn nói là, chờ các ngươi tìm tới Hắc Liên, chính ta cũng không có đường sống có thể đi. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, Chu Nghĩa Bình, ta cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi vì sao nhất định phải nhìn ta chằm chằm? Người ta đều thối lui một bước, án này dừng ở đây, đã là công lao một kiện, chỉnh tiêu sẽ không làm có ngươi. Chu Nghĩa Bình mặt không biểu tình, trình đại nhân lệnh bài đã cho ta, tự nhiên là để cho ta toàn bộ hành trình phụ trách án này, bản án tra được nơi nào mới tính kết thúc, từ ta quyết định, không phải ngươi. Hầu Thành ánh mắt đống nhiên hướng Chu Nghĩa Bình sau lưng nhìn lại, ánh mắt vui mừng, điên cuồng hô to, mau ra tay. Chương 139, Hòa Đức cùng Thổ Đức người đăng, Huyền Linh Yên tĩnh dưới bóng đêm, đống nhiên vang lên Hầu Thành phát tiết tiếng la. Chu Nghĩa Bình trường đao một trận, Chu Trạch phản ứng nhanh hơn hắn một bước, pháp lực phi tốc vận chuyển, màu lam nhạt màn nước trong nháy mắt huyền hóa mà ra, đem nơi xa phóng tới mấy đạo hỏa cầu ngăn trở. Ô ngươi tới khẽ di một tiếng, thế mà còn là vị tu sĩ. Dưới bóng đêm xuất hiện bốn đạo thân ảnh, cầm đầu hai người theo thứ tự là Thôi Duệ còn có thân phụ trưởng Kiếm Phản Thần. Bốn người này thế mà đi mà quay lại. Nhìn thấy bốn người này, Hầu Thành sắc mặt cũng hỉ. Cứu tinh đến rồi. Lâm Mạn Mạn ngữ khí hưng phấn, vẫn là Duệ ca liệu sự như thần, phát giác không đúng, gọi chúng ta lại tìm một chút cái này hồi phủ, quả nhiên có phát hiện. Thôi Duệ cười đáp ý, ánh mắt lướt qua Chu Trạch, nhìn về phía sau người Chu Nghĩa Bình. Chu Nghĩa Bình một cước giẫm tại Hầu Thành trên lồng ngực, hắn nhướng mày, ngựa khí mệnh lệnh, đem ngươi chân dịch chuyển khỏi. Chu Nghĩa Bình mặt không biểu tình, chỉ là nắm chặt chiến đao, ta nếu là không chuyển, ngươi muốn như nào? Lâm Mạn Mạn giận dữ mắng mỏ, ở đâu ra chó săn, lại dám cùng Duệ ca nói như vậy. Thôi Duệ nhìn thoáng qua Chu Nghĩa Bình bên hông lệnh bài, kia bên trên một cái chỉnh chữ rất là rõ ràng. Hắn nói, ngươi biết Trình Tiêu, chỉ cần ngươi thả người, ta liền tha cho ngươi một mạng. Chu Nghĩa Bình khẽ gọi một tiếng, cha. Chu Trạch tay cầm trường kiếm, nhiều hứng thú nhìn xem phản thần, đối phương cũng là một mặt dò xét ánh mắt, hắn cũng không quay đầu lại nói, làm chuyện ngươi muốn làm, cha đều duy trì ngươi. Đạt được lời này, Chu Nghĩa Bình trong lòng nhất định, dưới chân phải rời, tại hầu thành ánh mắt kinh hãi bên trong, nhắm ngay hắn đan điền mạnh nhưng đập mạnh. Phốc chân cương tràn vào trong cơ thể, như bẻ cành khô đem đan điền phá hủy. Hầu thành cảm giác mình đan điền trong nháy mắt xẹp xuống, vô cùng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chân cương đang trôi qua. Tuần, Nghĩa, Bình. Hầu thành hai mắt đỏ bừng, phát ra cuồng loạn gầm thét. Hắn khổ tu hơn 10 năm tu vi võ đạo, cứ như vậy bị phế. Chu Nghĩa Bình một tay cầm lên Hầu Thành, đem nó ném ra ngoài. Bình một tiếng, Hầu Thành thân thể ngã tại Thôi Duệ trước mặt. Thôi Duệ nhìn thoáng qua giống như tử thi Hầu Thành, lại ngước mắt nhìn về phía trước mặt hai người, ánh mắt rét lạnh, các người, giống như đem ta xem như gió thoảng bên hai. Phan Thần rút ra sau lưng trường kiếm, thân kiếm xích hồng, hắn liếm láp bờ môi, trong mắt tràn ngập chiến ý, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, khó được đụng phải một vị thủy trúc tu sĩ, hay là dùng kiếm, lao tử cũng phải cùng ngươi so tay một chút. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn dâng lên một cỗ dữ dằn khí tức, như dung nham giống như cực nóng. Mới kia mấy đạo hỏa cầu cũng là xuất từ tay hắn. Chu Trạch trong mắt hơi hiếp, đây là Lựa Đức tu sĩ. Khí tức đối phương bên trong cực nóng cùng Trần Chân Nhân pháp lực khí tức có chút tương tự, để hắn sinh ra một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta lên trước. Chu Trạch sắn cái kiếm hoa, hiện ra một tay tinh xảo kiếm thuật. Phan Thần nóng lòng không đợi được, rốt cuộc kìm nén không được, phi thân rút kiếm đánh tới. Chu Trạch nên kiếm thẳng lên, song phương quán chú pháp lực một kiếm ở giữa không trung va chạm, phình một tiếng, lam nhạt cùng màu đỏ thắm màu lẫn nhau để ép. Phan Thần nghe răng cười, 11 đầu đạm mạch, lao ra hỏa, thực lực không tệ a. Chu Trạch mặt không biểu tình, hắn gặp ba người khác không có ra tay, trong lòng cũng không nổi, hữu tâm thăm dò tu sĩ này thực lực, liền chỉ lấy pháp lực thi triển kiếm thuật cùng nó đối bính. Phanh phanh phanh, kiếm quang nhanh chóng va chạm, phát ra bên tai không dứt, vang vọng bầu trời đêm kim qua giao kích âm thanh. Song phương đều là nóng lòng không đợi được, không hẹn mà cùng chỉ là sử dụng kiếm thuật, thậm chí đều không thi triển đạo thuật. Thật sự là thô bỉ. Dưới trận, Lâm Mạn Mạn nhìn xem một màn này, ngữ khí kinh bỉ. Cùng là tu sĩ, nàng đối Phản Thần đấu pháp cũng không tán đồng. Gia hỏa này tại học cung bên trong liền là dẫn theo một thanh kiếm thường xuyên khiêu chiến người khác, hoàn toàn vứt bỏ đạo thuật, chỉ sử dụng kiếm thuật, cái này cùng kiếm cắt những cái kia kiếm điên có gì khác biệt? Hoàng Thiếu Nghiệp cắn một cái đùi gà, mặt không thay đổi nhìn xem trên trận giao đấu hai người. Hắn ánh mắt rời xuống, nhìn về phía mang theo trường đao Chu Nghĩa Bình, gặp cái này thanh niên thân hình khôi ngô, khí huyết hùng hậu, trong mắt bắt đầu sinh vui mừng. Đều chớ cùng ta đoạn, người này ta muốn. Đùi gà ném ra, dính đầy dầu chân tay tại trên quần áo tùy ý cọ sát, Hoàng Thiếu Nghiệp thân hình lóe lên, trực tiếp hướng Chu Nghĩa Bình vọt tới. Chu Nghĩa Bình một mực tại để phòng Thôi Duệ mấy người, gặp mập mạp này hướng mình vọt tới, ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, nổi lên khí huyết, xách đao nên đón tiếp lấy. Thế đại lực trầm một đao đánh xuống, Hoàng Thiếu Nghiệp ánh mắt sáng lên, đến hay lắm. Hai tay của hắn đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt phồng lớn mấy lần, hóa thành hai con cự trường, vào đầu vô xuống. Cự trường lôi cuốn mạnh mẽ phong áp, mặt ngoài còn bao phủ một cỗ thổ pháp lực màu vàng, phát ra một cỗ nặng nề hùng hồn khí tức, khiến cho mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống. Chu Nghĩa Bình thân ở cự trường trung tâm, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ nhất, chỉ cảm thấy phong áp đập vào mặt, thân thể xương cốt két rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hắn gầm thét một tiếng, toàn thân khí huyết điên cuồng tuôn ra, võ đạo ý chí nở rộ, một đầu hình thể gần 4 mét vượn trắng hư ảnh hiện hiện. Cái này Bạch Viên thần sắc dữ tợn, lộ ra một cỗ kiêu ngạo không tuần khí tức, theo trường đao cùng nhau đánh vào cự trường phía trên. Oanh sóng khí bộc phát, cuồn cuộn bụi mù khuyết tán ra đến, gọi đám người xem thường trong tràng đối bính tình huống. Mạnh mẽ phong áp đem bụi mù đập tan, trong đó truyền đến Hoàng Thiếu Nghiệp mừng rỡ tiếng cười, sảng khoái. Ta tại Phong Thủy phủ gặp được không ít tiên tiên tông sư, không một cái có ngươi có thể đánh như vậy, lại đến lại đến. Đùi bằng tiêu tán, lộ ra hai người thân thể. Hoàng Thiếu gia cặp kia cự trưởng chậm rãi thu nhỏ, khôi phục bình thường, hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay bơn trắng, nhếch miệng lên. Có chút đâm đau, kém chút phá phòng, coi như không tệ a đối diện, Chu Nghĩa Bình gan bàn tay khẽ run, hắn nhìn thoáng qua thân đao, bên trên hiện hiện vài vết rách. Vẹn vẹn một lần va chạm, đối phương huyết đục chi khu, thiếu chút nữa đem hắn chiến đao đánh nát. Đây chính là tu sĩ cường hãn. Đối phương một chút liền có thể nhận ra Trình Tiêu lệnh bài. Khí chất bất phàm, lại ngựa khí tràn ngập phách lối cao ngạo, kết hợp Hầu Thành nhìn thấy mấy người ra sân lúc như là nhìn thấy cứu tinh ánh mắt, liền đoán được thân phận đối phương. Phong Thủy phủ người tới. Con em thế gia, tông môn tu sĩ. Đào nát. Hoàng Thiếu Nghiệp cũng chú ý tới Chu Nghĩa Bình trên thân đao vết rách, gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra không có ý tứ nụ cười, thật có lỗi, ta người này trời sinh khí lực lớn, cha ta để cho ta xây thổ đức, liền là để cho ta thân thể xây tương đối chịu đánh, cho nên vừa ra tay liền dễ dàng khống chế không nổi cường độ. Hắn nghĩ nghĩ, từ bên hông túi trữ vật bên trong tìm kiếm, ngươi trước chờ chút ta. Ta tìm xem nhìn có hay không ngươi có thể sử dụng tiện tay binh khí. Cái này không được, cái này cũng không được, cái này. Tìm kiếm nửa ngày, hắn móc ra một thanh lang nha đồng, ngượng ngùng cười nói, ta trong túi chứa vật đều là bảo vật khí, ngươi không có pháp lực, không có cách nào dùng, liền thanh này vũ khí là huyền binh, ngươi là dùng nào, phải không, cũng chịu đựng dùng một chút. Không cần. Chu Nghĩa Bình đem đao vứt bỏ, thở sâu, trong cơ thể khí huyết cổ động, ánh mắt bên trong chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Nếu là Chu Trạch ở bên xem xét mệnh số, chắc chắn nhìn thấy, Chu Nghĩa Bình đỉnh đầu cỗ kia màu đồng xanh, vô cùng lóa mắt. Song quyền va chạm, Chu Nghĩa Bình nổi giận gầm lên một tiếng, lại đến. Chương 140, tông sư phía trên người đăng, Huyền Linh Hoàng thiếu nghiệp tại trong túi chứa vật tìm kiếm động tác, ở trong mắt Chu Nghĩa Bình, không khác một loại bố thí. Hắn đường đường tông sư viên mãn, Bình Dương huyện trấn yêu ti giáo úy, lại luân lạc tới muốn đối thủ bàn cho binh khí tình trạng. Không cần. Chu Nghĩa Bình thanh âm khàn khàn, nắm chặt trong tay che kín vết rách chiến đao. Tôn nghiêm của võ giả, không dung trả đạp. Hắn hít sâu một hơi, đem trong cơ thể khí huyết sôi trào đè xuống, còn sót lại chân cương không giữ lại chút nào quán chú tiến thân đao. Ông chiến đao phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, vết rách trỗi chảy ra bạch quang nhàn nhạt. Chu Nghĩa Bình trên cánh tay cơ bắp khối phiền một lên, màu xanh lớn gân giống như rồng giống như rắn, tại làn da mặt ngoài lan tràn, phát ra một cỗ cường hãn cường tráng cảm giác. Theo trong cơ thể khí huyết bắn ra, hắn gầm thét một tiếng, toàn bộ thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, giống như tiểu cự nhân giống như. Dưới ánh trăng, sau lưng vượn trắng hư ảnh giống như cùng thân thể tương dung, càng tăng thêm mấy phần khí tức hung sát, màu trắng chân cương tại bên ngoài thân lưu động, hóa thành hai đạo theo gió chập chờn dài lụa màu trắng. Tốt, tốt, tốt. Hoàng thiếu nghiệp hô liền mấy tiếng tốt, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được, Chu Nghĩa Bình trong thân thể tán phát bàng bạc lực lượng, tiếng tim đập theo huyết dịch bơm động, để hắn cũng không nhịn được đi theo hưng phấn lên. Loại lực lượng này, vừa xa hắn gặp tông sư võ giả. Hoàng thiếu nghiệp bên ngoài thân hiện hiện màu vàng đất mờ mịn sát thái, hắn hai chân đạp đất, một cỗ nặng nề khí tức hiện hiện. Chu Nghĩa Bình hét lớn một tiếng, dưới chân bùn đất sụp đổ, thân thể đột nhiên xông ra. Hoàng thiếu nghiệp không còn lưu thủ, cặp kia khôi phục trạng thái bình thường bàn tay lần nữa đánh ra. Lần này, không có tan làm cự trưởng, nhưng lòng bàn tay ngưng tụ thổ pháp lực màu vàng lại càng thêm ngưng thực, nặng nề chi y ép tới không khí đều phát ra nổ đùng. Chu Nghĩa Bình không tránh không né, đem toàn thân tín niệm cùng lực lượng hợp ở một đao, đón trưởng phong bổ đi lên. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chiến đao cuối cùng không thể chống đỡ, tại tiếp xúc lòng bàn tay trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Chu Nghĩa Bình ngực như gặp phải trọng truy, cả người hướng về sau bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra ở trong trời đêm. Một bên khác, Chu Trạch cùng Phàn Thần chiến cuộc cũng tại lúc này phát sinh biến hóa. Phát giác được đại nhi tử lâm vào hiểm cảnh, Chu Trạch lại không nửa phần thử dò xét tâm tư. Đối mặt Phàn Thần thế đại lực trầm một cái chém vào, hắn lại không tránh không né, tay trái bóp cái pháp quyết, một đạo tường nước chống rông xuất hiện, cứ thế mà chặn xích hồng thân kiếm. Kiếm thuật của ngươi không sai, nhưng là kiếm đạo tu vi quá kém. Phàn Thần đang muốn trào phúng, lại phát hiện Chu Trạch khí thế đột nhiên biến đổi. Ken thương nguyên trên thân kiếm, một vòng chói mắt thuần trắng điểm sáng tại mũi kiếm sáng lên, cấp tốc kéo dài, hóa thành một đạo không ngừng phụt ra hút vào ba tấc kiếm nguyên. Một cỗ cực hạn sắc bén cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hậu viện. Phàn Thần trên mặt nhe răng cười cứng đờ, một loại nguồn gốc từ thần hồn run rẩy để hắn tê cả da đầu. Cố khí tức này, không được. Hắn hú lên quá dị, bước ra lui lại. Nhưng đã chậm. Kiếm thuật của ngươi rất kém cỏi, kiếm đạo tu vi cũng không được. Chu Trạch thanh âm bình thản, trường kiếm trong tay tùy ý vung lên. Một đạo trượng dài trắng dày kiếm quang quét ngang mà ra, kiếm quang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, mặt đất bị cày mở một đường danh thật sâu khe, và đá xanh gạch lặng yên không một tiếng động hóa thành một biển. Đạo kiếm quang này cũng không phải là chỉ nhắm ngay Phàn Thần một người, mà là đem hắn cùng một bên khác Hoàng thiếu nghiệp đều bao phủ. Đây là kiếm nguyên. Phàn Thần ánh mắt chấn kinh, chỉ tới kịp giận mắng một tiếng, trong cơ thể hỏa trúc pháp lực điên cuồng bùng ra, tại trước người bày ra ba đạo hỏa diễm bình chướng, đồng thời đem xích hồng trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Kiếm quang chạm đến, ầm, ầm, ầm. Ba đạo hỏa diễm bình chướng như là giấy đồng dạng, chạm vào liền tan nát, trắng dày kiếm quang dư thế không giảm, từng tầng chạm tại xích hồng trên trường kiếm. Ken một tiếng vang thật lớn, Phàn Thần chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, nứt gan bàn tay, cả người bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài, va sụp hậu viện một mặt vách tường, chật vật không chịu nổi. Hoàng thiếu nghiệp bên kia đồng dạng cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Hắn từ bỏ truy kích Chu Nghĩa Bình, chắp tay trước ngực, thủ pháp lực màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt dày đặc tường đất. Không giống với đối mặt Chu Nghĩa Bình thành thạo điêu luyện, giờ này khắc này, hắn bạo phát thân là 11 mạch thổ đức tu sĩ toàn bộ pháp lực. Ầm ầm. Kiếm quang chạm tại trên tường đất kịch liệt rung động, giống như mạng nện vết rách phi tốc lan tràn, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Hoàng thiếu nghiệp kêu lên một tiếng đau đớn, bị dư ba chấn động đến liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn xem mình có chút run lên hai tay, trên mặt lại không nửa điểm kinh thị. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền đem hắn cùng Phàn Thần đồng thời bước lui. Gia hỏa này nhìn như 11 mạch tu vi, một kiếm này lại vượt xa khỏi 12 mạch pháp chủ. Trong trận bụi mù tràn ngập, Chu Trạch thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện tại Chu Nghĩa Bình bên người, một tay lấy hắn đỡ lấy, dưới chân thủy quang lóe lên, hai người liền hóa thành một cái bóng mờ. Mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại một mảnh hỗn độn hầu phủ hậu viện. Khu khu. Hắn chạy. Đuổi. Phàn Thần từ phế tích bên trong bò lên, lao đi vết máu ở khoe miệng, khắp khuôn mặt là nổi giận. Hắn lại bị cái này địa phương nhỏ, một cái không biết tên lão gia hỏa một kiếm đánh lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn không nhìn lầm, mới một chiêu kia, tuyệt đối là kiếm nguyên. Đừng đuổi theo. Thôi Duệ thanh âm vang lên, ngăn lại chuẩn bị khởi hành mấy người. Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhìn xem Chu gia phụ tử biến mất phương hướng, chậm rãi mở miệng. Người kia là Hà Bá Sở người. Bên hông hắn lệnh bài là trấn yêu tháp. Thôi Duệ hít sâu một hơi, chúng ta tới Bình Dương huyện là vì xử lý hầu thành cái này cục diện rối rắm, không phải đến đối phó với Hà Bá Sở. Hắn nhìn thoáng qua bị phế sạch tu vi, co quắp trên mặt đất giống như chó chết hầu thành, ngựa khí băng lãnh. Bọn hắn phế đi hầu thành, vẫn còn tỉnh chúng ta ra tay. Tu vi võ đạo bị phế, gia hỏa này chỉ có thể ngoan ngoãn cùng chúng ta về phong thủy phủ, để chúng ta bớt đi rất nhiều phiền phức. Phan Thần còn muốn nói điều gì, vừa nghĩ tới mới đạo kia sắc bén đến cực điểm thuần trắng kiếm nguyên, cũng chỉ có thể đem lời nuốt trở vào, không cam lòng một quyền đập xuống đất. Chu gia. Chu Trạch mang theo Chu Nghĩa Bình trở lại trong viện. Chu Ninh Tuyết sớm đã chờ ở đây, thấy đại ca sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, vội vàng lên trước đỡ lấy. "Đại ca, ngươi thế nào?" "Không sao, không chết được." Chu Nghĩa Bình khoát tay áo, bị Chu Trạch theo trên băng ghế đá. Chu Trạch bàn tay dán lên phía sau lưng của hắn, tinh thuần thủy trúc pháp lực chậm rãi độ nhập hắn trong cơ thể, cắt tỉa trong cơ thể hắn bởi vì cưỡng ép va chạm mà hỗn loạn khí huyết. Một cỗ thanh lương chi ý chạy khắp toàn thân, Chu Nghĩa Bình căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại, lực tích tụ chi khí cũng tiêu tán theo. "Cha, ta không sao, chỉ là..." Chu Nghĩa Bình mở mắt ra, trong mắt không có chút nào chiến bại xa suốt tinh thần, ngược lại lóe ra trước nay chưa từng có ánh sáng. "Chỉ là cái gì?" Chu Trạch thu về bàn tay, hơi nghi hoặc một chút. "Ta giống như thấy được." Chu Nghĩa Bình thanh âm có chút run rẩy, mang theo một cố khó mà ức chế hưng phấn. Tại cuối cùng một khắc này, đối mặt cái kia mập mạp không cách nào ngăn cản một trường, ta cảm giác toàn thân mình chân cương cùng ý chí đều bị áp xúc đến cực hạn. Liên ở trong nháy mắt đó, ta phản phất đụng chạm đến một tầng vô hình vách ngăn. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mặc dù suy yếu nhưng lại ẩn ẩn phát sinh loại nào đó chất biến khí huyết. Tông sư phía trên không chỉ là đơn thuần tăng lên cương khí cường độ cùng võ đạo ý chí, mà là đem võ đạo ý chí cùng chân cương triệt để hòa vào một lò, luyện giả thành chân, đản sinh ra một loại toàn lực lượng mới. Chu Nghĩa Bình ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Chu Trạch. "Cha, ta tìm được đường."